các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, chuyện cũ đau thương. Trong màn mưa tiết thanh minh năm 2004, tại Nghĩa Trang thành phố Nam Phong, trước bia mộ của cha, Đường Sinh ngồi dưới mưa, tay cầm một ly rượu, nhìn tấm bia đã được khảm hình đen trắng của người cha, hai mắt hắn đầy lệ. Những chuyện cũ trước kia lướt qua trong đầu như một thanh kiếm bén nhọn đâm vào trái tim của hắn. Đường Sinh trước bia mộ dập đầu ba cái. Khi ngước lên thì khuôn mặt hắn chỉ toàn là mưa và nước mắt. Những lời người cha dặn dò trước lúc lâm chung vẫn dường như quanh quẩn bên tai hắn. Trước khi mất, cha của hắn vẫn không hề oán giận hắn bất cứ điều gì, chỉ dặn dò hắn nhớ chăm sóc mẹ cho tốt mà thôi. Cha của hắn đúng là một người cha vĩ đại, luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của con trai. Khi chết cũng không hề quy tội lên đầu con mình. Ba ơi, có lẽ con được sinh ra trong một gia đình tốt nhất. Có lẽ con năm đó vẫn còn quá nhỏ nên chưa hiểu được chuyện gì. Nhưng con biết con không hề làm cho ba được tự hào, vinh dự một ngày nào. Chưa từng khiến cho ba cảm thấy tự hào khi sanh ra con. Ba ơi, con hối hận lắm rồi. Con hối hận vì năm đó không nghe lời ba gian dạy. Khi ba còn sống, con không chăm sóc được cho ba. Khi ba chết rồi thì con mới biết được ba đã vĩnh viễn rời xa con. Ba ơi, con thật sự rất đau lòng. Ly rượu này con xin kính ba. Đường Sinh mặc cho nước mắt tuôn rơi, hai tay run rẩy rót ly rượu đầy vào phía trước bia mộ. Phía chân trời âm u lóe lên một tia chớp mãnh liệt chiếu sáng cả một vùng đen tối. Hắn ngước lên mặc cho mưa rơi vào mặt, lẩm bẩm. Tất cả những lỗi lầm đều là do đứa con này tạo thành. Ba ơi, ba có thể tha thứ cho con không? Cảm thấy hối hận nên Đường Sinh khi thì bức tóc, khi thì đấm ngực, khi thì gạt lệ thống khổ. Hắn biết công ơn của cha cả đời này hắn không thể báo đáp. Hắn tự trách mình nếu năm đó hắn chịu nhường một chút thì đã không khiến cho cha của hắn phải tức giận mà đổ bệnh. Con đường làm quan đang cực thịnh thì lại phát hiện được căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối. Căn bệnh ung thư đó như một bản án phán quyết tử hình, sau 7 tháng chống chọi bệnh tật, cha của hắn đã vĩnh viễn ra đi. Ba ơi, ba cứ ngủ yên đi. Con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Ba ở dưới suối vàng cũng không cần lo nghĩ gì cả. Tiếng khóc hối hận đứt quãng trong cơn mưa khiến cho không khí nghĩa trang càng thê lương hơn. Ba ơi, nếu ông trời cho con một cơ hội, con sẽ không để cho ba phải thất vọng lần nữa, sẽ không bao giờ ba ơi. Đường Sinh lại kính cha mình thêm một ly rượu, rồi tự mình uống một ly. Hai chai rượu hắn đã uống gần hết một chai dưới. Ba, con từ đầu đến cuối không thể tranh đấu gì được cho ba. Từ trước đến nay, cô con gái nhà họ Phương gia vẫn luôn khinh thường. Năm đó, trong bữa tiệc đính hôn, cô ấy đã tự xé bỏ hôn ước giữa con và cô ấy. Điều này đã làm con bị đả kích rất lớn. Từ đó về sau con cũng đã nỗ lực hết mình cho bằng mọi người, bắt xã hội phải thừa nhận con. Con tuy không giỏi bằng cô ấy, cũng không xem cô ấy là hạng gái hư hỏng. Nhưng cô ấy đối với con thành kiến quá sâu mà con thì không có cách nào làm thay đổi ấn tượng của cô ấy đối với mình. Con làm người thật sự rất thất bại, rất vô dụng. Nhắc lại chuyện cũ khiến cho trái tim Đường Sinh đau lên từng cơn khiến hắn hô hấp không được thoải mái. Căn nguyên của tất cả những bi kịch đó đều bắt đầu từ buổi tiệc đính hôn. Lần đó, nhà họ Phương đồng ý đính hôn, thật ra chỉ là muốn làm mất mặt nhà họ Đường mà thôi. Khi Phương Huyên đến dự tiệc, không ngờ lại mang theo cả hành lý và vé máy bay. Trong cái bữa tiệc được gọi là bữa tiệc đính hôn, cô dâu đã tuyên bố hủy hôn rồi từ khách sạn đi thẳng đến sân bay, bay sang nước ngoài du học. Cô gái này quả thật rất độc. Nhà họ Phương đồng ý đính hôn, hóa ra là đã có chuẩn bị hết thảy. Bọn họ chỉ muốn dựa vào bữa tiệc đính hôn để nói rõ ràng hơn mà thôi. Kỳ thật, lần đính hôn đó chỉ là kết quả của việc đùa giỡn giữa hắn và một vài người bạn ăn chơi của hắn mà thôi. Bọn họ đánh cuộc rằng nếu như Đường Sinh có thể đính hôn cùng hoa hậu giảng đường Phương Huyên thì mới được công nhận là giỏi. Chính vì điều này mà hắn đã khóc lóc cầu xin mẹ mau chóng thúc đẩy việc đính hôn. Bởi vì chú hai Liễu Vân Cương vừa là Liêu thần tài của thành phố Nam Phong vừa có bối cảnh hùng mạnh. Ông ta được điều tạm đến đảm nhận vị trí quản lý cao cấp tại ngân hàng trung tâm ở quận Nam Hối, 1. Trong tay ông ta nắm toàn bộ quyền luân chuyển tiền tệ. Trong giới kinh doanh của thành phố Nam Phong, không ai là không biết đến ông ta. Nhà họ Phương khẳng định là cũng muốn nịnh bợ ông ấy. Một Nam Hối, tiếng Trung, Hán Việt, Nam Hối Khu, là một quận của thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một quận ngoại thành của Thượng Hải. Quận này có diện tích 687,66 km2, dân số năm theo điều tra dân số năm 2000 là 785.100 người. Cha của Phương Huyên là một nhà doanh nghiệp tư nhân. Khi nhà nước có sự cải cách lớn, ông ta cũng gia nhập vào doanh nghiệp nhà nước. Tuy là nước sông không phạm nước giếng nhưng ông ta cũng phải dè chừng sắc mặt của Liêu thần tài. Vào lúc này Liễu Vân Huệ lại chủ động tìm đến kết thông gia với mình, ông ta liền cho rằng việc này cậu cũng không được nên lập tức đồng ý ngay. Nhưng trong khi hai bên xem như đã cơ bản bàn bạc xong hôn sự thì cha hắn, Đường Sinh lại được điều đến thành phố Giang Lăng. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến Đường Phương hai nhà nảy sinh ra những tư tưởng khác nhau. Nhưng bữa tiệc đính hôn cũng không thể tùy tiện hủy bỏ. Mẹ của Đường Sinh cũng sợ nhà họ Phương thay đổi ý kiến liền thúc giục nhà gái chọn ngày rạng ngõ. Tuy việc này đã được định đoạt nhưng mẹ của Đường Sinh cũng vẫn không cảm thấy vui trong lòng vì thật lòng bà không muốn có con dâu thuộc nhà kinh doanh. Nhưng con trai lại thích thì là mẹ như bà cũng không còn cách nào khác. Sau nhiều lần hắn làm loạn thì bà đành phải miễn cưỡng đồng ý. Trong bữa tiệc đính hôn, Phương Huyên tỏ thái độ kiêu ngạo, còn nói ra một loạt những lời nói giận dữ. Mặc cho hắn cam đoan sau này sẽ đối xử tốt với cô như thế nào thì cô cũng vẫn không chút cảm kích, khiến cho thể diện của Liễu Vân Huệ bị hạ thấp. Chủ yếu chỉ vì cha hắn đột nhiên thất thế, khiến cho địa vị của Liễu Vân Huệ ở nhà họ Liễu cũng không còn như trước. Anh trai Liễu Vân Cương của bà cũng vừa mới có những hoạt động không trong sáng, nên phải phân rõ thái độ với nhà họ Đường. Với tình huống như vậy, người của nhà họ Phương tự nhiên sẽ không chấp nhận vì Liễu Vân Huệ không còn giá trị lợi dụng nữa. Mối quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Phương khẳng định là sẽ xa cách. Trên thực tế, khoảng cách này kéo dài đến nhiều năm sau. Sau vài năm, Phương Huyên về nước tiếp nhận xí nghiệp gia đình và trở thành đối thủ trên con đường chính trị với nhà họ Đường. Cô không ngừng dùng nhiều biện pháp để hạ bệ nhà họ Đường khiến cho ân oán đôi bên càng trở nên gay gắt, không thể hóa giải. Cha hắn trong lòng cũng không yên, cảm thấy chán nản cho đến khi phát bệnh. Kết quả là mất đi sau 7 tháng phát bệnh. Đường Sinh ngồi bên cạnh mộ cha mình, vừa uống rượu vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Ba, ngay từ đầu con chính là người có lỗi. Ba, nếu như ba tha thứ cho con, xin ba hãy cho con thêm một lần cơ hội nữa. Đường Sinh lảo đảo từ Nghĩa Trang đi ra, mở cửa xe rồi tự mình chạy về nội thành thành phố. Trên đường hắn lái xe với tốc độ rất nhanh. Hôm nay trời mưa nên mặt đường trơn láng. Khi gặp được tình huống khẩn cấp, hắn liền giẫm phanh nhưng kết quả là chiếc xe bị lật ngào. Cha của hắn dường như đã chấp nhận lời cầu xin, cho con trai mình thêm một lần cơ hội. Ngày hôm sau, giới truyền thông đã đưa tin chủ tịch hội doanh nghiệp nhà nước Đường Sinh của thành phố Nam Phong tỉnh Giang Trung đã bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Tiểu Sinh mau dậy đi. Đã hơn 11 giờ rồi, ngày hôm qua con lại theo cái đám bạn phá gia chi tử kia đi quậy à? Nhìn bộ dạng của con xem có giống cái gì hay không? Không phải mẹ đã nói với con hôm nay là ngày đính hôn sao? Mẹ hắn Liễu Vân Huệ lay lay Đường Sinh vẫn còn mơ mơ màng màng. Mau tỉnh dậy đi, không phải con năn nỉ mẹ đi nói chuyện đính hôn với nhà họ Phương. Mẹ đã mất sức của chín châu hai hổ, cuối cùng mới thuyết phục được Phương Huyên và cha mẹ cô ấy đến đây vào buổi trưa. Con không đi phải không? Được rồi, để mẹ gọi điện thoại lại cho bọn họ. Đường Sinh đột nhiên rùng mình một cái. Cơn buồn ngủ hầu như biến mất. Hắn mơ màng nhìn người mẹ vẫn còn trẻ của mình. Đính hôn? Sao lại thế này? Trái tim Đường Sinh đập liên hồi. Một cảm giác sợ hãi ập đến. Không phải mình đến mộ của cha sao? Sau đó là uống rượu, rồi trên đường lái xe về đã xảy ra sự cố. Sau đó, chẳng lẽ mình? Đường Sinh rủi mắt thật mạnh, nhìn người mẹ bằng xương bằng thịt đang đứng cạnh giường, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ thạch anh trên tường. Không hề sai chút nào, ngày tháng trên chiếc đồng hồ là ngày 8 tháng 8 năm 2004. Mẹ, đây là sự thật phải không? Mẹ tắt con một cái mau. Thật chứ sao không? Nhà họ Phương đã đồng ý chuyện hôn sự. Như thế nào, con có cảm thấy vui không? Không, không phải, mẹ ơi. Mẹ tắt con một cái đi, con van mẹ đấy. Liễu Vân Huệ trừng mắt nhìn con trai, rồi méo vào bắp đùi hắn một cái. Đau không? Có tin là sự thật chưa? Bị mẹ nhéo vào bắp đùi một cái, Đường Sinh cảm thấy đau nhói. Quả nhiên là không nằm mơ rồi. Trời cao ơi, con đã tái sinh lại rồi sao? Tôi đã xuyên qua quá khứ sao? Không, chính xác mà nói thì lần này cha của mình đã cho mình một cơ hội. Bởi vì hắn đã không thể tha thứ cho bản thân mình. La cha đã bắt hắn phải quay trở về. Trong nháy mắt, ánh mắt Đường Sinh giàn giụa nước. Hắn đã hoàn toàn nhớ lại những sự việc xảy ra trước bữa tiệc. Buổi tối trước bữa tiệc đính hôn một ngày, hắn còn cùng mấy đứa bạn phá gia chi tử uống rượu. Không ngờ lại thần kỳ quay về đúng lúc này. Ông trời ơi, ông đã mang lại cho tôi một vận mệnh cơ hội cả đời. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của con gái nhà họ Phương. Phương Huyên, tôi đã quay trở lại đây. Trên đường đi đến khách sạn 5 sao cao cấp Khánh Phong, Đường Sinh vẫn luôn tự hỏi tại sao thình lình mình lại quay về đúng lúc này. Những con đường, những tòa nhà, những quy hoạch và xây dựng thành phố của năm 2004 hết thảy đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Không phải là mình nằm mơ, thật sự là đã tái sinh sao? Chẳng lẽ mình đã khóc lóc, kể lể trước mặt cha để được đổi lấy một cơ hội mới? Cô gái thanh lịch đang lái xe chính là thư ký của mẹ La Sắc Sắc. cô gái này tuy chưa kết hôn nhưng rất nhiều kinh nghiệm đạo lý đối nhân xử thế. Mẹ của hắn là trưởng phòng sở tài chính tỉnh Giang Trung, cũng là một nhân vật rất có địa vị. Cha của hắn đã bị luân chuyển đến một thành phố bình thường trong tỉnh là thành phố Giang Lăng. Bề ngoài là thăng chức nhưng thật chất là hạ bệ. Nhưng một số người chân chính thì biết đây chính là một thỏa hiệp trong đấu tranh chính trị. Tạm thời nhượng bộ chứ không phải là vĩnh viễn nhượng bộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều này cả. Đường Sinh trở nên yên lặng. Bữa tiệc đính hôn nhớ đời kia như một bức tranh xuất hiện trong đầu hắn. Tiểu Sinh, làm sao vậy? Dường như không được vui. Con và Phương Huyên đính hôn, không phải là điều mà con vẫn hằng tha thiết ước mơ sao? Quay đầu sang nhìn mẹ, Đường Sinh trong lòng dâng lên một sự cảm động. Hắn nắm chặt tay mẹ, dùng giọng điệu bình tĩnh nói chuyện. Mẹ, sự thật là con rất tùy hứng. Việc đính hôn lần này với Phương Huyên thật sự là một hành động thiếu suy nghĩ. Lần này ba bị chuyển đi, xem ra nhà họ Phương ít nhiều cũng có sự thay đổi. Nói không chừng, trong bữa tiệc này sẽ làm khó chúng ta. Mẹ, con muốn nói với mẹ rằng, việc này mẹ đừng để trong lòng nữa được không? Liêu Vân Huệ nghe được những điều con trai nói, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự kinh ngạc. Đây không giống như đứa con được nuông chiều của mình. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho nó có được những suy xét sâu sắc đến như vậy? Cho nên, bà thật sự cảm thấy sợ hãi. Con thật sự nghĩ như vậy sao? Dạ, mẹ, ngày hôm qua con nằm mơ thấy con nói chuyện với bà, đột nhiên thông suốt ra rất nhiều điều. Con mơ hồ cảm thấy bữa tiệc đính hôn sẽ phát sinh những tình huống nằm ngoài dự liệu của mẹ. Cái gọi là đính hôn cũng sẽ xuất hiện tình trạng ngược lại. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của con mà thôi. Con của mẹ dường như đã trưởng thành sau một đêm. Mẹ nghe con nói như vậy thì thật sự cảm thấy rất an ủi. Mẹ, mặc kệ hôm nay phát sinh tình huống gì thì mẹ cũng đều để con ứng phó, được không? Ừ, mẹ hôm nay chỉ là người đứng xem mà thôi. Lái xe La Sắc Sắc lúc này nhìn lướt qua Đường Sinh ở phía sau. Dường như cậu thiếu gia chỉ có tài quậy phá này đã thay đổi. Tại tầng giữa khách sạn Khánh Phong, khi ba người Liễu Vân Huệ, Đường Sinh và La Sắc Sắc bước vào thì bốn người nhà họ Phương đã ngồi đợi sẵn. Mặc kệ nói như thế nào thì Liễu Vân Huệ bây giờ cũng vẫn còn là trưởng phòng sở tài chính tỉnh. Bà cũng không phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Mặc dù chồng bà, Đường Thiên Thị, bị điều chuyển từ tỉnh Nam Phong xuống thành phố Giang Lăng nhưng dù sao ông vẫn là người có quyền chức nhất thành phố. Lạc đà có gầy thì cũng nặng hơn ngựa què. Không thể coi khinh người ta quá. Hai bên chào hỏi nhau. La Sắc Sắc ra dáng như một thư ký, cung kính rót nước trà cho hai bên. Cũng mượn cơ hội này, Đường Sinh cẩn thận đánh giá bốn người nhà họ Phương một chút. Phương Hoài Minh, cha của Phương Huyên, ở thành phố Nam Phong này coi như cũng có chút tiếng tăm. Hơn nữa, gần một năm nay, thanh danh của ông ấy càng tăng lên vài phần. Nguyên nhân cũng là do mối quan hệ giữa ông ta với Liêu Thần Tài. Con vợ của ông Lý Thục Viện cũng là bạn học thời đại học với Liêu Vân Huệ. Phương Hoài Minh năm nay hơn 40 tuổi, bộ dạng rất thông minh tháo vát. Lý Thục Viện là một người phụ nữ thành thục, luôn nở nụ cười tươi như hoa. Phương Huyên thì dường như kế thừa nét đẹp của mẹ đến 8-9 phần. Nhưng lúc này vẻ mặt của cô lãnh đạo, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Em trai Phương Trấn thì đẹp trai hơn nhiều so với Đường Sinh và cũng giống chị mình, trong lòng luôn khinh miệt Đường Sinh. Đường Sinh đơn giản chỉ cậy mình là nhị thế tổ, còn ông cháu cha, ngoài cái đó ra thì hắn còn có cái gì nữa. Liêu Vân Huệ sau khi ngồi xuống thì cảm thấy không khí có vài phần không ổn. Xem ra con trai đã phán đoán chính xác. Nhưng bà cũng không cho hoàn toàn là đúng. Vì nếu như nhà họ Phương lúc này có suy nghĩ như vậy thì chẳng khác nào khiến mình coi thường bọn họ. Nếu như đúng theo những gì mà Đường Sinh đã phán đoán, bà có lẽ vì bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay là để bụng. Nhưng Đường Sinh chỉ sợ mẹ mình bị bẽ mặt, cho nên trên xe đã nhắc nhở mẹ trước, yêu cầu Liêu Vân Huệ đừng làm gì cả. Liêu Vân Huệ thầm nghĩ, lúc trước tự mình đến tìm nhà họ Phương chủ động đề cập đến chuyện kết hôn, thật sự cũng có chút mất mặt. Phương gia cũng hiểu rõ điều đó. Tự nhiên, con trai đột nhiên thay đổi, điểm này làm cho người ta cảm thấy vui bất ngờ. Lý Thục Viện và Liễu Vân Huệ thật sự rất quen thuộc. Những năm gần đây thường xuyên kết giao. Cho nên khi nói chuyện phiếm cũng thật là tự nhiên. Phương Trấn và Đường Sinh cùng tuổi, đều là con trai độc nhất và nhỏ hơn Phương Huyên 2 tuổi. Tháng 9 năm nay, Đường Sinh lên lớp 11, còn Phương Huyên thì lên đại học. Liêu Vân Huệ không biết cô ấy học lên đại học, lại càng không biết cô ấy đi du học. Phương Trấn cũng là một tiểu công tử trong trường học nhưng y không thể so sánh với Đường Sinh. Ba của y cũng là một thương nhân giàu có nhưng không giống như cha của Đường Sinh làm quan được. Cho nên bọn họ tuy là công tử nhưng thực chất lại khác nhau. Nếu đứng cùng một chỗ thì Phương Trấn sẽ phải thua thiệt hơn. Cũng bởi vì tâm lý thua kém như vậy, cho nên Phương Trấn nhìn Đường Sinh với ánh mắt ghen tị, thậm chí ẩn chứa sự thù hận. Cuối cùng, người làm rõ chủ đề ngày hôm nay không phải là Phương Hoài Minh, cũng không phải Lý Thục Viện mà là diễn viên chính Phương Huyên. Cô Liễu, chiều nay cháu có chuyến bay. Cháu muốn đi du học ở trường Cảm Bờ Dịp ở Anh Quốc. Liễu Vân Huệ đầu tiên là ngẩn người ra nhưng sau đó cũng có chút thông hiểu. Người ta là tự mình dùng năng lực của chính mình trúng tuyển vào trường Cảm Bờ Dịp. Thật sự là rất giỏi. Nếu nói lúc trước Liễu Vân Huệ miễn cưỡng đồng ý giúp con trai cầu hôn Phương Huyên cũng bởi vì cô ấy rất giỏi về nhiều mặt. Chúc mừng Tiểu Phương, điều kiện học ở nước ngoài không tồi. Cảm Bờ Dịp lại là một trường đại học danh tiếng. Cháu đúng là không chịu thua kém cha của mình. Phương Hoài Minh và Lý Thục Viện khiêm tốn. Phương Trấn lại nói. Cô Liễu à, Đường Sinh cũng vậy mà. Tương lai đi Cảm Bờ Dịp cũng không phải không trông cậy vào. Lời nói ý lộ ra một tia khinh thường. Điều này rõ ràng là chế rêu Đường Sinh. Nghe những lời này, cha mẹ y liền nhíu mày lại. Phương Huyên lại không hề trách cứ em trai. Tại sao em lại nói những lời này? Đường Sinh vào trường đại học Cảm Bờ Dịch không phải dễ như ăn một bữa sáng sao. Cái gì gọi là cũng không phải không trông cậy vào. Em hãy quan tâm đến bản thân mình đi. Đúng rồi, cô Liễu, cháu còn có chuyện muốn nói với cô, câu nghe xong đừng giận. Ừ, cháu cứ nói đi. Liễu Vân Huệ không phải không hiểu ý chế rêu của hai chị em họ, chỉ có điều bà không muốn so đo mà thôi. Cô và mẹ cháu đã bàn bạc việc đính hôn giữa cháu và Đường Sinh. Bản thân cháu cũng phải có quyền phát biểu ý kiến của mình. Cháu cảm thấy cô nên nghe cháu nói vài câu. Đương nhiên, Tiểu Huyên, cháu cứ nói đi, cô đang lắng nghe đây. Tốt lắm, cô Liễu. Cháu nói xong thì cô đừng giận. Nói xong, Phương Huyên liền chuyển hướng sang Đường Sinh. Đường Sinh, cậu học ở một trường nổi tiếng, thật sự tôi không dám trèo cao. Đầu tiên, tôi không hề hy vọng mình lại phải sống cả đời với một tên tiểu tử thối tha bám váy mẹ. Bám váy mẹ. Lời nói này khiến cho Liễu Vân Huệ khó có thể chấp nhận. Sắc mặt bà lúc ấy liền có sự thay đổi. La Sát Sắc cũng biến đổi sắc mặt. Có phải Phương Huyên hơi quá đáng không? Cô liền nhìn về phía Phương Huyên với ánh mắt đã có sự thay đổi. Lý Thục Viện vội vàng nhìn con gái bằng ánh mắt trách móc. Có muốn cở trách thì cở trách Đường Sinh thôi, kéo mẹ của hắn vào làm gì? Nói như thế nào thì Liễu Vân Huệ cũng một trưởng phòng của Sở Tài chính tỉnh, là cán bộ cấp cục trưởng. Đắc tội với bà ấy thật sự không phải là không oan. Còn Phương Hoài Minh thì ngồi như Phật, không nhúc nhích. Vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì. Phương Trấn thấy chị phối hợp nhịp nhàng với mình, y nở nụ cười tràn đầy châm biếm. Chị mình dùng từ thật lợi hại. Bám váy mẹ. Hình dung rất chuẩn xác. Đường Sinh cũng không vì vậy mà kích động, mỉm cười nói. Phương Huyên, cô cũng phải thừa nhận là cô ghen tị sắc đẹp, khí chất, sự kềm chế của mẹ tôi. Nhưng đó là sự thật. Tôi đối với bà xã tương lai của mình yêu cầu cũng không cần cao, lại càng không trông mong cô ấy phải tài giỏi như mẹ của mình. Nhưng ít ra thì cũng phải được một nửa của mẹ tôi chứ. Nếu không có học thức, không có tố chất, không bao dung, không biết kềm chế, cái gì cũng không có thì làm sao tôi dám dẫn cô ấy về nhà ra mắt mẹ mình chứ. Nếu mà như vậy thì chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với mẹ tôi. Đường Sinh lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều thất thần. Đúng là phản bác ngang tầm sức lực. Liêu Vân Huệ không thể tưởng tượng được con mình lại có những lời nói sắc bén như vậy. Bà hận mình không thể mở miệng khen con trai hoặc hôn lên má hắn ngay lúc này. La Sát Sắc hiểu được tiêu chuẩn của nhị thế tổ như nào. Tại sao hôm nay lại phát huy một cách thất thường và lợi hại như vậy? Hai vợ chồng họ Phương trên mặt cũng không nén được giận. Đường Sinh đây là cây dâu mắng cây hoẹ, ai nghe mà không hiểu chứ? Phương Huyên bị Đường Sinh dùng miệng lưỡi lợi hại phản bắt lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn môi dưới nói. Đường Sinh, tôi không phủ nhận cô Liễu rất xuất sắc, nhưng bản thân cậu có làm bất cứ cái gì cũng không làm tôi rung động được. Cho dù gia thế của cậu có giàu có đi chăng nữa thì cũng không che lấp được sự vô tri và vô năng của cậu. Cậu không thể cả đời cứ dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ được. Cậu chính là điển hình của A Đầu đấy. Những lời nói này thật sự thẻ ngắt. Lý Thục Viện nghe chịu không nổi nữa. Con bé này, con đang nói vơ vẩn gì thế nhỉ? Liêu Vân Huệ cũng biết con trai của mình là đứa không chịu thua kém, ở trường học cũng không chịu học hành. Phương Huyên nói những lời như vậy thì cũng không phải là quá đáng. Nhưng lại cở trách Đường Sinh trước mặt mình, ý rằng mình không biết cách dạy con. Cái đó và bẽ mặt có khác gì nhau? Đường Sinh lại cười nói. Phương Huyên, cô đối với tôi hiểu biết vẫn còn nông cạn lắm. Cô có biết vì sao hôm nay tôi lại theo mẹ đến bữa tiệc trưa nay không? Bởi vì mẹ của tôi không tin rằng cô nông cạn, vô tri, luôn ở trước mặt tôi mà nói cô ưu tú như thế nào. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy hết không? Đây là cô gái mà mẹ bảo là rất tốt đấy, nhưng con lại cảm thấy cô ấy không được rồi. Hắn vừa ca ngợi mẹ mình vĩ đại, lại vừa chỉ ra Phương Huyên là người nông cạn, vô tri. Thật sự là rất lợi hại. Lúc này đây, Phương Hoài Minh ngồi không yên, sắc mặt trầm xuống. Nhưng dù sao ông ta cũng là bề trên, làm sao có thể phản bác lại lời nói của một đứa nhỏ. Lý Thục Viện cũng không nghĩ đến Đường Sinh này không học vấn, không nghề nghiệp lại có thể ứng đối linh hoạt và nói những lời sắc bén như vậy. Đường Sinh tiếp tục nói. Phương Huyên, cô tự cho rằng mình có thể hiểu rõ hết thảy. Hay cô tự phụ rằng mình có thể nhìn thấy rõ bản chất của một số sự vật. Kỳ thật cô còn kém lắm. Cô tự phụ bởi vì cô là người vô tri. Cô tự kỷ là bởi vì cô cho rằng cả thế giới này chỉ có một mình cô là nữ. Cô hãy mở to đôi mắt xinh đẹp của mình mà nhìn xem, ngoài mẹ tôi và cô Lý ra thì tôi còn cảm thấy sắc tỷ so với cô càng xuất sắc hơn. Nếu lời nói của Phương Huyên chỉ đủ làm Liễu Vân Huệ cảm thấy khó xử thì những lời nói của Đường Sinh cũng đủ làm cho người của nhà họ Phương xấu hổ vô cùng. Phương Huyên cũng lấy làm kinh ngạc khi thấy Đường Sinh là loại công tử không trình độ, không học vấn lại có thể hùng biện một cách mạnh mẽ như vậy. Hắn đúng là không phải là loại chuyên bám váy mẹ. Hay là hắn giả bộ. Nhưng Phương Huyên chỉ mới 19 tuổi, cô hoàn toàn không thể chấp nhận sự phản kích linh hoạt, sắc bén của Đường Sinh được. Cô cảm thấy không ngờ rằng đáng lẽ mình phải trước mặt cha mẹ làm cho hắn phải bẽ mặt, chờ cho hắn lộ ra sắc mặt đáng thương, phải cầu xin cô ở lại. Cô sẽ cho hắn một bạt thai rồi ngang nhiên rời khỏi thành phố này, nhập học vào trường đại học Cảm Bờ Dịch danh tiếng ở Anh, để không còn thấy cái tên đó nữa. Nhưng suy nghĩ và thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Vì thế Phương Huyên phải trợn tròn mắt. Đường Sinh không thể để cho lịch sử tái diễn được, không thể bởi vì sự việc này mà làm cho cha mình phải lâm trọng bệnh. Thiếu gia tôi đã xuyên qua quá khứ mà trở về đây, thì sẽ không phạm lại sai lầm nữa, sẽ không làm cho người cha đã từng qua đời phải thất vọng. Đường Sinh, cậu cũng chỉ là dựa vào gia thế mà thôi. Cậu có tư cách gì mà cở trách chị tôi? Phương Trấn, chị của cậu ít nhất còn có sự tự phụ kiêu ngạo, còn cậu thì cái gì cũng không có. Chỉ có tự ti tự oán, hoàn toàn không có chí tiến thủ. Những lời nói này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của Phương Trấn khiến hô hấp của y dồn dập. Nhìn Đường Sinh bằng ánh mắt vô cùng oán độc. Lúc này, Phương Huyên nghiến răng nghiến lợi mà kềm chế nước mắt. Phương Hoài Minh thì sắc mặt xanh mét, Lý Thục Viện cũng cảm thấy xấu hổ. Trái lại, Liêu Vân Huệ và La Sắc Sắc hướng về Đường Sinh giơ ngón tay cái lên. Con trai, hôm nay biểu hiện của con thật xuất sắc. La Sắc Sắc trước giờ vẫn luôn khinh thường Đường Sinh bây giờ lại cảm thấy kinh ngạc không hiểu được tại sao nhị thế tổ lại lợi hại như vậy. Hôm nay cậu ta uống lộn thuốc à? Tiểu Sinh, trước mặt chú Phương và cô Lý. Con đừng ăn nói vô lễ như vậy. Con nói những lời này không sợ người ta chê cười à? Liêu Vân Huệ mở miệng nói, không khí trong phòng liền dịu bớt vài phần. Lý Thục Viện cũng cảm thấy bất lực liếc mắt nhìn chị em Phương Huyên và Phương Trấn. Các con cũng đều im miệng đi. Vân Huệ, chị đừng để trong lòng những lời nói của bọn trẻ. Chúng nói còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tất cả đều chỉ là nói theo cảm tính, hoàn toàn không phải sự thật. Đường Sinh nói tiếp. Cô Lý... Cháu phải thừa nhận cháu không phải là học sinh xuất sắc tại trường. Nhưng cháu tự hỏi mình không hề làm cho Phương Huyên phải thất vọng. Chỉ có điều là cô ấy có thành kiến với cháu mà thôi. Và cháu cũng không muốn so đo, tính toán làm chi. Nếu có thể làm bạn thì làm bạn, không làm bạn được thì im lặng tránh ra. Nếu cở trách nhau thì chỉ càng làm cho mẹ của cháu và cô Lý phải chịu nhục nhã. Phương Huyên, tôi xin chúc cô học tập thật tốt trong 4 năm tại trường Đại học Cảm Bờ Dịp. Lời nói của Đường Sinh lúc này quả thật đã làm cho Phương Hoài Minh và Lý Thục Viện kinh ngạc quá đỗi. Kể cả Phương Huyên cũng không thể tưởng tượng được cái tên nhị thế tổ này lại có thể nói ra được những lời nói đạo lý như thế. Trong chốc lát, cô thật sự không biết nói những gì nữa. Liêu Vân Huệ hào phóng nói. Ừ, cô cũng chúc Tiểu Phương mau chóng gặt hái được nhiều thành tích tốt. Trong tương lai sẽ quay trở về nước làm nên chuyện lớn. Cảm ơn cô Liễu. Phương Huyên Thủy Chung không dám phản bác lại lời nói của Liêu Vân Huệ. Hình tượng của bà có một sự uy hiếp mạnh mẽ đối với cô. Được rồi, Hoài Minh, Thục Viện, chiều nay tôi còn bận việc. Mọi người nên nhanh chóng tiễn Tiểu Phương ra sân bay. Hôm nay kết thúc ở đây thôi. Từ trong khách sạn đi ra, Đường Phương hai nhà đều hiểu rằng, mối quan hệ kết giao kể giờ phút này đã hoàn toàn rạn nứt. Nhìn chiếc xe Audi rời khỏi khách sạn, Phương Hoài Minh cau cặp chân mày, liếc mắt nhìn Lý Thục Viện. Chẳng lẽ lần này mình đã phán đoán sai lầm? Thục Viện. Chuyện ngày hôm nay không biết là phúc hay là họa. Anh cảm thấy quyết định của chúng ta có hơi khinh suất. Anh Phương, việc đã đến nước này thì đừng nói những lời hối hận. Nhà họ Phương chúng ta và nhà họ Đường khẳng định là đã trở mặt với nhau. Phương Huyên cũng nhìn theo chiếc Audi đang đi xa, đôi mắt quắc lên. Đường Sinh, cậu cứ chờ đấy. Khi tôi quay trở về sẽ tìm cậu tính sổ. Trên đường lái xe về nhà, La Sắc Sắc ít nhất cũng hơn 10 lần nhìn trộm Đường Sinh từ kính chiếu hậu. Lần đầu tiên, cô phát hiện gương mặt của nhị thế tổ thật là tuấn tú. Tuy rằng, hắn chưa đến 17 tuổi nhưng đã mơ hồ toát ra được khí thế và trí tuệ của người đàn ông. Liêu Vân Huệ cũng không nói chuyện gì, chỉ liếc mắt nhìn hai bên đường, tự mình hỏi rằng đến bây giờ cũng vẫn chưa hiểu hết được con trai. Nó luôn giả bộ ngu ngơ sao? Hay là lù khù vác lu mà chạy? Nó giống như ba của nó, nội tâm cực kỳ thâm sâu. Sau khi về đến nhà, Đường Sinh vào thẳng nhà vệ sinh, chỉ nói với mẹ rằng hắn muốn đi tắm. Hắn nhớ lại, sau khi trải qua việc đính hôn Khôi Hải kia, mẹ của hắn quyết định gửi hắn đến Giang Lăng. Kỳ thật, ngay từ đầu đây chính là chủ trương của cha hắn. Ông ấy muốn hắn tránh xa đám bạn hư hỏng để đến đó học. Chỉ có điều là mẹ của hắn vẫn không đồng ý, bà sợ hắn phải chịu khổ. Cho nên vì việc này mà bà và chồng xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, lúc này bà đã tự chủ động đề xuất hắn đi. Hắn phải ở lại Giang Lăng ít nhất 2 năm. Cha của hắn trong 2 năm đó đã vì buồn bực trong lòng mà lơ đễnh đến nỗi phạm phải một ít sai lầm và sơ hở, dẫn đến những bất lợi trên con đường làm quan của mình. Trong trí nhớ của hắn, sự việc rõ ràng nhất chính là việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường trong thành phố Giang Lăng cũ. Khi sự việc này phát sinh, cha của hắn đã chôn sống một cặp vợ chồng ở ngõ lao đường. Cũng chính vì sự việc này mà mọi rắc rối đã phát sinh. Hắn phải tự mình ngăn cản việc này, tuyệt không để cho thảm kịch phát sinh thêm lần nữa, tuyệt không để cho cha của mình cảm thấy ấm ức ở trong lòng. Ở ngõ lao đường còn có một cô gái thanh khiết, xinh đẹp đang chờ mình. Cô ấy cả một đời đã bị mình đùa giỡn. Thậm chí, hắn còn dựa vào sự giúp sức của đám bạn bè mà đến nhà cô ấy bức hôn mấy lần khiến cho cô ấy phải dùng cái chết để cự tuyệt. Hắn còn nhớ rõ cái ngày cô gái ấy nhảy lầu tự tử là ngày sinh nhật cô tròn 17 tuổi. Cảnh tượng ấy tái hiện lại trong đầu của hắn. Nằm trong chiếc buồng tắm lớn, Đường Sinh cố nén nước mắt. Hắn vĩnh viễn không thể quên cô gái Đường Cần đó, không thể quên được sự bất lực trên gương mặt thanh tú của cô. Tất cả những sự việc này càng làm tăng thêm sự bế tắc trong lòng của cha. Chậc, kiếp này mình còn để cho sự việc này phát sinh sao? Không, tuyệt đối không thể. Tôi phải quang minh chính đại đến với cô. Tôi phải khiến cho cô phải si mê tôi mà không cần dùng đến sức mạnh. Cái tên nhị thế tổ Đường Sinh kia đã chết. Mặc dù trước khi chết hắn vẫn chưa lập gia đình, bởi vì hắn cảm thấy áy náy, bởi vì Đường Cẩn vẫn còn sống trong lòng của hắn. Cô vĩnh viễn không có chết đi trong lòng hắn. Đường Cẩn, hãy chờ tôi. Tôi sẽ quay trở lại, và dùng cả đời này để đền bù sai lầm trước kia. Trong 2 năm ở Giang Lăng, hắn đã lưu lại nhiều tiếc nuối. Đường Cẩn là một trong những người quan trọng nhất đối với hắn. Mặt trời trước mặt cô ấy cũng phải trở nên ảm đạm mà thôi. Cẩn, hãy chờ anh. Chúng ta sẽ nhanh chóng thấy mặt nhau. Người mà che chở cho em sẽ đến mau thôi. Trong cuộc đời của Đường Sinh cũng có không ít bạn bè. Nhưng bọn họ từng người một cũng đều xa rời hắn. Nếu không phải bởi vì hắn vô tri thì bọn họ cũng sẽ không gặp phải vận mệnh buồn bã. Nếu như không phải hắn ích kỷ và không có gan đảm đương thì bọn họ sẽ không mất đi sinh mạng quý báu của mình. Kiếp trước của hắn đã phát sinh rất nhiều sự việc. Tất cả đều là căn nguyên dẫn đến căn bệnh nan y cho cha của mình. Khi việc giải phóng mặt bằng của ngõ lao đường bắt đầu, nếu không phải hắn tự mình tham gia vào, cũng không dựa vào gia thế thì hắn hoàn toàn có thể giúp cha của mình tránh đi nhiều rắc rối. Thiếu gia của ngày nào đã quay trở về nhưng thiếu gia đã thay đổi. Thiếu gia phải thay đổi hết tất cả mọi việc. Thiếu gia khi vấp ngã thì phải biết đứng lên. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 2, thăm dò. Nguồn, mê chuyện. Mối quan hệ với nhà họ Phương trên cơ bản đã rạn nứt. Nhưng đối với Đường Sinh, đó chính là cuộc đời mà thôi. Phương Huyên có lẽ cũng là cô gái mà Đường Sinh không thể quên được. Chỉ có điều cô ấy đã gây cho hắn sự thương tổn sâu sắc. Nhưng ở kiếp này, Đường Sinh sẽ không để cô ấy ở trong lòng. Người con gái khiến cho hắn phải rung động đang ở ngõ lao đường cũ nát thuộc thành phố Giang Lăng. Mẹ, con muốn thay đổi mình. Không phải ba muốn con đi Giang Lăng để học sao? Con sẽ đi. Liêu Vân Huệ không thể tưởng tượng được con mình sẽ chủ động đề xuất yêu cầu này. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây mà. Con trai, con lặp lại lần nữa xem. Mẹ muốn xác định xem mẹ có nghe lầm hay không. Đường Sinh nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ ánh lên sự khó tin. Có thể hiểu được những lời nói của mình đã khiến bà khiếp sợ như thế nào. Mẹ nghe không sai đâu. Con sẽ đi học ở Giang Lăng. Ôi, chúa ơi. Liêu Vân Huệ kêu lên. Đúng là mặt trời không mọc ở phía Tây rồi. Bà đưa tay sờ trán Đường Sinh nói. Mẹ thấy con không bị sốt mà. Nói cho mẹ biết rốt cuộc là con đã xảy ra vấn đề gì. Mẹ thật sự không hiểu. Lần này đến lượt Đường Sinh trợn trắng mắt. Mẹ, con biết từ trước đến nay con đã làm cho ba và mẹ phải khổ tâm. Tất cả đều là lỗi của con. Từ hôm nay trở đi, con phải thay đổi bản thân mình, trở thành một người con hiếu thảo nhất thế giới, làm cho ba mẹ phải hãnh diện vì con, được không? Cặp mặt của Liễu Vân Huệ có chút ướt ướt. Những lời này của con trai khiến bà cảm thấy hắn đã thật sự trưởng thành. Từ lúc đi xuống lầu, bước lên xe, Liễu Vân Huệ giống như người trong ngộng. Khi La Sắc Sắc hỏi bà có bị làm sao không, bà cũng không phản ứng. Khi chiếc Audi rời khỏi nhà, Liễu Vân Huệ vẫn còn ngoái đầu nhìn lại cửa sổ, nói thầm, thật kỳ lạ. Trưởng phòng Liễu, có chuyện gì vậy? La Sắc Sắc cũng nhận thấy sự khác lạ. Cô cảm giác trưởng phòng Liễu hôm nay dường như hồn bay phách lạc nơi đâu. Tiểu La, tôi thật sự nghĩ không ra Đường Sinh lại chủ động đề nghị đi Giang Lăng để học. Cái tên tiểu tử thối này muốn đùa giỡn với tôi chăng? Trưởng phòng, tôi nghe không lầm chứ? La Sắc Sắc theo Liễu Vân Huệ đã được 3 năm, rất được bà tin tưởng và tín nhiệm. Bất kể tài năng hoặc biểu hiện làm việc đều cực kỳ xuất sắc. La Sắc Sắc có bằng cấp cao, thông thạo nghiệp vụ tài chính. Sau khi trở thành trợ lý cho Liễu Vân Huệ, thì luôn làm việc một cách cẩn trọng, thông minh, linh hoạt, lại rất giỏi trong việc hiểu ý sếp, nhìn mặt đoán lòng, hơn nữa lại còn rất chuẩn xác. Cô đối với nhị thế tổ Đường Sinh hiểu biết cũng không thua gì Liễu Vân Huệ. Thậm chí có những chuyện xấu xa của Đường Sinh mà Liễu Vân Huệ chưa biết nhưng cô lại biết. Trên thực tế, La Sắc Sắc đối với Đường Sinh lại càng có ích hơn so với mẹ. Bà không biết rất nhiều lần Đường Sinh đã yêu cầu La Sắc Sắc làm việc. Chuyện tốt cũng xử lý, mà chuyện xấu cũng làm luôn. Nhiều khi cũng phải giải quyết luôn cả chuyện gái đẹp. Đến nỗi mỗi khi hắn biểu hiện ý tứ qua ánh mắt với La Sắc Sắc, cô liền hừ lạnh một tiếng, đưa những điểm yếu ra để uy hiếp hắn, dọa Đường Sinh không được có tư tưởng gì xấu. Nhưng dù sao thì cảnh đẹp ý vui, cô cũng là một cô gái đẹp. Năm nay mới 25 tuổi nhưng La Sắc Sắc đã có được những kinh nghiệm xã hội và giao tiếp vô cùng phong phú. Cô đối nhân xử thế rất khéo. Khí chất và sự tao nhã kia cũng là do được đúc kết sau 3 năm đi theo Liễu Vân Huệ. Qua quá trình tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội, cô đã dần hình thành cho mình một khí chất cao nhã mà những người phụ nữ bình thường không thể có được. Trong mắt cô, Đường Sinh chỉ là cái tên tiểu tử thối tha. Cho dù hắn có muốn đùa giỡn với con gái bên ngoài như thế nào thì ở trước mặt La Sắc Sắc cũng phải trở nên mềm nhũn mà thôi. Thậm chí, còn bị cô trêu chọc ngược lại. Tại vì sao? Bởi vì những khuyết điểm của hắn và bởi vì điểm yếu đều do dàn xếp gái đẹp. Bất luận hắn như thế nào cũng có thể phơi bày trước mặt Liễu Vân Huệ. Đường Sinh thì không thể chịu nổi việc này. Cho nên khi đối mặt với La Sắc Sắc, Đường Sinh rất sợ ném chuột vỡ đồ, nên cơ bản không dám làm càn. Tuy nhiên, La Sắc Sắc cũng có sự chừng mực. Mỗi khi uy hiếp hắn xong thì liền sau đó đều giúp hắn giải quyết công việc, khiến hắn vừa yêu vừa hận nhưng không thể rời khỏi cô. Cho nên hắn thường xuyên bị cô trêu chọc mà không thể làm gì được, thậm chí còn phải nói ngọt với cô. Sau này, giữa La Sắc Sắc và Đường Sinh hình thành một mối quan hệ rất khác lạ. Hình dung đơn giản một chút, La Sắc Sắc là mèo còn Đường Sinh là chuột. Tiểu La, đưa tôi đến cơ quan, sau đó cô quay trở về làm bộ đưa nó đi chơi, rồi tìm cách thăm dò xem rốt cuộc nó đang suy nghĩ cái gì. Dạ. Trưởng phòng. Tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. La Sắc Sắc vô cùng tự tin mà cam đoan. Tiểu nhị thế tổ trước mặt mẹ thì giả ngoan, nhưng trước mặt cô thì là ngoan thật. Quán cà phê vào ngày thứ hai cũng không đông khách lắm. Mọi người đều bận rộn cho cuộc sống nên không có thời gian ngồi quán cà phê. Tuy nhiên, La Sắc Sắc và Đường Sinh là một ngoại lệ. Một người là vâng lệnh làm việc, một người là đang nghỉ hè. La Sắc Sắc là thành phần tri thức nên cách ăn mặc cũng ra dáng chuyên nghiệp. Bất kể khí chất hay dung mạo đều tốt cả. Mặc dù thời tiết nóng bức nhưng cô vẫn khoác trên mình chiếc áo khoác Tây Âu màu sẫm. Đây là do yêu cầu công việc. Bên trong chiếc áo khoác sẫm màu là chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy bầu ngực căng tròn phập phồng. Nếu mà cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất rồi tiếp tục chiếc cúc thứ hai sẽ thấy lộ ra rõ hơn khuôn ngực trắng nõn. Đường Sinh liếm môi dưới, nhấp một ngụm cà phê, rồi thu ánh mắt lại từ cổ áo La Sắc Sắc. Mẹ cậu không ở đây. Tôi không ngại cho cậu xem xét đâu. La Sắc Sắc lấy việc trêu chọc nhị thế tổ làm thú vui cho mình. Nhìn thấy hắn khó xử thật sự là rất đáng yêu. Nếu không phải là hắn đã từng làm rất nhiều chuyện xấu thì hắn cũng có những mặt ngây ngô thẹn thùng của lứa tuổi thiếu niên 17. Cũng chính vì điểm này, La Sắc Sắc cảm thấy mình có loại nữ tính rất lợi hại. Thử hỏi còn ai dám trêu chọc vào cô chứ? Nhưng Đường Sinh hiện nay không còn là Đường Sinh trước kia nữa. Kiếp trước, La Sắc Sắc cũng là một cô gái có vận mệnh buồn bên cạnh hắn. Bề ngoài thì cô luôn khôn khéo tỏ ra kiên cường nhưng kỳ thực lại che giấu sự yếu ớt, không chịu nổi đả kích ở bên trong. Cô là cô gái mà năm 17 tuổi hắn phát sinh tình cảm nhiều nhất. Nhiều năm sau đó, khi sự nghiệp của hắn đã có chút thành tựu thì cô trở thành người quan trọng giúp đỡ cho hắn, rồi sau đó trở thành tình nhân của hắn, rồi mang thai. Nhưng do cái bóng Đường Cẩn nhảy lầu tự tử quá lớn khiến cho hắn bắt buộc cô phải đi bệnh viện phá thai. Sau lần phá thai đó, không bao lâu sau thì cô đã biến mất. Mấy tháng sau hắn nhận được di vật của cô. Không ngờ cô cũng đã tự sát. Ký ức cũ khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng. Đường Sinh nhìn chằm chằm vào La Sắc Sắc, ánh mắt hắn hơi ướt nước, ẩn chứa sự u uất. Ánh mắt biểu lộ sự bi ai của Đường Sinh khiến cho La Sắc Sắc cảm thấy xúc động. Cậu thiếu niên mới 17 tuổi sao lại có thần sắc u buồn như vậy? Tiểu tử này quả nhiên là tên ma vương chuyên khắc phụ nữ. Nếu ở lâu với hắn sẽ rất nguy hiểm. A, làm gì vậy? Không phải là cậu yêu thầm tôi đấy chứ? La Sắc Sắc dùng giọng điệu trêu chọc tiểu ma vương. Đây chính là ngữ điệu quen thuộc của cô. Có lẽ là... Đường Sinh nhíu cặp chân mày kiếm lại. Hắn dùng ngón tay xoay ly cà phê. Mẹ em bảo chị Sắc đến thăm dò em đây à? Chị trở về nói với mẹ em rằng, em lần này không có đùa đâu. Em thật sự muốn đến Giang Lăng. Sau 2 năm sẽ thay đổi bản thân mình. Đột nhiên, La Sắc Sắc thu hồi vẻ mặt đùa cợt của mình, nghiêm chỉnh nói với Đường Sinh. Cậu tốt nhất nên nói thật, bằng không năm. Đừng uy hiếp em, Sắc tỷ. Đường Sinh trước mặt chị đã thay đổi rồi. Chị đi trước đi, em muốn ngồi một mình. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 3, thiếu gia trở nên lợi hại. Nguồn, mê chuyện. Liêu Vân Huệ nghe La Sắc Sắc nói xong, trầm tư suy nghĩ, lẽ nào con trai mình lại bị động kinh. Đêm đó sau khi về nhà bà và Đường Sinh nói chuyện một lần nữa, Đường Sinh vẫn kiên quyết muốn đi Giang Lăng, Liêu Vân Huệ mới tin rằng hắn nói thật bà nói với hắn. Vậy mẹ thay mặt con gọi điện cho cha, con thực sự không hối hận chứ? Đường Sinh gật đầu. Mẹ gọi đi, cha cũng đang chờ cuộc điện thoại này đấy, gọi để cha yên tâm phần nào đi. Liêu Vân Huệ nghe xong tay run run ấn điện thoại, trong lòng thì lại nghĩ, con trai tôi đã trưởng thành thật rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện với chồng, Liêu Vân Huệ lén lau nước mắt, quay lại thì thấy con trai đã đi rồi, bà thở dài buồn bã, đi vào phòng Đường Sinh, không ngờ Đường Sinh đang đọc sách, trời ơi con trai tôi mà cũng biết đọc sách ư. Ngủ sớm đi con đi Giang Lăng mẹ cũng phải thu xếp một chút. Đường Sinh biết mẹ phải sắp xếp thế nào, từ trước đến nay mẹ vẫn không yên tâm, một cậu ấm chưa bao giờ biết sống độc lập, đột nhiên muốn đi xa nhà để học, là bố mẹ ai mà chẳng lo lắng, huống hồ mình từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà bao giờ. Bà sắp xếp cho La Sắc Sắc tới Giang Lăng, thông qua nhị cứu cho cô đến làm ở chi nhánh ngân hàng Giang Lăng, mặc dù kinh nghiệm của La Sắc Sắc không đủ để xin được một công việc như vậy, nhưng xét về năng lực quản lý xuất sắc của cô, thì cô thừa khả năng làm việc đó. Sáng ngày hôm sau, La Sắc Sắc xuất hiện ở nhà họ Đường, Đường Sinh chưa ra khỏi nhà mà ở trong phòng tập của gia đình, hắn có một thân hình rắn giỏi đầy nam tính, nhị thế tổ vì muốn đánh thắng người ta mà khổ công luyện tập, vui chơi cũng tới võ đường, trung tâm thể hình. Trong nhà lại càng có nhiều thiết bị chuyên nghiệp, bảo học hành thì rốt nhưng võ công thì hắn quả lợi hại. Mặc một chiếc quần tập ngắn, La Sắc Sắc đi vào phòng, trông hắn như một pho tượng, thân thể to lớn cường tráng như con trâu khiến tim cô như đập loạn nhịp. Rất nhiều chàng trai khác không có được thân hình cường tráng ấy. Tôi cũng đoán cậu đang tập gym ở nhà. Tại sao bây giờ các cô gái đều thích những chàng trai cơ bắp nhỉ? Xét về thị giác mà nói thì mang đến cho các cô gái cảm giác an toàn và tràn đầy năng lượng. Đúng rồi, chị muốn uống gì? Đường Sinh đợi cô đi đến sofa ngồi, vừa mở tủ lạnh, vừa hỏi cô. La Sắc Sắc nhìn chằm chằm vào thân thể rắn giỏi, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, uống gì ư? Tiểu thiếu gia à, cậu rất ít khi đối tốt với tôi như vậy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à. Khiến tôi vừa mừng vừa lo, chắc lại định nhờ tôi đấm lưng cho hả. Vài lần Đường Sinh giả bộ bị đau xoay xoay chân và eo để La Sắc Sắc xoa bóp cho, kết quả La Sắc Sắc ra tay rất tàn độc miết thật mạnh vào những chỗ bị đau, về sau Đường Sinh không dám. La Sắc Sắc cũng rất đắc ý. Em vốn không bị thương. Chị buổi sáng sớm đến đây có việc gì? La Sắc Sắc che miệng cười, Đường Sinh mang đồ uống cho cô, xoa cái thắt lưng đứng trước mặt cô, cũng bởi vì trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp mà hắn lại chỉ mặc quần đùi chất liệu có giãn tập thể dục, nên có vài hình dáng khác lộ rõ ra. Lướt mắt qua, La Sắc Sắc giả bộ mở đồ uống để bớt xấu hổ. Trưởng phòng muốn cử tôi đến Giang Lăng làm việc, không phải tôi đến vì việc này sao? Đường Sinh cũng thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Phát hiện đúng quần mình cũng ướt, có một vài thứ không nên lộ đã lộ ra ngoài, khi nghe cô nói chuyện, liền xoay người ngồi xuống sofa, lấy tay che kín chỗ làm cô xấu hổ. Tìm em bàn bạc. Vậy chị thử nói suy nghĩ của mình, em trân trọng ý kiến của Sắc tỷ đây, cứ xem như chị trả công em trong từng ấy năm đi. Những lời này La Sắc Sắc thật không dám nghĩ đến, cô vốn không muốn đi, đến địa phương để làm một chức nhỏ làm sao so được với ở bên cạnh trưởng phòng Liễu. Nhưng hôm nay đến gặp Đường Sinh mới biết là cô đã nghĩ sai. Nghe lời cậu ta nói, lúc này cô càng mơ hồ. Nhưng cũng có một cảm giác rất rõ ràng đó là sự chín chắn trưởng thành của chàng trai này rất hấp dẫn người khác. Nghĩ xa một chút, đi cùng Liễu Vân Huệ có thể được mấy năm. Sau này vẫn phải đối mặt với hiện thực, nhưng gia đình mình không quyền thế, không có khả năng tài chính, tiền đồ liệu có sáng lạn được không? Có một câu nói rất hay, dựa vào cây đại thụ hóng mát, đường sinh mới là sự lựa chọn của mình chứ. Hắn vẫn còn trẻ, đường đời hay còn dài, gia đình khá giả, nếu có thể thiết lập tình hữu nghị thực sự với hắn, thì cả đời mình chắc không lo rồi. Những ý nghĩ này lóe nhanh như điện trong đầu La Sắc Sắc. Trong lòng thì thấy kinh sợ vì những biểu hiện của đường sinh trong mấy ngày hôm nay. Nếu lần này, tôi mời cậu thay tôi làm quyết định. Ha! Trong mắt chị em chẳng phải là một kẻ lông đông sao, tại sao chị lại nhất nhất nghe theo em sắp đặt như vậy? Bởi vì, hai ngày hôm nay tôi bỗng nhận ra rằng cậu đã trưởng thành rồi, có đúng thế không? Giọng hơi lưỡng lự, lời nói của cô như tỏa ra hơi ấm, La Sắc Sắc cười tươi như hoa, nhìn chằm chằm vào đường sinh. Đường sinh vuốt mũi. Sắc tỷ à, nói thực lòng, 2-3 năm nay em đã quen có chị bên cạnh rồi. Tự nhiên không nhìn thấy chị, cảm thấy không quen, nhưng cũng không thể vì cái sự ích kỷ của mình mà không để ý đến cảm giác của người khác, em nói vậy đúng không? Cậu đã lớn thật rồi, không ngờ lại còn nghĩ cả cho tôi nữa. Những lời ấy khiến La Sắc Sắc ấm lòng mặc dù còn ra vẻ trêu chọc. Đúng rồi, ai bảo Sắc tỷ đối xử tốt với em? Không biết quan tâm đến ai nhưng nhất định phải quan tâm chị mà, chị thực sự để vận mệnh cho em quyết định à? La Sắc Sắc hơi do dự, nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của đường sinh, cô tự nhiên muốn quyết định, cứ coi như là đánh một ván bài đỏ đen vậy. Theo cảm giác của tôi về sự quan tâm của cậu đến tôi, cũng đáng để tôi tin tưởng cậu một lần, cùng lắm thì tôi quay về vậy. Đường sinh liếc nhìn cô một cái, gật gật đầu. Được, vậy chị tới Giang Lăng với em nhé. Mà, tôi có thể đưa ra một điều kiện nho nhỏ không? La Sắc Sắc xúc động nói. Tất nhiên rồi, xem khả năng của em làm được tới đâu em sẽ cố, làm sao có thể từ chối chị được. La Sắc Sắc nói. Về tình hình công việc cậu có thể không hiểu hết, có ngành có quên, có ngành. Đường sinh xua tay, ngắt lời cô nói. Thôi được rồi, Sắc tỷ, em biết rồi, em sẽ nói với mẹ em. La Sắc Sắc lúc này không phải là kinh sợ mà là kinh hãi, mở to đôi mắt xinh đẹp. Bây giờ tôi mới thấy phục cậu thực sự. Đường sinh cười ha hả. Chẳng qua là chị phải đồng ý với em, cái gì cũng có giới hạn của nó, những hành động sai lầm về nguyên tắc và vượt quá giới hạn đều không thể chấp nhận, em cũng không thể trở thành chỗ rửa của chị, mẹ em cũng sẽ bị liên lụy, em nói vậy chị có hiểu không? Đột nhiên, La Sắc Sắc toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong chớp mắt cô không thể nhận ra nổi đây là chàng trai mà cô đã từng biết. Trước đây anh ta là một kẻ lông đông, bây giờ anh ta nói những lời này làm sao có thể coi anh ta vẫn là một kẻ lông đông được. Thậm chí La Sắc Sắc còn thấy sợ anh ta, lẽ nào từ trước đến giờ mình vẫn khinh thường vị nhị thế tổ không học vị không nghề nghiệp này. Sao hắn lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Sắc tỷ, chị thông minh chắc sẽ biết phải làm thế nào, em chẳng có gì phải lo lắng về chị, em nói chị có đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý, thiếu gia, nếu chuyện tôi đi Giang Lăng đến thay cha cậu, tôi chỉ sợ sẽ... Đúng vậy, kế hoạch cũng không đoán trước được, nếu cha em biết sẽ không thực hiện được đến lúc ấy hăng hay. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 4, Giang Lăng. Nguồn, mê truyện. Thành phố Giang Lăng hơn 1 triệu dân, vào năm 2004 không được coi là một thành phố phát triển, nhưng tất nhiên vẫn là thành thị. Đường sinh đạo mạo xuất hiện trong thành phố, quang cảnh không khác là mấy so với trong ký ức của đường sinh, sống và học tập ở Giang Lăng 2 năm trời. Ký ức về Giang Lăng là từ năm 2004 đến 2006, từ đấy về sau vẫn chưa quay trở lại Giang Lăng. Hôm nay, trở lại thành phố với đầy tiếc nuối này, đường sinh mang một nỗi xúc động khó diễn tả. Đứng chờ ở nhà ga chừng 10 phút, cuối cùng cái tay bốn. Cũng gọi điện tới. Có phải đường sinh không? Bác là Đường Dục, cháu đã tới Giang Lăng chưa? Dạ, tới rồi. Cháu đang đứng ở cửa ra của nhà ga. Vâng vâng, cháu đi đến sân trước của ga nhé. Bác dừng xe ở bên đường, biển xe là JL65888. Đường sinh cất điện thoại, tay xách hành lý rảo bước theo hướng tới sân nhà ga, trên đường xe qua lại như mắc gửi, ven đường đỗ một chiếc Mercedes-Benz, đứng dựa vào xe là một người đàn ông tầm 50 tuổi, đằng sau ông ta là vài người đàn ông khác, trong đó có một người đeo kính, tầm trên 30 tuổi, vẻ mặt khôn khéo, có vẻ như có chút chức vị, còn lại thì chắc là mấy người giúp việc. Đường sinh phải không ạ? Bác chính là bác Đường Dục của cháu đây. Chào bác Đường, cháu là Đường Sinh. Ừ, không tồi không tồi, anh chàng đẹp trai, à hành lý đưa cho bọn họ là được rồi, cháu lên xe đi. Người đàn ông đeo kính thuận tay xách hành lý của Đường Sinh đi, trong lòng kinh ngạc, tên tiểu tử này là cái gì? Ông chủ còn đích thân ra đón hắn nữa, trong lòng anh ta ngờ vực, mấy anh vệ sĩ ngoài kia cũng có cùng suy nghĩ, đều đang xăm soi Đường Sinh. Đường Sinh không thèm để mắt tới bọn họ, bọn người này làm gì có đầu óc, chính là những người đi theo làm việc chân tay cho Đường Dục ở biên giới. Lên xe rồi, Đường Dục cũng ngồi cùng Đường Sinh ở phía sau, ông ta phẩy tay một cái, anh chàng đeo kính cùng mấy người lên một chiếc xe khác, hóa ra đằng sau chiếc mẹ xe Mercedes là một chiếc xe thương vụ bịp, cũng là do Đường Dục phải đến. Trong trí nhớ của Đường Sinh, Đường Dục ở Giang Lăng lăn lộn bấy lâu, cha ông ta đến Giang Lăng làm chủ quản, ông ta càng ngẩng cao đầu vì cái thế này, ai có chỗ dựa vững chắc thì sẽ đường hoàng, Đường Dục cũng không ngoại lệ, nhìn mặt ông ta cũng biết là rất khôn khéo. Khởi động xong xe chạy rất nhanh hòa vào dòng xe cộ hối hả, trên xe ngoài lái xe ra chỉ có Đường Sinh và hắn. Người anh em, bác nhận được điện thoại của cha cháu, tiện đường đến nhà ga đón cháu luôn, đến Giang Lăng học tập tốt hơn nhiều so với cái vùng đất nghèo khó ấy, đừng làm cha cháu thất vọng nhé, cần phải chăm chỉ học tập, có yêu cầu gì thì cứ gọi bác. Cảm ơn bác Đường. Trong lòng nghĩ, Đường Dục còn giả bộ, chẳng phải sợ lái xe biết được thân phận của mình chăng? Không cần cảm ơn, dù sao thì cha cháu cũng giúp bác một phen, cháu đến đây học cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bác có thể sắp xếp được. Cháu đến ngõ Lao Đường ở cùng cha bác, ông cụ tính cách quái gở, thích ở một mình, có cháu đến ở cùng coi như là có người ở cạnh chăm sóc cụ. Bác Đường à, bác cứ đưa cháu đến đấy đi. Lần đầu tiếp xúc với Đường Dục chỉ là nói chuyện một đoạn trên đường đó, Đường Dục cũng chẳng thèm để tâm đến tên nhãi danh như Đường Sinh. Xe dừng ở ngõ Lao Đường, Đường Dục cử một người đi vào cùng Đường Sinh, ông ta thậm chí chẳng thèm xuống xe. Đường Sinh hiểu quá rõ Đường Dục mâu thuẫn với ông cụ thân sinh, thăm nom cha cũng rất vội vã, đó là vì việc sắp đặt giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường. Nói đi nói lại thì Đường Dục giờ vẫn là kẻ với tính cách khiến nhiều người nóng mặt, nhà họ Đường đều ngưỡng mộ ông ta. Ở Giang Lăng thậm chí trong cả tỉnh, họ Đường là họ lớn nhất, nhưng không phải đều là người một nhà, có thể nói là 500 năm trước thì là một nhà. Ngõ Lao Đường thông ra bốn phương tám hướng, tổng cộng có mấy chục hộ, cụ Đường ở là một cái nhà cũ, là một góc độc lập trong đại tứ hợp viên, người đàn ông đeo kính dẫn Đường Sinh tới trước cửa rồi không dám vào nữa. Tiểu huynh đệ cậu tự vào đi, bác Đường của cậu đã điện thoại trước cho cụ rồi, cụ biết chuyện cậu đến học rồi, cậu nói một câu là cụ biết ngay, thế nhé. Người đàn ông đeo kính đưa hành lý cho Đường Sinh rồi vội đi ngay, trên phố không ít người đang nhìn Đường Sinh chỉ trỏ, họ không biết Đường Sinh. Nhưng họ biết người quân sư quạt mo đeo kính phục vụ cho Đường Dục, cũng bởi thế mà Đường Sinh không gây được ấn tượng tốt với mọi người, anh mặc một bộ quần áo hợp thời, trong mắt người nghèo trở thành một công tử con nhà giàu có. Không biết là thân thích gì với Đường Dục, nhưng tám phần không phải loại người tốt, xem hắn kìa, loẹ loẹt. Đúng vậy, người nhà của Đường Dục thì có mấy kẻ tốt. Bác thấy toàn là cái loại người xấu xa uống máu người. Đúng rồi, Đường đại gia. Tứ phía mồm năm miệng mười những lời bình luận khiến Đường Sinh càng nghị lực hơn. Hắn nhìn khắp nơi, đối diện sân là tứ hợp viện của gia đình Đường Cẩn, một cụ ông đầu bạc đang ngồi trước cửa, đúng là Đường Lão, người đang tự nhìn mình bằng ánh mắt thờ ơ. Ngõ Lao Đường rất cổ kính, vẫn còn đó là những ngôi nhà gạch lục lăng cao thấp cũ kỹ, đây là gạch của thời kỳ những năm 90, rất nhiều nơi đã bị sụt lún, gạch lục lăng cũng theo đó mà bị vùi lấp đi. Đường Sinh hướng về phía cụ Đường mỉm cười gật gật đầu, nào ngờ ông Lão hừ một tiếng quay mặt đi. Lúc này cụ Đường mở cửa bên phải, một cô gái với vẻ đẹp trong sáng thuần khiết xuất hiện, Đường Sinh như ngẩn ngơ. Đường Cẩn, là Đường Cẩn. Tay xách hành lý của Đường Sinh bắt đầu run lên, Đường Cẩn đã nhảy lầu tự vẫn trong trí nhớ của Đường Sinh giờ đang sống sờ sờ trước mắt hắn. Lúc ấy Đường Sinh xúc động muốn khóc, cố nén vành mắt để không rơi lệ, nhìn chằm chằm Đường Cẩn không rời mắt. Cô gái thanh tú, như dòng suối mát giữa bụi hồng trần, tinh khiết khiến người ta động lòng, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Chiếc quần bò mài trắng. Ông nội, ăn cơm chưa rồi, về thôi ông. Đường Cẩn bất giác cũng nhìn thấy Đường Sinh dáng vẻ bảnh bao phong trần, nhưng cô cũng không để ý lâu lắm, chỉ lướt qua một giây, nhưng Đường Sinh đem lại cho cô một cảm giác lạ lùng giống như nguồn ánh sáng tươi mới, ánh mắt của anh chàng này có điều gì đó khác lạ, tại sao cứ nhìn chằm chằm mình. Anh ta là ai? Hình như muốn vào viện của cụ Đường. Cụ Đường phải nhờ cô cháu gái đỡ mới đứng đậy nổi, lại hừ một tiếng rồi quay người đi. Tất nhiên cụ phát hiện ra Đường Sinh đang nhìn cháu gái mình. Cẩn à, dạo này người đội lốt cho ở chỗ nào cũng thấy, con phải cẩn thận mà giao du bạn bè nhé. Đường Cẩn có thể đoán được gần ý của ông cụ, trước khi vào nhà cô còn quay đầu lại trừng mắt lên nhìn Đường Sinh, nói anh đấy, nhìn cái gì? Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 5, ngõ Lao Đường. Nguồn, mê chuyện. Đứng ở giữa sân nhà, Đường Sinh nhìn mái nhà cũ tứ hợp viện. Trong viện có hai cây cổ thụ lớn, nhà ba gian, cao hai tầng, tầng trên có hai cửa sổ bằng gỗ, phía dưới tầng một là cửa kính, cửa sổ đều được sơn màu đỏ thắm, có một khe nước trên cột trụ nhà, tường gạch phủ một màu xanh rêu cho thấy ngôi nhà đã cũ kỹ. Đường Sinh biết ngôi nhà cũ này đã không có khả năng chống đỡ với bất cứ chấn động nào, chỉ cần động đất cấp 3 cấp 4, nó cũng có thể đổ sụp đổ ngay. Phòng phía đông, tây, nam theo cách xây dựng cổ đều thấp hơn nhà giữa, chúng được xây dựng từ rất lâu rồi. Một lão già đầu bạc đi ra từ giữa nhà, khuôn mặt rám nắng đầy nếp nhăn, nét mặt già nua ánh lên vẻ uy nghiêm. Cậu chính là người đăng ký đến ở hả? Chào cụ Đường, cháu là Đường Sinh. Trên mặt cụ Đường không có một chút thay đổi, tay nâng lên chỉ vào căn nhà hướng nam. Phòng phía nam đã được dọn dẹp, cậu có thể ở đó, quy tắc của viện là sau 10 giờ tối cửa viện sẽ khóa, quá thời điểm này, cậu cũng đừng trở về, ăn cơm và những việc khác cậu tự lo, lão già này cũng không đủ sức phục vụ cậu, ngoài ra không có gì. Cảm ơn ông đi nghỉ ngơi đi, cháu biết rồi. Cụ Đường thấy đứa con Đường Dục gửi đến học không có gì hay cả, diện mạo không thanh tú, cũng không đẹp trai. Còn có phòng phía đông và tây đều cho người ngoài thuê, cậu cũng đừng làm phiền người ta, làm sai quy tắc trong viện, đừng trách lão già này sẽ đuổi cậu đi. Kỳ thật, Đường Dục đồng ý giúp cậu đi học ở Giang Lăng, sao lại cho cậu ở ngõ lao đường? Ông đừng hiểu lầm, cháu và bác Đường cũng không biết nhau, chỉ có điều cha cháu biết bác Đường, mới nhờ bác ấy đăng ký cho cháu học ở Giang Lăng. Nói như vậy, thật ra để cụ Đường dễ dàng hiểu một chút, lão ta lại nhìn thoáng qua Đường Sinh, sau đó xoay người đi về phòng. Đường Sinh cười khổ một chút, và trong trí nhớ lần đó khi tự mình đến lao đường cũng không khác biệt lắm, tuy rằng không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là như vậy, hắn xoay người đi vào nhà phía nam, nó không hoàn toàn trong bóng của ngôi nhà, cửa sổ phía nam ở sát đường. Cũng không phải muốn chịu khổ để thể hiện tài năng có được do được tái sinh. Vào nhà đi dạo một vòng, bên ngoài là một dải hẹp chỉ có 3 mét vuông, bên trong phòng chỉ rộng 7 hay 8 mét vuông, phía nam có một cửa sổ lớn, có thể thấy ánh mặt trời, sát cửa sổ là một đường phố, bên ngoài hơi ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm. Phòng thông thoáng khô ráo, phía đông là bếp, nhóm lửa sưởi ấm hoặc nấu cơm nước đều được, mùa đông lạnh cần nhóm lửa. Một bên là mấy cuốn giấy, cây mẫu đơn và đệm giường, những thứ này giờ hiếm thấy. Cả đời Đường Sinh chưa bao giờ sống ở nơi như thế này, chỉ nhìn thoáng qua, định gọi điện thoại cho Đường Dục, yêu cầu đổi địa điểm. Sau nghĩ đến Đường Cẩn lại ở lại, nhưng không ngủ quá một đêm, chỉ lấy gian phòng này làm chỗ nghỉ chân tạm thời. Đường Sinh mang hành lý của mình để vào chỗ khô ráo, bên cạnh đống giấy, một lần nữa nhìn lại căn phòng, vì Đường Cẩn, tôi sẽ ở đây, cũng may bây giờ chưa phải mùa đông, cùng lắm vào mùa đông sẽ đốt lửa, không thì sắm thêm một cái bếp lò nữa. Ngày đầu đến ngõ lao đường đã thấy Đường Cẩn. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, chỉ tiếc là không thể nắm tay cô. Quyết định ở lại căn phòng phía nam, Đường Sinh liền lấy điện thoại ra. Ba, con đã thu xếp xong, thủ tục chuyển trường và những việc khác ba đã chuẩn bị xong chưa? Hóa ra việc này không phải Đường Dục làm, mà là bí thư Đường cử người khác làm, giọng ông chuyển đến uy nghiêm. Ba đã cho người chuẩn bị tốt rồi, con có thể chủ động đến Giang Lăng xin học, xem như là một sự tiến bộ, nhưng ba nói cho con biết, ở Giang Lăng không thể so với tỉnh Nam Phong, con phải tự lập. Toàn bộ việc ở Giang Lăng đừng nhờ đến ba, ba cũng bận, về sau không cần cứ gọi điện thoại cho ba, dù có gọi ba cũng không nghe, Đường Dục cũng sẽ không giúp con cái gì, con đừng sống như một công tử nữa. Ba, con sẽ chủ động đến, chính là để rèn luyện bản thân, ba cứ yên tâm. Ừ, không có việc gì nữa thì cúp máy đi, ba sẽ kêu thư ký Lý liên hệ với con. Sau cuộc đối thoại ngắn với ba hắn, với Đường Sinh mà nói giọng nói của ba hắn thật thân thiết, đã lâu lắm rồi, nhưng âm thanh này thật chân thật. Cái cảm giác làm việc nặng một lần thật quá tuyệt vời, hắn muốn quý trọng cơ hội này, nhất định phải quý trọng. Đi bộ ra ngõ lao đường mấy trăm mét, đã tìm được đường tới chỗ hẹn thư ký Lý tại cửa hàng cơm nhỏ, lúc này đã hơn 1 giờ chiều một chút, Đường Sinh còn chưa ăn cơm, thư ký Lý cũng chưa ăn cơm, người này chính là thư ký riêng của bà hắn, Lý Trọng Phong. Lý Trọng Phong là người Nam Phong, theo bí thư Đường tới Giang Lăng, anh ta trông khoảng 30 tuổi, đeo một cặp kính, trông hào hoa phong nhã, quần áo chỉnh chu. Nổi bật lên một vẻ sáng loáng, toát ra một tinh thần kiểu mẫu. Và giống đại đa số các trí thức, Lý Trọng Phong cũng mang một cái cặp đen, bên trong là một chút giấy tờ quan trọng và di động. Đường Sinh và Lý Trọng Phong rất quen thuộc, từ khi Lý Trọng Phong còn ở Nam Phong đã rất quen với đại thiếu gia Nhị Thế Tổ. Hai người gặp nhau cũng không nói nhiều, chỉ nhìn nhau cười, kéo nhau vào tiệm cơm nhỏ, Lý Trọng Phong trong lòng cũng không thể nào lấy Nhị Thế Tổ làm bệ đỡ, bởi vì thằng nhóc này trước mặt bí thư nói chuyện thối lắm, lấy lòng hắn không có tác dụng. Không bằng anh ta trước mặt bí thư đánh bản báo cáo để bí thư Đường vui, cho nên Lý Trọng Phong không có thái độ khiêm tốn trước mặt Đường Sinh. Trên thực tế cả đời Đường Sinh không biết dùng Lý Trọng Phong này như thế nào, hắn biết họ Lý này không nghiêm túc. Vấn đề chủ yếu là ở ba hắn, cha hắn đối với hắn là con trai chỉ cáu giận vì không rèn sắt thành thép, anh ta ở bên cạnh ông có thể làm ông để ý đến con. Đường Sinh, đây là chứng nhận chuyển trường trung học Giang Lăng, cái khác cậu không cần phải để ý, đều làm xong hết rồi, cậu trực tiếp nhập học là được. Đường Sinh nhận thông báo trong tay Lý Trọng Phong, nhìn lướt vào trong tờ giấy. Mặt khác, bí thư Đường bảo tôi nói với cậu, không phải tình huống đặc biệt, cậu không cần cứ gọi cho ông ấy hoặc gọi cho tôi, nếu cậu lại gây ra phiền toái, cậu sẽ phải tự mình gánh vác hậu quả và phải tỉnh ngộ, điều này phải dặn dò rõ ràng, cậu nghe đã hiểu chưa? Lý Trọng Phong nói chuyện giọng điệu rất lạnh nhạt, anh ta rất hiểu nhị thế tổ, trước mặt cha hắn thì hoảng sợ như con chuột, nói chuyện run rẩy, một câu chú Lý, hai câu chú Lý, khuôn mặt thì tươi cười, dường như sợ đắc tội với ông ấy. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Đường Sinh, Lý Trọng Phong phát hiện đứa nhỏ này dường như sâu lắng hơn, cảm giác không hiểu hết được. Đường Sinh rút chiếc đũa ra khỏi mâm đồ ăn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Phong. Thưa ký Lý, tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh, nhưng tôi muốn cho anh gọi điện thoại, trước tiên anh tốt nhất nên đứng lên, có một số việc anh không đủ sức làm. Lý Trọng Phong ngẩn người ra, nhíu mày lại. Đường Sinh, không phải tôi vừa mới nói đó thôi, bí thư Đường không cho tôi nhận điện thoại của cậu. Đường Sinh hô một tiếng đứng lên, nghiêm mặt lạnh trừng mắt nhìn Lý Trọng Phong, cầm một cái bát ném lên bàn. Anh có thể không nhận, nhưng bây giờ tôi nói cho anh, hậu quả anh sẽ biến mất theo bí thư Đường, không tin anh cứ thử xem. Dứt lời, Đường Sinh không liếc anh ta một cái, xoay người đi ra khỏi quán cơm, để lại Lý Trọng Phong ngồi yên một chỗ run sợ. A, thằng nhóc này trở lên mạnh mẽ, cứng rắn từ khi nào? Không phải dùng nhầm thuốc chứ? Cậu định hù dọa tôi? Tôi sẽ không tin đâu. Đường Sinh sở dĩ mỉa mai anh ta vì trong trí nhớ của hắn, sau này Lý Trọng Phong bị người nhà đe dọa, dù dô bán đứng lợi ích của nhà họ Đường. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 6, cứu người đẹp trên phố. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh đến Giang Lăng không phải để học, hắn đến để sửa chữa những thiếu sót. Hắn không cần học lại cái gì, đi học ở Giang Lăng chỉ có một mục đích đơn giản, đó là hòa nhập vào cuộc sống, sau đó tự mình xây dựng sự nghiệp lớn. Ba hắn cũng mới đến Giang Lăng không lâu, ông tuy là người đứng đầu, nhưng rồng mạnh không đẻ được rắn địa phương, địa bàn Giang Lăng này không phải dễ sống, đấu tranh trong quan trường không cần tự hắn làm, cũng không cần hắn nhúng tay vào. Người có thể đến giúp ba hắn chỉ có thể là người địa phương, hiện nay những người lao động cực khổ trong xã hội, trong trào lưu phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa khoa học, đều có thể giúp được ba hắn. Bí thư Đường là người đứng đầu nhưng không thể tự làm tất cả mọi việc, ông không chú ý đến dân bản xứ nhiều lắm, từng xảy ra vài việc quan trọng trái với ý của ba hắn, việc cố tình làm xáo trộn mọi thứ, không thể nói là để giúp đỡ ba hắn, mà là nối giáo cho giặc. Mặc dù bây giờ đã tái sinh, tất cả bất hạnh không còn nữa, nhưng cứ nghĩ tới việc này, Đường Sinh lại cảm thấy đau lòng. Lúc này, muốn nói còn có thể tự mình dùng người tín nhiệm, vậy mẹ hắn đã bố trí được La Sắc Sắc chưa? Chị Sắc, bao giờ chị đến Giang Lăng? Gọi di động cho La Sắc Sắc, Đường Sinh quan tâm tình hình gần đây của cô, nếu ba hắn biết việc này, không chừng ông sẽ không đồng ý. Cậu chủ, tôi sợ là không qua được, không biết ai để lộ tin, ba cậu gọi điện cho mẹ cậu, không cho tôi đi. Đường Sinh trở mình cái, ngẩn người ra, trong trí nhớ việc La Sắc Sắc đi Giang Lăng là thuận lợi, không có phát sinh việc gì, nhưng hiện nay xem ra đã có thay đổi, quỹ đạo sự vật cũng thay đổi, đây chính là một ví dụ. Điều này trong lòng Đường Sinh đã chuẩn bị, đến Giang Lăng không phải muốn vào làm trong chính phủ, không chừng có thể làm thương nhân. Chị Sắc, nếu em cho chị làm thương nhân, chị nghĩ như thế nào? La Sắc Sắc nói cho có lệ. Để tôi suy nghĩ được không? Dù sao cậu cũng không cần ngay, cậu có biết, làm thương nhân là phải có tiền. Xem ra em phải bảo mẹ em cho chị đi trước, em ở Giang Lăng và em tìm chị để tính toán sổ sách là được rồi. Cậu chủ của tôi ơi, tôi La Sắc Sắc tự thấy không làm cậu thất vọng, cậu còn muốn tôi thế nào ạ? Ồ, không có cách nào, tại em thấy bằng cấp và tài năng của chị đâu. Em muốn kinh doanh tàu sân bay, phải tìm người có tài lại tin được đến quản lý, chị đối với em tốt như vậy, em không tìm chị thì tìm ai? Chị thấy đúng không? Tôi hỏi thật, cậu có phải đùa hay không vậy? Cậu có biết buôn bán tàu sân bay là cái gì không? Cậu không có tiền, lấy ngón tay đi thành lập à? Cậu nhóc này, cậu không thấy ý tưởng này không thực tế sao? Còn dám nói em là thằng nhóc à? La Sắc Sắc, chị cứ chờ đấy, em sẽ cho chị thấy. Bà chị chờ cậu đấy, cậu làm gì tôi hả? Cậu đi mà nói với mẹ cậu xem bà ấy có thể thiếu tôi không? Hừ. La Sắc Sắc cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp máy di động, Đường Sinh nghe tít không khỏi gượng cười. Xem như chị lợi hai, chị Sắc. Đường Sinh tắt di động, ngẫm lại cũng phải, hiện tại mình chẳng có tiền. Sinh hoạt phí đều do ba mẹ cấp, La Sắc Sắc sẽ chẳng chạy tới với cậu thanh niên 17 tuổi để làm công ty làm cái gì. Quả thực, không ra sao cả, xem ra thời cơ chưa đến. Sau đó Đường Sinh liền đi thăm thú Giang Lăng, tự mình trải nghiệm cuộc sống, không thể nào không đào được thùng vàng đầu tiên, huống chi trong tay mình còn có một ít tài nguyên có thể lợi dụng, ba ở trên này không suy nghĩ đến, dám khẳng định không có cách, nhưng mẹ ở đó lại có cách, bà là trưởng ban xét duyệt các dự án tài chính của tỉnh, trong tay nắm quyền, có thể lợi dụng. Liên tiếp hai ngày, Đường Sinh đi dạo mọi nơi ở ngõ lao đường, có vài lần đụng phải Đường Cẩn, người ta căn bản không nhìn mình, muốn hỏi một tiếng cũng không có cơ hội. Buổi chiều khi Đường Sinh đút tay túi quần trở về, chợt nghe phía trước có ba thanh niên trẻ tuổi đang cười nhạo hi hi ha ha. Tiểu Cẩn yêu dấu, anh đi 2 năm không gặp em, giờ em càng ngày càng thon thả à, chợt chợt, dáng người này. Hà Mễ ca, đại ca Tôm, Tiểu Cẩn thật xứng đáng là mỹ nữ thứ nhất ngõ lao đường. Người còn lại cũng tranh thủ vớt mông ngựa. Đúng vậy, Hà Mễ ca, tôi thấy cả huyện Giang Lăng chỉ có đại ca là xứng đôi với Tiểu Cẩn. Người thanh niên chính giữa cản đường Đường Cẩn ước chừng 20 tuổi, cạo trọc quá nửa đầu, đó chính là lao động cải tạo vừa được phóng thích, cánh tay cường có một hình xăm nhìn thấy ghê người, anh ta là người nổi tiếng lưu manh ở ngõ lao đường Đại Hà Mễ, không biết gọi là cái gì. Đường Cẩn phải đi chợ mua đồ ăn, mỗi ngày cô đều phải đi mua đồ ăn, hôm nay lại gặp mặt ba tên côn đồ ở đầu phố. Đại Hà Mễ, anh đừng cản đường tôi gọi ông nội tôi, để ông lấy gậy đập anh. Ha, anh không sợ ông nội em lấy gậy, ông ấy đập anh một cái, anh sẽ trả hai cái, em có chịu không? Anh thật không biết xấu hổ, đúng là lưu manh. Ai giúp tôi? Đường Cẩn đột nhiên kêu lên, vừa đúng 6 giờ chiều, người ra vào ngõ cũng nhiều, thấy cô hét lên như vậy, không ít người đến xem, ở ngõ lao đường, có ai không biết Đường Cẩn? Đương nhiên, mọi người cũng nhận ra Đại Hà Mễ. Ai? Đại Hà Mễ, vốn là lưu manh đường phố, không sợ bị hàng xóm chê cười đâu, cũng không sợ mất mặt. Một người đàn ông trung niên đi qua liền nói vào một câu, anh ta cũng không quen nhìn hành vi của tên lưu manh Đại Hà Mễ. Đường lao thất, ông xen vào làm gì, tôi không đùa giỡn vợ ông, anh đừng xen vào. Đi cùng Đường lao thất chính là vợ ông, nghe thấy Đại Hà Mễ nói, vội đẩy chồng một cái. Về nhà. Trên thực tế, đây là cặn bã của xã hội, người tốt cũng không muốn dính líu vào, nếu bọn họ trả thù, sẽ phải chịu thiệt, Đường lao thất cũng sợ bị trả thù. Khi bị vợ đẩy, cũng liền nén cơn giận đi qua, những người tốt trên đường cũng hô lên, bảo Đường Cẩn mau đi. Đại Hà Mễ lại duỗi hai tay ngăn đường đi của cô, mặt mày tươi cười nói. Nếu ưng anh và xem video cùng anh để em đi. Anh thật không biết xấu hổ, còn không mau tránh đường ra. Không tránh thì sao? Đại Hà Mễ nở nụ cười dâm đãng, giơ tay về phía khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cẩn định vuốt ve. Đường Cẩn kêu một tiếng, lùi lại phía sau, lại đụng vào ngực Đường Sinh, cô vội quay đầu lại nhìn. Đường Sinh đẩy cô sang một bên, đem vật bảo hộ trong người ra, lạnh lùng nhìn ba người Đại Hà Mễ. Lại đây. A, tiểu tử ngươi tính toán chưa? Dám quản việc của Đại Hà Mễ. Ngươi muốn trở thành người tàn phế phải không? Đại Hà Mễ đột nhiên giơ móng vuốt lên, thiếu chút nữa đâm vào mặt Đường Sinh, nhưng Đường Sinh né sau một chút, nhanh tay nắm lấy cổ tay anh ta, sau đó dùng lực vặn một vòng, Đại Hà Mễ liền kêu ối một tiếng thất thanh. Thực tế Đại Hà Mễ cao hơn Đường Sinh một nửa cái đầu. Nhưng cổ tay bị Đường Sinh vặn hết mức, đau đớn cùng cực khiến anh ta không thể không quỳ gối không người. A, a, thả, buông ra, anh à, có chuyện gì từ từ nói. Đường Sinh dùng lực tay thật mạnh, làm cho anh ta kêu liên tục, lúc ấy mọi người xung quanh ngõ lao đường được một trận cười. Trừng trị nó một chút, xem nó còn dám làm mấy chuyện xấu ở ngõ nhỏ này không. Không biết ai ở quanh hô lên một tiếng, làm cho càng nhiều người mồm năm miệng mười chửi mắng tên hư hỏng Đại Hà Mễ. Đường Cẩn vừa mới gặp cảnh khó xử, tim đập thình thịch, lui về phía sau chạm phải lòng ngực người thanh niên xa lạ kia, vừa kinh hãi, nào biết hắn thay mình giải vây, bây giờ có hắn che chở phía trước mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đứng ở sau nhìn Đường Sinh, thân hình hắn cũng không lớn, chưa phải to cao, nhưng bây giờ hắn có thể che gió tránh mưa, một cảm giác ấm áp trong lòng, khiến Đường Cẩn cũng hơi bất ngờ, sự hoảng hốt cũng biến mất. Ai tôi thua rồi, mau thả tôi ra, đại ca. Bên trái một gã hơi gầy, thấy Đường Sinh một tay trói Đại Hà Mễ, gã ta cũng không dám xông lên. Người còn lại lấy ra con dao gập, Đường Cẩn thấy vậy, không khỏi kêu lên sợ hãi. Cẩn thận, nó có dao. Đường Sinh cũng thấy, giờ phút này chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, đột nhiên hắn giơ chân lên, một cước vào đụng quần Đại Hà Mễ. Đại Hà Mễ đừng một tiếng, hai tay ôm chỗ yếu, co mình như con tôm. Đường Sinh ra tay nhanh như gió, một quyền nện hắn như tử, hét lên một tiếng thảm thiết. Đại Hà Mễ so với Đường Sinh cao hơn nửa đầu. Giờ thân thể quăng thật mạnh xuống mặt đất. Ra tay hai cái thật nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ động tác của hắn, rất chuẩn xác, làm hai thằng nhóc phía sau Đại Hà Mễ liền run sợ. Đường Sinh đã luyện qua công phu chăng, ra tay không sợ hãi. Loại như Đại Hà Mễ, hắn có thể nhẹ nhàng đánh 7-8 người. tên kia cầm dao gập vẫn còn rỗi dao trước mặt, ngoài mạnh trong yếu. Mày có tin tao đâm thủng mày? Đường Sinh dùng động tác nhanh nhẹn trả lời gã, lại một cú đá tung lên vào nắm tay cầm dao của gã ta kêu lên một tiếng, dao gập bay rời khỏi tay, không đợi hắn rút lui, Đường Sinh đi lên một bước, giơ tay nắm cổ áo gã, vung tay lên, giống như thằng nhóc kia, ném về một phía tường gạch, phịch một tiếng, kẻ hung hăng rơi vào tường rồi văng xuống đất. Đường Sinh lại duỗi tay ra, đón con dao vừa rồi, vừa khéo léo, vừa chuẩn xác, làm nhiều người hết hồn. Ba tên trong nháy mắt bị trừng trị hai, vẻ mặt không còn giọt máu, sợ bị đánh tới tiếp. Còn mày muốn thử hay không? Đường Sinh ngắm nghĩa tên còn lại đang nhìn hắn. Không, không, không thử, đại ca, tôi không phải đối thủ của anh. Hắn nói ra những lời này khiến mọi người được một trận cười dữ dội. Không thử thì giúp hai tên kia cút đi, đừng có để tôi nhìn thấy các ngươi ở ngõ lao đường nữa. Đại Hà mệ ngã trên mặt đất, đầu cũng ngóc lên. Máu, răng hàm nôn ra ba cái, toàn miệng đầy máu, hắn lăn lộn qua từng người, nằm đấm tay về phía đối phương, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sau khi được đỡ dậy, hắn run rẩy ném xuống một câu rồi mới nết nhắc đi. Thằng nhóc, người chờ ông mày đấy, ông mày nhất định một ngày sẽ tìm tới mày để tính toán món nợ này. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 7, nhập học. Nguồn, mê truyện. Cũng nhờ hành động ủng hộ chính nghĩa, Đường Sinh đã chiếm được một chút cảm tình của Đường Cẩn. Khi đó Đường Cẩn ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói đã vội chạy về nhà, nhưng sau khi gặp lại hắn, đôi mắt đẹp không còn nhìn xoáy hắn, trong thâm tâm hắn hiểu mình đã có vị trí trong lòng cô ta, mặc dù là dùng bạo lực trị bạo lực, nhưng cũng là vì giúp cô ta thoát khỏi rắc rối. Đêm đó Đường Sinh đã gọi điện cho Đường Dục, hắn biết Đại Hà mẹ ở ngõ lao đường đó cũng phải nể mặt ông ta, loại cặn bã xã hội này muốn trả thù ai, thì người đó không thể thoát được, cách tốt nhất là để y biết hắn là loại người không dễ đụng vào. Quả nhiên, chưa đầy hai ngày, Đại Hà mẹ và ông ta cùng ngồi ở bến cảng đợi hắn. Còn hạ mình nói toàn lời có cánh, cam đoan sau này sẽ không trêu ghẹo Đường Cẩn, cũng không dám xuất hiện ở ngõ lao đường nữa, mong hắn dơ cao đánh khẽ. Đường Sinh chỉ nói với ý một câu. Tránh Đường Cẩn ra càng xa càng tốt, bằng không ta sẽ để nửa đời còn lại của mày gắn liền với chiếc xe lăn. Đại Hà Mễ biết rõ sự lợi hại của Đường Dục ở Giang Lăng, người nhà của ông ta ở khắp mọi nơi, có tên côn đồ đường phố nào ông ta thèm để ý. Cho ai sống thì người đó được sống, muốn ai chết thì người đó phải chết. Người ra mặt thay Đường Cẩn này có thể mời được ông ta ra đe dọa y, có thể thấy là một người ghê gớm đấy. Ngày khai giảng ngày càng gần, những ngày này hôm nào Đường Sinh cũng mặt dày đi đến nhà ông Đường hỏi về vấn đề giải phóng mặt bằng, cố gắng tránh gặp Đường Cẩn, bởi vì trước đó có lần hắn giúp cô ta, ông Đường cũng không nỡ đuổi hắn đi. Nói đến việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, người nhà Đường Cẩn cũng không giữ được miệng, nói hết ra cho tên nhóc Đường Sinh hay lo lắng nhiều chuyện này biết, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố đấu thầu giải phóng mặt bằng. Tập đoàn bất động sản Giang Dục của Đường Dục trúng thầu, công ty mang tên công ty xây dựng Giang Dục liền chịu trách nhiệm thu xếp giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, thế nhưng việc thu xếp xử lý bố trí ổn thỏa rất khó khăn, người dân không nhận tiền bồi thường. Vì thế, Đường Dục cũng nhiều lần chạy đến ngõ lao đường, triệu tập những người có tiếng tăm trong họ Đường ở trong khu tứ hợp viện đến thuyết phục mọi người, nhưng lần nào cũng thất bại, về sau ông ta cũng không muốn đến nữa, sắp tới dự định sẽ cưỡng ép dỡ bỏ, đã có tin đồn chuyển tới thành ủy. Một cuộc điện thoại của bí thư Đường gọi đến máy của Đường Dục, nói với ông ta rất rõ ràng, nếu quyết cưỡng ép dỡ bỏ, xảy ra chuyện gì thì ông ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đường Dục nghe giọng điệu của bí thư Đường không bình thường, lại tạm thời hủy bỏ việc cưỡng ép dỡ bỏ, đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, thì Đường Sinh đến làm ông ta thấy được một tia hy vọng khác, lấy hắn làm tấm lá chắn cho ông ta, đến lúc đó bí thư Đường nếu có gì không vừa lòng, cũng khó mà trách được. Trường Trung học Giang Lăng, cũng chính là một trong hai trường trung học của toàn thành phố. Hôm nay chính thức bắt đầu tiếp nhận học sinh. Ở trong đoàn học sinh đông nghìn nghịt, Đường Sinh có cảm giác rất hài lòng, hắn thấy mình trưởng thành hơn, ở giữa những học sinh 16-17 tuổi này, hắn cao hơn hẳn một cái đầu, dường như chính là cảm giác nổi bật giữa đám đông. Trong trí nhớ cũng có vài học sinh nữ ở trường trung học Giang Lăng làm hắn có chút ấn tượng, tất nhiên, Đường Cẩn thì khỏi phải nói. Chẳng hạn như cô chủ nhiệm Mai trước, lớp trưởng Ninh Manh, bởi vì họ đều là những người xuất sắc, nhất định sẽ làm người khác phải chú ý. Tiếng người đến đăng ký trong phòng lớn ở Mỹ, học sinh mới dường như cũng phải hơn mấy trăm người, nhưng không liên quan gì đến hắn, hắn là chuyển trường lên lớp 11, đứng ở cửa phòng, hắn nhanh chóng thấy Ninh Manh mà hắn từng biết trong trí nhớ giữa đám học sinh. Ba bốn cậu học sinh đang khoác lác vây quanh cô gái xinh đẹp này, một số tâng bốc bản thân, có 102, Đường Sinh hiện đang chứng kiến những biểu hiện nực cười của họ, cảm thấy bụng sôi lên sùng sục. Cách tấm kính trong suốt, lúc hắn nhìn cô ta cũng tựa như có linh cảm, quay lại nhìn hắn. Tuy không nhận ra hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn đứng ở đó, cảm thấy rất chướng mắt. Sau đó Ninh Manh liền lướt nhìn quanh thật nhanh, hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười. Chỉ có điều Đường Sinh hiện tại đã biết Ninh Manh, nhưng cô ta thì không biết hắn, đây là lần đầu tiên cô ta gặp hắn. Kiếp trước Đường Sinh và Ninh Manh cũng đã từng chạm trán, nhưng đa phần toàn là đối đầu, cô gái này rất kiêu kỳ. Nhìn cô ta, không thể không nhớ tới Ninh Hân chị gái cô ta, kiếp trước không ít lần chịu khổ vì cô này. Ninh Hân là phó chính ủy của đội đặc nhiệm, là cô gái rất có cá tính và yêu chuộng chính nghĩa, lại có lòng thương người, bản thân là trợ thủ đắc lực, gặp mặt nữ hoa khôi ngành cảnh sát này quá nhiều lần, nhưng rơi vào tay cô ta, ngẫm lại cũng phải buồn cười. Ừ, kiếp này xem, Ninh Hân, hãy đợi đấy, Đường thiếu gia tới tìm cô báo thù đây, ừ. Hắn nhìn xoáy sau lưng Ninh Manh, rồi mới liếc mắt qua bốn cậu học sinh vây quanh cô ta, trong ký ức của hắn bọn họ đều có vị trí và vai trò không giống nhau. Đặc biệt là cậu nhóc tên Uông Triệu Quân kia, trong hai mươi mấy năm sau này, cậu ta luôn luôn là đối thủ của hắn. Nói cũng khéo, người chuyển trường ở Giang Long không chỉ có một mình Đường Sinh, còn có Uông Triệu Quân nữa. Chỉ có điều cậu ta đã chuyển trường đến Giang Lăng từ hồi còn học cấp 2, cậu ta cũng là người tỉnh Nam Phong, hơn nữa gia đình cậu ta rất có địa vị. Ở Giang Lăng, cậu ta cũng là tay hạng B, không biết cậu ta đang che giấu hay bây giờ vẫn chưa là thể hiện, nói chung là rất khiêm tốn. Biểu hiện bên ngoài thì cậu ta chỉ đáng là đàn em của ba người Sử Nghĩa Quốc. Thực tế thì Uông Triệu Quân có người bác ở Giang Lăng, tuy cũng là cán bộ thành phố, nhưng cũng không có máu mặt lắm. Hơn nữa cậu ta phải ở nhờ nhà bà bác, không thể là cậu ấm như ở nhà, có thể tùy tiện quậy phá hay tương tự như vậy, cậu ta cũng khó ăn nói với bà bác. Hai cậu học sinh còn lại một người tên Ngọa Đán Đăng, người kia tên Thường Ái Toàn, cũng có thể coi như là công tử bột ở Giang Lăng. Cha của họ không phải là quan chức nhà nước mà là những nhà kinh doanh lớn, có tiền thì khó tránh sẽ có được chút thế lực, đây chính là lợi thế của họ. Trường Trung học Giang Lăng tổng có 6 tầng, khánh thành năm 2002, hơn 10 lớp khối 11 đều ở tầng 2. Đường Sinh cầm giấy chuyển trường, đến ghi tên, sau đó được bảo đi đến lớp 11 một trước, bởi vì khối 11 có phân ban, sau vài ngày nữa thi xong sẽ phân ban, hắn biết, sau khi phân ban, hắn sẽ học cùng lớp với Đường Cận. Khi Đường Sinh vào lớp, trong lớp mới có 5, 6 người, tiếng nói chuyện ồn ào, trước khi không phân ban, tất cả đều là bạn học cũ, hắn là học sinh mới chuyển đến, không biết một hai trong lớp cả. Cảnh nói chuyện ồn ào và nhốn nháo ngột ngạt trước mặt, làm hắn cảm thấy mình như trở về thời trung học năm 2004, tất cả trang phục của học sinh và ấn tượng về trường đều như xưa, đều làm hắn càng thêm dao động. Khoảnh khắc này, hắn có một cảm giác xúc động khó mà diễn tả được, những gì trôi qua bao năm giờ đã quay trở lại. Giống như vào công viên lớn. Ánh mắt hắn nhìn qua tất cả mọi thứ trong lớp, trong đầu như đang trở về lớp cũ nơi đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ này. Các bài báo tường sau bảng đen là dùng phấn màu tỉ mỉ vẽ lên, ở chính giữa là bảng những điều học sinh cần biết. Quay đầu lại, hắn liền bước lên bục giảng, giơ tay xoa xoa mặt bảng, thật rất thân thương. Này! Cậu kia, cậu từ lâu đến? Chưa nhìn thấy cái bảng tốt như vậy bao giờ sao? Một giọng nói khiêu khích rất lớn, thu hút sự chú ý của phần lớn các học sinh đang có mặt, cậu ta có ý khinh miệt hắn. Thực ra là cậu ta đố kỵ, bởi vì từ khi hắn vào lớp, rất nhiều bạn nữ đang trò chuyện liền bị thu hút bởi chiều cao đáng kinh ngạc và phong cách đặc biệt của hắn. Thật ra hắn cũng không cao lắm, chỉ là cao hơn các bạn một chút, nhưng ở độ tuổi 17 thì chiều cao này thực hơi quá. Kể cả Ninh Manh, khi nhìn thấy hắn đi vào cũng liếc mắt nhìn, hơn nữa còn giật mình sững sờ khoảng 3 giây mới quay đi. Cũng là vì cái giật mình và vẻ mặt có chút thay đổi của cô ta, nên làm hắn bị mấy người kia đố kỵ. Mấy người đó chính là bốn người vây quanh Ninh Manh ở ngoài cửa, mấy người họ đều học ở lớp 11-1. Người nói với hắn vẻ khỉnh thường đó chính là Sử Nghĩa Quốc. Đường Sinh biết cha của Sử Nghĩa Quốc là cán bộ, hắn hung hăng cũng là lẽ đương nhiên. Sử Nghĩa Quốc vừa dứt lời, các học sinh khác liền cười theo, đặc biệt là ba cậu học sinh ngồi cạnh cậu ta. Những học sinh biết bốn người này đều lo lắng thay cho Đường Sinh, ở trường trung học Giang Lăng mấy người họ cũng được xem như là những công tử bột. Sau lưng mọi người gọi mấy người họ là bốn kẻ hai ban. Đường Sinh dù giận tối mắt nhưng vẫn bình thản chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn mấy người Sử Nghĩa Quốc, ánh mắt rất ung dung, rất dịu dàng, trên mặt còn nở nụ cười, hắn đưa tay lấy một viên phấn trong hộp đựng phấn trên bàn giáo viên ra, nói giọng trầm trầm. Bạn tên là gì?
Tôi.
Sử Nghĩa Quốc, làm sao vậy? Sử Nghĩa Quốc thấy Đường Sinh khiêm nhường lại còn tươi cười, thì lại càng không thèm nhìn, khi nói tên mình ra mặt cậu ta càng kiêu ngạo. Vẫn còn liếc mắt nhìn qua phía Ninh Manh, mấy học sinh nữ ngồi cạnh Ninh Manh đều có vẻ thương xót thay cho Đường Sinh. Vóc dáng cao như vậy, bờ vai rộng như thế, chỉ được ngắm thôi sao? Rất nhiều học sinh nữ đều lắc đầu lo lắng. Đường Sinh không nói, quay người giơ tay lên, sau đó viết lên bảng đen, viết ba chữ như rồng bay phượng múa. Thì nhất oa, ba chữ nhìn thấy mà giật mình. Nhất định là thư pháp, vố lượng, thư thái và thoáng đạt, đẹp nhưng xác. Tên viết như vậy ư? Ừm, cái tên này, không tồi. Đường Sinh quay người lại, phẩy nhẹ viên phấn trong tay, tạo thành một đường cong duyên dáng, bay vào đúng cái hộp phấn trên bàn giáo viên, đồng thời nói thêm một câu, tuy là rất nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng lại tạo ra một trận cười dữ dội. Phù 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 phù. Bật dậy, nhiều người đứng bật dậy, ngay cả ba cậu học sinh bên cạnh Sử Nghĩa Quốc cũng đứng dậy. Nhiều học sinh nữ che miệng, ôm bụng, cười chảy nước mắt. Chỉ có Sử Nghĩa Quốc mặt tái sầm, ánh mắt tức giận, nghiến răng ken két, cậu ta bất thình lình đứng bật dậy. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở cửa lớp xuất hiện dáng một người con gái khoảng 23-24 tuổi rất duyên dáng, đoan trang diễm lệ, không gì sánh nổi, mái tóc gợn sóng lại càng làm tăng vẻ nữ tính và quyến rũ của cô. Nụ cười nghiêm túc nhưng lạnh lùng. Cô chính là cô giáo Mai trước giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1, mặc dù mọi người đã rất quen với cô, nhưng lúc này vẫn rất ngạc nhiên thán phục. Trong đầu Đường Sinh không gì sánh được với vẻ đẹp của cô Mai trước, phong cách của cô rất tự nhiên, khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn, trong ấn tượng của hắn, dường như La Sắc Sắc và Ninh Hân mới có thể đẹp ngang với cô. Kiếp trước đã nhiều lần mạnh dạn viết thư tình cho cô giáo Mai trước, hậu quả bị cô mắng cho một trận, sau đó càng trêu ghẹo cô nhiều hơn, sử dụng đủ loại mánh khỏe để ép cô phải rời trường. Thiếu chút nữa là có thể. Nhưng vào thời điểm then chốt thì Ninh Hân lại cứu cô. Hôm nay vừa đến nhập học, đã bị rơi vào tay cô, thê thảm như vậy sao? Không phải là báo ứng sao? Ba chữ trên bảng kia làm sao bây giờ? Muốn xóa cũng không kịp. Đường Sinh đang lo lắng, ánh mắt cô Mai trước liền nhìn đến hắn. Ủa? Em chào cô, em chỉ là đi ngang qua bục giảng. Cô Mai trước đang nhìn hắn, không đáp lại vẻ mặt tươi cười của hắn. Nhưng trong lòng cũng có một chút kinh ngạc với cậu học sinh rất đẹp trai này, quả thực, bản thân dạy không ít học sinh, dường như chưa gặp qua cậu học sinh nào đờ ư tờ gì trai thanh tú như thế này. Chữ viết rất đẹp. Sau khi cô Mai trước nhìn qua ba chữ trên bảng đen, nhìn Đường Sinh đang lau bụi phấn ở ngón tay cái, không cần hỏi, ba chữ rất có khí thế này là chữ hắn viết ra rồi, chắc chắn không sai. Viết ba chữ này có ý nghĩa gì? Tất cả học sinh đều ngưng cười, anh chàng đẹp trai ngày đầu tiên lên đã lọt vào mắt của cô giáo. Thật đáng thương. Đường Sinh chau mày, nhìn lướt qua các học sinh ở phía dưới, ngại ngùng nói với cô giáo. Đây là, viết chơi thôi ạ. Cậu là học sinh chuyển trường tên Đường Sinh sao? Ở trên bảng viết như vậy, tôi không hiểu có ý nghĩa gì, có thể nói rõ một chút được không? Giọng cô Mai trước rất nhẹ nhàng, cũng không nghi ngờ, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tim gan hắn. Em là Đường Sinh. Cái này, không phải đã giải thích rồi sao? Các bạn đều đang đợi cô giảng bài, em sẽ không làm mất thời gian nữa. Các em có muốn nghe bạn học sinh này giải thích ý nghĩa sâu xa của ba chữ này không? Nào, tất cả cùng vỗ tay động viên bạn ấy. Cô Mai trước vỗ tay đầu tiên, tiếp theo là những tiếng vỗ tay vang lên, nhưng ánh mắt cô nhìn hắn có phần lạnh lùng hơn. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 8, cô giáo Mai. Nguồn, mê chuyện. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay ngừng, không một tiếng động, im lặng như tờ. Hơn 60 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Đường Sinh ở trên bục giảng. Hắn sẽ sợ hay sao? Đương nhiên là không, hắn có một phần kinh nghiệm mà người khác không thể có, xuyên qua khoảng thời gian hơn 20 năm, với những kinh nghiệm và kiến thức hắn có đó, đừng nói là các học sinh ngồi ở đây, mà ngay cả cô giáo Mai trước Mai đang đứng cạnh cánh cửa phòng học kia cũng không thể bằng được. Hắn giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn ba chữ trên bảng, vì công kích mấy cậu học sinh kia, kết quả lại tự đào hố chôn mình, đây thực là điều hắn không nghĩ tới. Chủ yếu cô giáo Mai cũng đến đúng lúc, nói thì nói, có gì ghê gớm chứ. Khu khu. Vẻ mặt hắn không hề bối rối, vẫn ung dung bình tĩnh như lúc trước, hắn đặt hai tay lên bàn giáo viên, thái độ giống như giáo viên đang giảng bài, khi các học sinh ở phía dưới chứng kiến những biểu hiện của hắn, chờ đợi mà không hiểu vì sao. Vẻ mặt cô Mai trước có chút thay đổi, học sinh này rất kín đáo khó hiểu, trong lúc này hắn vẫn có thể bình tĩnh chống chế như vậy sao. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cô giáo và các bạn đã vỗ tay động viên. Đây là sự cổ vũ và cũng là sự khích lệ đối với tôi, vậy tôi sẽ nói với các bạn hai câu. Hắn nói đến đây thì dừng lại, đặc biệt chú ý đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của Sử Nghĩa Quốc. Về sự uyên thâm sâu rộng của tiếng Hán, các bạn ngồi đây đều đã hiểu rất rõ, ba chữ này ư khụ khụ. Ngay khi những lời này được nói ra, các học sinh đang cố nín cười lại một lần nữa cười phá lên, thật sự không ngừng được. Ngay cả cô Mai trước cũng bị những lời này làm cho dở khóc dở cười, nói nó ác y ư. Nhưng nó thật sự làm người khác thấy buồn cười. Hiểu theo nghĩa đen, phân tích theo quan điểm của mỗi người, muốn biết thì thật sự có chút khó khăn. Tiếng cười càng to hơn, có người cười chảy nước mắt, có người như nôn nhẹ, có người lại chui xuống dưới gầm bàn. Toàn bộ hoàn cảnh này khó mà tả hết được. Thì ngay cả nhân vật chính Sử Nghĩa Quốc người trong cuộc này cũng phải nghiến răng mà cười, cậu ta không thể không thừa nhận Đường Sinh thật sự rất có tài. Cô Mai trước cũng cười không nổi, cố nín cười, xem ra để hắn giải thích ý nghĩa của ba chữ này là một quyết định sai lầm. Được rồi, được rồi. Lộn xộn gì vậy? Xuống dưới lớp ổn định chỗ ngồi nào. Thật là phục cậu học cho Đường Sinh này, còn để hắn diễn thuyết tiếp, không biết có làm chết người không nữa. Phải một lúc sau trận cười mới dịu lại, Đường Sinh nhìn quanh, chỉ có chỗ ngồi bên trong cạnh Ninh Manh là còn trống, người con gái đẹp này ngồi ngoài, không có cách vào bên trong, bởi vì bên cạnh là tường, trừ khi nhảy vào. Hắn xem như cao nhất trong lớp, hiển nhiên hắn không thích hợp ngồi ở vị trí phía trước, hắn liền đi thẳng xuống cuối lớp, nói với một bạn học sinh đeo kính. Lên đi. Chỗ kia thích hợp với bạn, đầu bạn không cao, sao lại ngồi ở cuối lớp? Nếu tôi ngồi ở đó, các bạn trong lớp chỉ có thể nhìn thấy tôi, còn học được gì? Bạn lên đi. Hắn chỉ tay vào vị trí bên cạnh Ninh Manh, cậu bạn đeo kính miệng lắp bắp, mặt lo lắng, cậu ta nào dám đi?
Tôi từ trước vẫn ngồi ở đây mà. Cậu ta nào dám ngồi cạnh Ninh Manh? Không khí lúc này rất khác thường, cũng không biết có phải bài diễn thuyết ban nãy của hắn đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng các học sinh hay không. Nói chung lúc này rất nhiều bạn quay đầu nhìn hắn, kể cả cô giáo Mai trước cũng nhíu mày nhìn các học sinh, dường như lúc này lại nhìn chỗ trống bên cạnh Ninh Manh. Cậu bốn mắt, cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua chứ? Nếu đầu tôi không cao, sẽ bảo bạn qua đó ngồi sao? Hắn nói nhỏ, nhưng không ít người vẫn nghe thấy được, có người che miệng cười, cậu bạn bốn mắt do dự. Đông nhiên, Ninh Manh đứng dậy, đi về phía cuối lớp, nói với cô bạn đeo kính ngồi cạnh cậu học sinh bốn mắt. Bạn ngồi lên phía trên đi, tôi ngồi phía sau. Thái độ cô ta rất yêu, cũng không biết vì sao lại một mình chiếm lấy vị trí phía trên đó. Cô Mai trước im lặng nhìn cảnh tượng này, cô biết hầu như không ai dám ngồi cạnh Ninh Manh, cô bạn ngồi cạnh cô bé ở học kỳ trước cũng đã chuyển đi chỗ khác, cho nên chỗ ngồi bên cạnh Ninh Manh vẫn trống, cô bé không chỉ là lớp trưởng, ở tất cả các phương diện đều rất xuất sắc. Lại nhìn Đường Sinh, dường như cậu học sinh mới chuyển đến này, hình như có sắp xếp. Theo giải thích trong lòng cô giáo Mai trước, cô không có chút cảm tình tốt nào với những học sinh dựa vào quan hệ mà vào đây, trong lòng thấy ghét cay ghét đắng, và lại hắn vừa mới biểu hiện sự kín đáo khó hiểu và miệng lưỡi láo lỉnh trên bục giảng, cậu học sinh này hẳn không phải là người tốt ư. Sau khi ổn định xong chỗ ngồi mới, không khí vui vẻ náo nhiệt trong lớp cũng bình thường trở lại, cô giáo Mai trước đứng trên bục giảng nhìn tất cả các học sinh rồi nói. Năm học mới đã bắt đầu, tôi vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-1, chấm nhất cuối tuần sẽ chính thức phân ban, chào các em. Chúng em chào cô. Chúng em chào cô. Các học sinh rất vui vẻ, đặc biệt là các học sinh nam, bốn cậu công tử mắt càng sáng, Sử Nghĩa Quốc thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn Đường Sinh, ánh mắt không chút thân thiện, có thể thấy, cậu ta nhất định sẽ không để hắn được yên. Bây giờ Ninh Manh chủ động ngồi cạnh hắn, điều này làm Sử Nghĩa Quốc cảm thấy rất khó chịu. Tốt, tốt. Cô Mai trước hơi cúi người về phía trước chào tạm biệt, là một giáo viên, thái độ này của cô rất được các học sinh tán thành. Hôm nay là ngày đầu tiên chỉ điểm danh, không có bài. Lát sẽ có thầy cô đến nói về việc này, tiếp theo các em sẽ làm quen qua một chút với lịch trình học môn tự chọn, tôi hy vọng trong năm học mới này, các em sẽ càng chăm chỉ học tập hơn nữa, vì tạo dựng mục tiêu lý tưởng của mình mà cố gắng. Đúng rồi, ban cán bộ lớp tạm thời vẫn như cũ, sau khi phân ban chính thức, sẽ chọn lại ban cán bộ lớp và lớp phó học tập mới. Bên dưới các học sinh bắt đầu bàn tán, dường như đoán xem ai sẽ là lớp trưởng mới, Ninh Manh ngồi bên cạnh Đường Sinh hơi cúi đầu xuống. Ninh Manh. Thưa cô. Nghe cô Mai trước gọi tên mình, Ninh Manh lập tức đứng lên. Đường Sinh ngồi bên cạnh lại nhân cơ hội ngắm dáng vẻ yêu kiều tràn đầy sức sống của cô ta, chiếc quần bò bó vừa vặn tôn thêm vẻ đẹp bên ngoài đến tuyệt vời, thật vui mắt, lại nhìn lên trên, ồ, thật là tuyệt. Cô gái 17 tuổi làm sao có thể đẹp tuyệt vời như thế này? Đây là theo góc nhìn của Đường Sinh, bởi vì hắn ngồi bên cạnh cô ta, nếu nhìn thẳng trực tiếp, cũng không đẹp như vậy. Hầu như toàn bộ các bạn học đều tập trung ánh mắt nhìn vào Ninh Manh. Nét xinh đẹp thuần khiết của cô ta và sự đoan trang nhã nhặn của cô Mai trước thật khó mà so sánh hơn kém. Ninh Manh, em là lớp trưởng tạm thời, khi phân ban xong sẽ chọn lại sau, về việc này em rất có kinh nghiệm. Vâng, thưa cô, em tán thành sau khi phân ban sẽ chọn lại ạ. Ninh Manh kiêm tốn, Sử Nghĩa Quốc bỏ phiếu đầu tiên. Ninh Manh, chúng tôi ủng hộ bạn, mãi mãi ủng hộ bạn. Cô Mai trước liếc mắt nhìn cậu học sinh vừa lên tiếng, vừa nhìn là biết ngay chính cậu nhóc ngang ngược ngạo mạn nhất lớp. Thế nào cũng phải để Ninh Manh quản lý mấy cậu học sinh này. Bài kiểm tra phân ban sẽ quyết định tương lai của các em, phải làm bài cẩn thận, dựa vào lực học thật của mình để quyết định. Mọi người chú ý lắng nghe, cô Mai trước nói tiếp. Đường Sinh lại không tập trung, hắn đang mong nhanh chóng phân ban, ở trong trường học một phút không nhìn thấy Đường Cận, toàn thân hắn đều thấy khó chịu. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phù Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 9, muốn kéo tôi xuống vũng bùn. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh không giống như những học sinh bình thường mỗi ngày đi học về phải đeo cặp sách, cặp của hắn chỉ để lại trong trường, từ trước đến giờ chưa bao giờ mang về nhà. Đều nói nắng chiều vô cùng đẹp đẽ, chỉ là sắp hoàng hôn, một cảnh tượng tan hoang và cổ xưa của ngõ lao đường mỗi lần chiếu vào mắt của Đường Sinh, đều giống như một mũi kim nhọn đâm vào trái tim hắn, ánh nắng lúc chiều tà, nó vạch trần cái quá khứ mưa gió tang thương trong hơn 10 năm, những kỷ niệm này cứ khắc sâu vào từng nơi ở ngõ lao đường này. Năm đó xảy ra sự kiện giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, đã khiến cho lý lịch của cha hắn người đứng đầu chính quyền một phương bị dính một vết nhơ không thể cứu vãn được. Cả đời này, Đường Sinh tuyệt đối không cho phép sự kiện như thế này lại xảy ra. Nhân vật mấu chốt của việc giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường là Đường Dục, chính ông ta tự mình thu xếp chỗ ở cho những người thân thích kia. Ở Giang Lăng, Đường Dục là doanh nghiệp tư nhân cực kỳ nổi danh, 70% ngành giải trí và ẩm thực đang nằm trong tay hắn, gia đình hắn có hơn 100 triệu. Nhiều tiền thế lớn, Giang Lăng Đường họ Đường ở Giang Lăng của hắn thế lực to lớn, coi như là danh gia vọng tộc ở chỗ này. Mà Đường Sinh và cha của Đường Dục sống ở trong tứ hợp viện, ông cụ vì muốn yên tĩnh, sống một mình ở khu tứ hợp viện cũ của nhà họ Đường, người già rồi cứ ôm ấp tình cảm, và kỷ niệm xưa cũ, từng cọng cỏ từng cái cây từng viên gạch viên ngói nơi này đều có thể khơi lại ký ức sâu đậm của cụ. Trước đó vài ngày vì Đường Sinh này thu thập được đại hà mẹ ơi ngõ, chiếm được đôi chút cảm tình của mọi người ở ngõ lao đường. Cụ Đường không biết Đường Sinh là con của người họ hàng nào, Đường Dục cẩn thận tuân thủ lời hứa đối với bí thư Đường, quả thật là không đề cập về chuyện này đến nửa chữ, chỉ nói là con cháu của một chi của bà con xa, bản thân thu nhận hắn cũng là muốn báo đáp chút ân tình năm đó của cha hắn, thật ra đó là lời nói dối. Đường Sinh trẻ tuổi có tâm huyết, ông cụ cũng thay đổi hẳn thái độ đối với hắn, ông cụ luôn rất không hài lòng với đứa con của Đường Dục, mấy năm nay có đồng tiền dơ bẩn, lại càng không sống cho ra con người, lương tâm lú lấp toàn lo đầu cơ trục lợi, nghe người vợ đến khóc lóc kể lể, hắn ta nuôi hơn 7-8 cô vợ bé. Người ta không nên có tiền, vừa có tiền thì đến cha cũng không nhận, cụ Đường cũng vì chuyện này mới chuyển ra sống một mình, ông cụ muốn làm gì? Muốn nhắm mắt làm ngơ đi, hơn nữa Đường Dục cũng đã 50 mấy tuổi rồi, ông cụ làm sao mà quản được ông ta? Về mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn giữa cụ Đường và Đường Dục, Đường Sinh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Đường Sinh đi vào ngõ lao đường không lâu, liền nhìn thấy một chiếc xe Benz đang đậu, biển số xe nổi bật dòng chữ JL65888, trông khá hoành tráng, xung quanh xe 3-4 người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng nhìn ngắm khắp nơi, bên cạnh là một chiếc xe bị thương vụ, trên xe là vệ sĩ trông nhanh nhẹn dũng mãnh. Cầu sinh. Cửa sau của xe Benz mở ra, người bước xuống rõ ràng là Đường Dục, người được mà dân Giang Lăng xưng là Đường hàng tỷ, bụng vệ, mặt mày bóng loáng. Ngay từ ngày đầu tiên, Đường Sinh không có thiện cảm với hắn, mà cha hắn tiếp xúc với ông ta cũng là bất đắc dĩ, một người là quan chức địa phương, một người là chùm lưu măn đi ạ phương, chắc chắn sẽ có cùng điểm có lợi, những người bình thường muốn làm chính trị và làm đại sự đều có sự quyết đoán và độ lượng hơn người, bọn họ lấy phương châm chỉ quan tâm đến sự nhất trí về những vấn đề lớn mà không chú ý đến những khác biệt nhỏ để tiến hành tiếp xúc với đối phương, lợi ích không phân biệt. Giới hạn, điểm này, đóng vai trò quan trọng. Đường Sinh sau khi tái sinh lại không phải là một đứa trẻ con không hiểu chuyện, có một số chuyện trong lòng hắn còn hiểu rõ hơn cả cha mình. Là bác Đường à? Giọng điệu của Đường Sinh rất bình thản, nhìn thấy nhân vật có tài sản hàng tỷ, ở Giang Lăng này dậm chân một cái, mặt đất cũng phải run rẩy mà không hề kích động, điều đó khiến Đường Dục thầm khen, suy cho cùng là con nhà danh giá, từng thấy qua nhiều chuyện to tát, tuổi còn nhỏ mà đã có phần trấn tĩnh, rất khó có được. Tôi tiện đường nên đến thăm cậu, cậu mới đến Giang Lăng. Bác Đường này cũng không tiếp đón cậu, hôm nay cùng ăn một bữa cơm đi. Trong lúc Đường Dục nói chuyện, mấy vệ sĩ bên cạnh ông ta tiếp tục dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Sinh, cho tới giờ, bọn họ không hiểu người thiếu niên này có lai lịch như thế nào, nhưng đích thân ông chủ đến bến xe đón hắn, bây giờ lại mời hắn cùng đi ăn cơm, con riêng à? Nhưng nhìn mặt mũi lại không giống, cho dù nói như thế nào, có thể được ông chủ coi trọng như thế, tên tiểu tử này nhất định không giống như những người khác. Không cần phải như vậy Bác Đường. Bác có chuyện gì thì cứ nói rõ, cháu nghe đây. Đường Sinh làm sao lại không nhìn ra được mục đích của ông ta chứ? Cái này là cáo lại đi chúc Tết gà, hoàn toàn không chân thật chút nào hết. À cậu Sinh, ngõ lao đường này phải giải phóng mặt bằng rồi, tuy nhiên ông cụ nhà tôi cố chấp, không quên được những kỷ niệm cũ, đến giờ ông ấy thuộc diện hộ đang bị cưỡng chế, cậu nói xem bác Đường này thân làm con phải làm như thế nào bây giờ, cậu à, có rảnh thì giúp tôi khuyên bảo ông cụ. Bác Đường, loại chuyện này, tôi có thể nói sao? Cháu chỉ là một đứa trẻ thôi. Đường Dục cười ha hả. Ông cụ cao tuổi rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa, cậu cứ nói lòng vòng có lẽ sẽ có tác dụng. Ồ được rồi, để cháu thử xem, khu này đã lỗi thời rồi, cũng nên phá bỏ đi. Lúc này, Đường Sinh bỗng nhiên phát hiện, không ít người ở bốn phía đều đang lẳng lặng chăm chú nhìn mình và ông chủ Đường Dục đang ngồi trên chiếc xe bên này. Chuyện giải phóng mặt bằng đã sớm được lan truyền, Đường Dục vừa xuất hiện ở ngõ Lao Đường, những người ở đây đều biết được dụng tâm của hắn. Mà mấy ngày nay, Đường Sinh cũng đang tìm hiểu về việc này, việc giải phóng mặt bằng ở ngõ Lao Đường có nội tình rất phức tạp, không thăm dò làm sao mà giải quyết được. Trên thực tế, sau khi việc giải phóng mặt bằng ở ngõ này gây ra chết người, cha cực kỳ hối hận, cũng từ đó về sau cả đời đều tự trách mình. Hộ bị cưỡng chế lớn nhất ở ngõ Lao Đường là cụ Đường và ông Đường Tử, cụ Đường là cha của Đường Dục, ông Đường Tử là ông nội Đường Cẩn. Cha của Đường Dục là ông cụ có uy danh rất cao ở ngõ Lao Đường này, cụ chỉ cần vung tay hô một cái là có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Cũng bởi vì cụ có thành kiến sâu đậm với đứa con Đường Dục, cho nên cho rằng cách làm của Đường Dục đều là vì công danh lợi lộc, cụ sao có thể nối giáo cho giặc được. Bản thân Đường Dục không giả soát ở địa phương, nhưng tất cả những ưu điểm của hắn cũng đều đưa cho ông cụ nhà hắn một cái gậy che đi vào. Ngõ Lao Đường là khu dân nghèo, là khu vực cũ kỹ được xây dựng sớm nhất ở thành phố Giang Lăng. Năm 2004 sớm đã được liệt vào những ngôi nhà không an toàn, tình hình xuống cấp ngày càng nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố. Hai năm trước, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận đã bắt đầu suy xét việc giải phóng mặt bằng ở ngõ Lao Đường nhưng mà không thể tiến hành. Sau khi Bí thư Đường nhận chức quyết định phải quy hoạch, và công ty bất động sản mới của Đường Dục, Giang Dục Bất Động Sản, cũng được thành lập đúng thời. Trong đầu Đường Sinh nhanh chóng nhớ lại từng chuyện cũ, nhớ chuyện ngõ Lao Đường sau khi nhốn nháo, cuối cùng có người chết, người chủ sau màn chính là Đường Dục, mà cha của mình cũng có trách nhiệm gián tiếp, bởi vì thái độ lúc đó của ông là ủng hộ kế hoạch giải phóng mặt bằng. Trước lúc chưa tái sinh những chuyện này rất xa xôi so với hiện thực cuộc sống của hắn, tuyệt đối cũng không đến lượt hắn đến nhúng tay vào, nhưng mà Đường Sinh bây giờ không phải là Đường Sinh trước đó, cứ coi như là vì trả ạ xã hội, bản thân cũng nên tận lực mà làm với sức lực non nớt. Trong mắt Đường Dục, trong sự kiện này Đường Sinh không hẳn có thể có tác dụng lớn, nhưng bối cảnh của hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ, bên Bí thư Đường có lúc không dễ nói chuyện, nhưng mà lôi kéo được Đường Sinh thì khác, thời điểm mấu chốt hắn có thể làm lá chắn cho mình. Cậu Sinh, cậu là đại biểu của thế hệ mới, cậu xem ngõ Lao Đường này, nó hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của thành phố Giang Lăng. Đường Sinh đột nhiên đưa tay ra, cắt lời Đường Dục, trước mặt hắn dường như Đường Dục là người nhỏ tuổi hơn, cảm giác đó thật quái lạ. Bác Đường, có một số chuyện cháu đã hiểu, bác không cần nói lại nữa, có một số tình huống cháu muốn tìm hiểu thêm một chút nữa. Đường Dục hơi giật mình, tên tiểu tử này rất chín chắn. Tuy nhiên chỉ cần ngươi bị lung lạc là được, lập tức nói. Ừ, đi, chúng ta đi ăn chút cơm. Đúng lúc này một bà lão run rẩy chạy tới. Đường Dục à, bà già này xin quỳ xuống. Chưa đợi đến lúc bà lão đến gần, hai vệ sĩ liền ngăn cản lại, chân bà lão mềm nhũn đã quỳ xuống rồi. Bà già này cầu xin ông đừng phá bỏ ngõ Lao Đường. Xem bà kia thím nhị, tôi chỉ là người làm ăn thôi, bà quỳ bên đường coi ra cái gì. Các ngươi mau đỡ bà lão đứng lên. Đường Dục, cứ coi như ông là người tốt, tôi dập đầu trước ông được không? Ông nói xem. Các ông đưa ít tiền giải phóng mặt bằng đủ để làm được cái gì? Ông khiến già trẻ Đường thị sống như thế nào đây? Cha mẹ của con bé Đường Cẩn nhà tôi đều thất nghiệp, giờ nhà lại không có nữa thì làm như thế nào? Thím nhị, đây là quy hoạch của chính phủ, cũng không phải do Đường Dục tôi muốn làm, tôi là một giám đốc nhỏ, có thể quản lý cái gì? Đường Dục, ông cho rằng mụ già này không biết cái gì à? Khoản tiền di rời không phải là đều nằm trong tay ông sao? Ông không thể cưỡng ép phá hủy nơi này à? Lúc này một đám người lớn liền đến vây quanh, mồm năm miệng mười nhằm vào Đường Dục khẩn cầu, ông ta vừa nhìn thấy tình thế này, biết lại phải né tránh rồi. Chuyện lúc nãy cậu Sinh nếu không thì hôm khác chúng ta nói ở chỗ khác, hôm nay không nói được, tôi đi trước đây. Đường Dục xoay người lại liền lên xe Benz, bà lão nhìn thấy hắn muốn đi, liều chết bám lấy tên vệ sĩ không buông. Lúc này Đường Cẩn xinh đẹp cũng xuất hiện, bà cụ này chính là bà nội của cô, Đường Cẩn nhìn thấy bà nội đang quỳ dưới đất, cặp mắt đỏ hoe lên. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà nội bà mau đứng lên đi. Đường Cẩn lập tức chạy lại đỡ bà cụ. Lúc này cụ Đường và ông Đường cũng ra trước cổng khu dân cư, hai ông lão run rẩy ngơ ngác nhìn về phía đám đông đang nôn náo. Những người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều, đầu ngõ một chiếc xe đen lớn đang dừng lại ở vệ đường, từ trên xe đi xuống một cô gái ăn mặc rất mốt, đeo một chiếc kính đen, mái tóc rối tung, xuống xe cùng cô ta còn có hai người con trai, đều cho người ta một cảm giác nghiêm nghị, không giống những người bình thường. Chính ủy Ninh, chúng ta có phải tới chỗ đó không? Cô gái đeo kính râm phẩy tay chuyện giải phóng mặt bằng chúng ta không thể nhúng tay vào, trước tiên xem tình hình đã. Bốn phía bao vây đông nghịt, hàng xóm láng giềng ít ra cũng có đến hơn 100 người dân tụ tập ở chỗ này, hai cái xe của đường dục căn bản đi không nổi, 7-8 người bắt đầu đuổi người dân đi, xô đẩy dòng người đông đúc ở phía trước xe, còn bà lão là một người tính tình quật cường, bà cương quyết chặn phía trước đầu xe, không để cho chiếc xe Benz đi nửa bước, đám vệ sĩ liền xông đến tóm chặt lấy bà, một người trong số xô đường cẩn đang đỡ bà lao ra. Á! Một tiếng thét chói tai, đường cẩn đụng vào người phía sau liền ngã xuống đè lên người đó, nhờ vậy mà giảm bớt chấn động, không thì đã ngã rất nặng. Đường sinh nhìn thấy cảnh đó hết sức tức giận, tên vệ sĩ kia lại hùng hùng hổ hổ. Bà già sống dai, mau tránh ra. Tên này thật là độc ác, bước tới một bước liền túm chặt lấy mái tóc xám trắng của bà lão, sau đó vứt ra phía ngoài, giống như là vứt một túi rác. Mọi người náo động, hết sức căm phẫn, kinh hãi mắng tên kia là đồ cầm thú. Sự phẫn nộ của mọi người càng lúc càng mạnh mẽ, lúc đó, tuy đang ngồi trong xe, nhưng đường dục lại nhìn thấy đường sinh đang đứng bên tường. Cầm lấy một cây gậy, mặt của đường sinh đã biến thành tái nhợt. Đường dục vội mở cửa xe hô to. Cậu sinh! Đừng có làm cản! Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 10, thói hư tật xấu của cậu ấm nhà giàu. Nguồn, mê chuyện. Giọng của đường dục vừa cất lên đã thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc này bọn họ đều thấy cầm gậy xông vào đường sinh. Cút mẹ mày đi. Đường sinh gào thét, mộ tờ y trực tiếp nện lên đầu của tên vệ sĩ đó, lập tức máu liền phun ra. Tên vệ sĩ kia thở phù một tiếng liền ngã phịch xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Thấy vậy, mấy tên vệ sĩ khác rất căm tức đường sinh, ai cũng phản ứng lại, hai tên gần nhất liền nhằm vào đường sinh. Thằng kia, mày muốn chết đấy à? Vài tên khác cũng tiến đến định đánh hắn. Cây gậy trong tay đường sinh không ngừng lại, liên tục chọc bên trái, đánh bên phải. Lại hai tên tiếp tục cùng ôm đầu ngồi xổm xuống, hắn tiến lên phía trước, tung chân đá vào mặt một tên. Rốt, tiếng gãy xương nhẹ giòn vang lên, xương sống mũi của tên đó chắc chắn là bị gãy rồi, hắn ta kêu thảm thiết ngã sấp xuống đất. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người trước tên thiếu niên đang nổi giận, đường dục cũng vội xuống xe. Dừng tay, đều dừng tay cho tôi. Ông ta bước nhanh tới ngăn một tên vệ sĩ muốn tập kích đường sinh, cho hắn một cái bạt tai, đánh cho tên vệ sĩ kia ngây người ra. Cút ra kia cho bố mày đi. Bố mày cho chúng mày động thủ à? Nói xong lại là hai cái bạt tai thật mạnh. May mà đường sinh không bị thương, ông ta hiểu rõ, nếu hôm nay đường sinh chỉ bị thương ngoài ra một chút thôi, bản thân ông ta cũng không có cách nào ăn nói với bí thư đường. Một tên đeo kính đi cùng đường dục hạ giọng nói. Ông chủ, tên tiểu tử này quá kiêu ngạo, hắn rốt cuộc phải. Cút mẹ mày quên một bên cho tao. Đường dục nổi giận, trở tay tắt một cái, cặp kính của tên đó liền bay ra, ôm mặt lui xuống không dám mở miệng nữa. Đường dục nổi điên, liên tiếp tung ra mấy tát hai, tất cả vệ sĩ của ông ta đều hết hồn, không dám động thủ nữa. Toàn bộ cảnh lộn xộn cũng do đó mà yên tĩnh trở lại. Đường sinh bước tới đỡ bà lão bị ngã rách mặt đứng lên. Bà đường, bà không sao chứ? Nhìn rõ lúc nãy đường sinh vung gậy đánh ngã mấy tên vệ sĩ, đường cẩn cũng trợn tròn mắt, cho dù ngày trước đường sinh đã thay mặt mình ra mặt chỉnh đốn đại hà mễ, là biệt danh, có nghĩa là con tôm lớn. Nhưng mà trong lòng đường cẩn vẫn nghi ngờ có phải là bọn họ đang đóng kịch. Bởi vì đường sinh là người thân của đường dục, mà đại hà mẹ chắc chắn sẽ nể mặt đường dục, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt, sự nghi ngờ của đường cẩn đối với đường sinh hoàn toàn tiêu tan. Trên thực tế, vào lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn đường sinh, người thiếu nỉ hển mà tới ngõ lao đường này được mấy ngày, trong mắt bọn họ cũng không là cái gì. Ở ngõ lao đường trừ việc hắn thay cháu gái của ông đường là đường cẩn trừng trị đại hà mễ ra, cũng chẳng làm cái gì khác. Nghe nói người thiếu niên tên là đường sinh này là người họ hàng phương xa của đường dục, gia đình tương đối giàu, nhưng hắn bây giờ trọ học ở đây, hắn ăn mặc cũng được, chưa từng ăn ở nhà ngày nào, chỉ toàn ăn ở tiệm, rõ ràng là một tên phá gia, nhưng mà hôm nay hắn. Cuối cùng, nam nữ già trẻ ở ngõ lao đường, một lần nữa đánh giá lại đường sinh, tên tiểu tử này thật có tâm huyết. Đường sinh tức giận là vì tên vệ sĩ kia quá độc ác, khiến hắn nhớ thảm kịch một thời của ngõ lao đường, chính là bà lao đầu tóc hoa dâm và ông bạn già đường nhi, trong lúc giải phóng mặt bằng cuối cùng đều bị chôn lấp trong đống gạch vụn, ngày hôm đó mưa to tầm tã, ngay cả ông trời cũng khóc việc cũ hiện ra trước mắt, trong con mắt của đường sinh chứa chan dòng nước mắt nóng hổi, dâng lên lòng căm hận đã từng khắc cốt ghi tâm. Tuyệt đối không để bi kịch tái diễn, tuyệt đối không. Ta đây xuyên qua thời gian, mà tới, nếu như không làm một chút việc. Chẳng phải là hưởng phí cuộc sống lần thứ hai này sao? Xa xa, hai người phụ nữ đứng chỗ đám người bên ngoài, một người là phụ nữ tuổi trung niên, cô gái bên cạnh là cô giáo Mai, Mai trước. Tuy hai người đến không lâu, nhưng mà cảnh tượng vừa rồi họ đều thấy rõ, từ xa, Mai trước nhìn Đường Sinh một cách kinh ngạc, sao lại là hắn? Cũng hết sức kinh ngạc còn có một người xuất hiện đúng lúc là cô gái đeo kính đen Linh Chính Ủy và hai người bạn đi cùng đi với cô. Lúc này, Đường Sinh đỡ bà lão lên rồi quay đầu trở lại, con của bà lão, con dâu và cháu gái là Đường Cẩn đều đến đỡ lấy bà lão. Cây gậy vẫn còn trong tay Đường Sinh, hắn quay người lại đi đến chỗ chiếc xe Benz, không có ai dám ngăn hắn lại, hắn hô một tiếng, liền nhảy lên phần đầu của chiếc xe Benz đang nổ máy, bút, bút, hai chân hắn đạp vào cái mui xe đen bóng loáng thành một đống bể nát. Mọi người kêu lên kinh ngạc. Đường Dục, mỗi ngày ông đều ngồi rung đùi trên chiếc xe Benz này à? Tôi sẽ để cho ông khoe thối ở cái ngõ lao đường này. Trong nháy mắt, ẩn sâu trong Đường Sinh lại buộc phát bản năng động vật của nhị thế tổ, hắn hung hăng tiếp tục đạp, đạp cho chiếc kính thủy tinh chắn rào nượt ra thành hình mạng nhện. Toàn bộ công ty bất động sản chó má của các người kiếm tiền không có lương tâm, ông không sợ gặp phải báo ứng sao? Mở to mắt của các người xem những người ở ngõ lao đường này sống như thế nào. Các người còn muốn bòn rút số tiền mồ hôi nước mắt của họ à? Đem cái gọi là bản quy hoạch thành phố của chính phủ đưa ra cho mọi người xem, là chính phủ cho các ngươi quyền đến hút máu của người dân sao? Mặt của Đường Dục lúc xanh lúc trắng, hắn không phải là sót chiếc xe Benz, một chiếc xe Benz đối với hắn mà nói không là cái gì, huống hồ chỉ là nắp che động cơ và kính chắn gió, đổi cái mới chỉ có mấy chục nghìn tệ, đều là mưa bụi, vấn đề lớn là không thể trêu đùa với tiểu gia gia này. Bố hắn là bí thư, hắn sợ ai chứ? Những người lân cận vây quanh tất cả đều trợn tròn mắt, ngơ ngác, không ai nghĩ đến việc Đường Sinh dám trèo lên chiếc xe Mercedes-Benz đó đập phá. Bọn họ biết một chiếc Mercedes-Benz như thế này vô cùng đắt tiền, gia đình bình thường cả đời cũng đừng mơ mua được nó. Đỡ bà lao đứng dậy, gia đình ông Đường sợ run ngơ ngác nhìn Đường Sinh đang tức giận, Đường Cẩn lấy bàn tay che miệng, ánh mắt đầy sự kinh hãi. Mai trước đứng bên ngoài cũng lo lắng săn ống tay áo của mẹ, tim đập thình thịch đầy kích động. Cô gái đeo kính râm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cô biết rõ hơn ai hết Đường Dục có thế lực và ảnh hưởng như thế nào ở Giang Lăng. Chỗ đầu ngõ, cụ Đường và cây gậy trong tay ông cụ đang run lên, mọi người đều nín thở đứng lặng, tất cả những người này không ai biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ đều rõ Đường Dục đối xử với người khác bằng thủ đoạn tàn nhẫn và lòng dạ hiểm độc. Nhưng tiếp đó Đường Dục mở miệng nói một câu, làm tất cả mọi người đều nhìn xuống đất. Cậu Sinh à, cậu xem cái này làm như thế nào, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói mà, đúng không? Tôi với ông nói cái con khỉ gì? Đường Sinh nhảy từ trên xe xuống, vung cây gậy trong tay lên đập thẳng vào kính bên trái của chiếc Mercedes-Benz làm nó nát bét phát ra một tiếng xoảng. Trong lòng mỗi người ở đây đều nhảy dựng lên mạnh mẽ, ai ai cũng há miệng kinh sợ, đứa nhỏ này uống nhầm thuốc rồi à? Tuy nhiên Đường Ức Vạn dường như cũng uống nhầm thuốc rồi, giữa ban ngày ban mặt, mặt mũi của ông ta bị vớt như vậy, tại sao ông ta không giận dữ nhỉ? Đưa cho bà lão 100.000 tệ chữa bệnh, để tiền lại, còn ông cút đi. Câu nói này như sét đánh ngang tai, chấn động đầu óc của mọi người, 100.000. Đòi Đường Dục đưa 100.000. Không nghe nhầm chứ? Ở thành phố Giang Lăng này, ai lại dám lấy tiền của tên keo kiệt Đường Ức Vạn này chứ? Từ trước đến giờ đều là hắn lấy tiền qua người khác. Vậy mà Đường Dục gắng gượng tỏ ra tươi cười, gật gật đầu, tuy rằng nét mặt khó coi muốn chết, nhưng mà vẫn hướng về người lái xe đang ngồi trong xe ra lệnh. Nhìn cái gì? Lấy tiền ở cái thùng đằng sau đưa cho hắn đi, nhanh lên, đồ đầu lợn. Tên lái xe kỳ ặt như hến, nhảy xuống xe mở hòm ở phía sau xe, từ trong chiếc hòm đen bằng da lấy ra 10 sấp tiền 100 tệ. Cái tên bị đánh văng kính mắt giúp nhặt tiền cho vào cái túi ni lông đen, tay hơi run khi chuyển cho Đường Sinh. Đường Sinh nhận không chút khách sáo. Cút đi, tôi thay mặt mọi người nói một câu, ngõ lao đường không phải không thể giải phóng mặt bằng, đem một bản phương án giải phóng mặt bằng hợp tình hợp lý đến, tôi giúp ông thuyết phục mọi người, đứng ở đây đều là người dân khổ cực, Đường Dục, nhổ một sợi lông của ông. So ra cũng còn to hơn thắt lưng của họ, số tiền đó ông chết rồi cũng không mang vào quan tài được, tích chút âm nước đi, đừng để ông, cụ nhà ông đau lòng. Đường Dục cắn răng, nhìn những người đằng sau và ông Đường đang đứng cùng cha ông ta, dậm chân, quay đầu muốn lên xe. Khoan đã. Đường Sinh bỗng nhiên kêu lên ngăn hắn lại. Đừng lái xe đến ngõ lao đường khoe mẽ, tôi nhìn thấy ngựa tay, xe của ông lại gặp họa. Đường Dục lại cười gượng, sau đó xoay người lại chui vào chiếc xe Benz. Những tên vệ sĩ kia như mới tỉnh lại từ trong ngộng, đỡ mấy người bị thương lên phía sau chiếc bịp GL8, bọn họ lại nhìn vào ánh mắt của Đường Sinh liền có chút ngỡ ngàng và nghi hoặc, trước kia bọn họ biết ông chủ xem trọng tên tiểu tử có bối cảnh hơi thần bí này, nhưng mà chuyện hôm nay khiến bọn họ càng thấy rõ hơn, tên Đường Sinh này chắc chắn không đơn giản, vuốt mặt ông chủ trước mặt những người này, ông chủ không. Bạo phát, đây quả thực là kỳ tích không thể tin được. Mọi người tránh ra nhường đường, để chiếc xe mẹ xe đét ben rách nát và chiếc biệt GL8 rời đi. Lúc này Đường Sinh tới trước mặt người nhà Đường Cẩn, nhét cái túi ni lông đen vào trong lòng của Đường Cẩn, không nói một câu, xoay người lại liền đi về hướng ngõ nhỏ, lưng hắn không to lớn, nhưng lúc này lại giống như một ngọn núi cao ngất không thể vượt qua. Cái bóng lưng kia có một chút cô độc, có một chút trống vắng, dưới ánh mắt chăm chăm của hàng trăm người chậm rãi đi vào cái ngõ nhỏ xưa cũ. Rầm, cây gậy dính máu từ tay Đường Sinh bay ra, va vào bức tường cũ rách nát rơi xuống, sứ mệnh của nó đã hoàn thành rồi. Trước đó không chỉ nó phối hợp với Đường Sinh, người làm dung chuyển Giang Lăng là Đường Dục cũng phối hợp với hắn. Lúc bóng dáng Đường Sinh biến mất, những người bao vây ở tứ phía mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Đường Cần ôm cả cái túi to 100.000 đồng, tay run không thể kiềm chế được. Bố, bố, số tiền này làm cái gì? Đường Vọng Bình đứng bên cạnh đưa tay run run nhận tiền. Trước tiên về nhà hay nói đi. Mọi người mới phản ứng như vừa tỉnh lại từ trong ngộng. Xa xa. Mai trước cứ nhìn theo bóng lưng Đường Sinh cho đến lúc hắn biến mất mới bình tĩnh lại, hóa ra nhà ông ngoại của cô ở ngõ lao đường, hôm nay cô đi cùng mẹ đến thăm ông, nào ngờ lại gặp phải cảnh này, một cảnh tượng khó tin, khiến cô vô cùng kích động. Kính Dâm Linh chính ủy cũng lặng yên rời đi cùng với hai người bạn. Các anh để lại một người, dán mắt vào cậu sinh đó cho tôi. Ánh đèn rực rỡ của thành phố mới lên, lại một đêm tuyệt đẹp sắp đến rồi, nhưng đối với người dân ngõ lao đường mà nói đây sẽ là một đêm không yên tĩnh. Đường Sinh vừa mới đến ngõ lao đường chưa được vài ngày liền như vậy mà trở thành một thành viên của ngõ lao đường này, tin rằng qua hôm nay không ai lại đối đãi hắn như người ngoài mới đến nữa. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả: Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 11, trung tâm Giang Lăng Nhân. Nguồn: Mê Truyện. Đường Sinh cũng không biết việc mình bị theo dõi, hơn 7 giờ tối, hắn lại đi dạo và ăn cơm tối. Phía ngoài ngõ lao đường là phố lớn, là đường chính của thành phố Nam Kinh. Hai bên đường đều là tiệm ăn đêm treo đèn sáng, Đường Sinh vừa đi xem, tiện thể tìm một quán cơm vào ăn, thì thấy chuông điện thoại vang, rút ra nhìn thì ra là Đường Dục. Thế nào? Đập chiếc mẹ xe đét ben bác thấy sốt của làm sao? Bác có thể đi tố cáo bí thư Đường đấy. Cậu Sinh, một chiếc xe đáng mấy tiền? Tôi để bụng sao? Ấy, tôi gọi là muốn mời cậu ra đây ngồi chơi. Ngồi chơi à? Được rồi, bác nói chỗ đi, cháu đến ngay. Được, cậu đến Giang Lăng Nhân đi. Tôi ở đây chờ. Đường Sinh cũng không nói gì thêm, cúp điện thoại, bắt taxi ven đường đến Giang Lăng Nhân. Giang Lăng năm 2004, có một trung tâm tập thể hình nổi tiếng, tên là Giang Lăng Nhân. Từ thời kháng chiến, người Giang Lăng có tiếng là nhanh nhẹn dũng mãnh, tiếng lành truyền ra ngoài, cái tên trung tâm tập thể hình Giang Lăng Nhân cũng bắt nguồn từ đó, mức phí ở đây tương đối cao, mà không phục vụ khách lạ, tất cả đều là hội viên. Thấp nhất là hội viên tháng, sau là hội viên quý, cuối cùng hội viên năm. Còn có một loại hội viên vĩnh viễn là hội viên kim cương, nhưng người ta không quan tâm đến tính vĩnh viễn của nó, đó chỉ là một hình thức vinh danh khách hàng, số lượng có hạn. Đường Dục không phải là hội viên của Giang Lăng Nhân, nhưng ông ta là một trong những cổ đông của Giang Lăng Nhân. Bên trong Giang Lăng Nhân khá xa hoa, quy cách không giống với khách sạn, nói cách khác, đây là trung tâm kinh doanh việc nghỉ ngơi, thư giãn, chỉ chú trọng tới dịch vụ tập thể hình, các dịch vụ khác giống nơi khác cũng không ít, phòng hát karaoke, quán bar, quán cà phê, quán trà, bể bơi, phòng tổng thống, phòng hội nghị, nhà ăn, v.v. Đầy đủ mọi thứ, chất lượng phục vụ thì miễn bàn. Trong ký ức của Đường Sinh hắn còn nhớ rất rõ, kiếp trước mình thường xuyên ở tại Giang Lăng Nhân, mỗi ngày đều có các cô gái đẹp khác nhau phục vụ, bọn họ không muốn phục vụ người ngoài, nhưng chấp nhận phục vụ khách quen, cổ phần ở Giang Lăng Nhân trên danh nghĩa là của Đường Minh, là do Đường Dục chuyển cho anh ta, hoàn cảnh Giang Lăng Nhân rất phức tạp, nhưng tại thành phố Giang Lăng này, cơ bản chẳng ai dám động đến nó. Mấy người đeo kính đen đứng trước cửa Giang Lăng Nhân chờ Đường Sinh, thấy hắn bước ra khỏi taxi, liền vội vàng ra đón. Anh Sinh, em là Đường Tam Thải, chuyện ngày hôm nay, anh đừng để bụng nhé. Đường Sinh liếc mắt nhìn thấy mặt anh ta vẫn còn hơi sưng đỏ, cười thầm, khẽ nói một cách hờ hững. Không sao. Hắn không thích cách ứng xử của tên này, cái tên của hắn ta cũng rất vớ vẩn, lại gọi Đường Tam Thải, một, làm hỏng tác phẩm nghệ thuật hết. Một, Đường Tam Thải có nghĩa là gốm màu đời đường. Cái tên Đường Tam Thải và con trai của Đường Dục là Đường Binh có mối quan hệ ít nhiều, hai người câu kết với nhau, không đếm xuể đã làm bao nhiêu việc xấu. Kiếp trước, khi Đường Sinh làm nhị thế tổ ở Giang Lăng, tên này và Đường Binh là tay trái, tay phải của hắn, bao nhiêu nghiệp chướng là do hai người bọn họ tạo nên. Nghĩ đến đó, Đường Sinh hận đến nghiến răng, nhưng giả vờ như không biết anh ta, để sau này từ từ trừng phạt cái tên lạm quyền này. Ông chủ Đường đã ở nhà ăn chờ anh Sinh rồi, mời đi lối này, xin mời. Đường Tam Thải mang vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, đưa tay mời Đường Sinh đi lên phía trước. Giang Lăng Nhân cao tới 22 tầng, là một trong những biểu tượng kiến trúc của thành phố Giang Lăng, tràn đầy hơi thở thời đại mới, Đường Sinh nhìn lướt qua, tự nhủ. Đã lâu không gặp, Giang Lăng Nhân, ta đã quay lại rồi. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc. Sau khi vào thang máy, Đường Tam Thải thấy phản ứng của Đường Sinh, không dám chủ động sủa bậy câu nào. Dẫn hắn nhanh đi tới nhà ăn, trên đường gặp toàn các nữ nhân viên xinh tươi ăn mặc gợi cảm, trong lòng Đường Sinh ít nhiều nhớ lại một thời, mơ mơ màng màng, như chìm trong giấc ngộng, mà tất cả đều qua 20 năm tuổi trẻ. Trong nhà ăn chỉ có một mình Đường Dục, sau khi Đường Tam Thải dẫn Đường Sinh vào tới nhà ăn, anh ta liền lui ngay. Bàn đã đọc dọn xong, Đường Sinh coi như chẳng có việc gì, cười. Thật ngại quá, bác Đường, hôm nay lỡ tay làm hỏng đồ của bác, tính toán bao nhiêu, cháu bồi thường 100 tệ. Rõ ràng là hắn lấp liếm cho qua chuyện. Bồi thường? Lấy giấy lộn mà bồi thường à? Thiếu gia đây hết sạch tiền rồi, ngay cả tờ 100 tệ cũng không có. Ấy người anh em vui tính quá, chỉ đập vỡ cửa kính xe thôi mà, cậu mà đốt nó cũng chẳng cần đền, ngồi xuống đi ba, đừng để bụng chuyện này. Tôi gọi cậu tới đây chỉ muốn cùng ngồi xuống nghe cậu nói về việc giải quyết vụ giả phóng mặt bằng ở ngõ lao đường. Chuyện xảy ra hồi chiều, Đường Sinh hiển nhiên là vì vụ ngõ lao đường mà nổi giận, cho nên Đường Dục cho rằng đây không thể là tâm trạng nhất thời của một tên nhóc, có lẽ bí thư Đường nhờ con của ông ta truyền đạt chỉ thị cho mình, dù không chắc chắn cũng không thể bỏ qua. Bác Đường, bác giàu như thế, thì cháu cũng không khách khí về việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, tôi cũng nghe người ta nói qua, rất khó thực hiện việc tái định cư. Mọi người không chấp nhận, cháu nghĩ bác có thể xử lý được việc này. Cậu không nắm rõ tin tức thì phải, tuy công ty bất động sản Giang Dục trúng thầu, nhưng Ủy ban Nhân dân cấp tiền rất hạn chế, vốn của tôi luân chuyển không linh hoạt, sau khi giải phóng mặt bằng phải đầu tư xây mới, việc nào cũng cần đến tiền, rất khó xoay. Đường Dục nói những lời đó cũng là giải bày sự khó khăn của mình, và ông ta đã từng gặp bí thư Đường vài lần nhưng không được nên phải nhờ Đường Sinh truyền đạt hộ. Nhưng ông ta không biết, Đường Sinh con của bí thư Đường cũng không gặp được bố. Thậm chí gọi điện ông cũng không bắt máy. Lúc ăn cơm, trong lòng hai người đều có tâm sự riêng, vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Sinh cũng biết, muốn Đường Dục bỏ tiền ra giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường, thì phải cho lão thấy được cơ hội kiếm tiền, bằng không với bản chất của lão sẽ không để cho ai sắp xếp, đừng nói là mình, đến cha mình là bí thư Đường ở đây cũng không thể chi phối lão. Xem ra vẫn phải suy nghĩ kỹ, cân nhắc để tìm một giải pháp toàn vẹn đôi đường để đối phó với lão cáo già này. Trong mắt thương nhân chỉ có cái lợi. Một khi anh ta không nhìn thấy cái lợi, thì cũng không cách nào miễn cưỡng anh ta làm, Đường Dục là một người như vậy. Ăn bữa cơm này, coi như xí xóa việc đập xe, Đường Dục nhận thấy, tiểu tử này có giá trị lợi dụng, có thể dựa vào hắn mà tiến lên, ai bảo cha của hắn là bí thư Đường. Nhưng lúc này tiểu tử đang khá bất mãn với mình. Việc không vui hôm nay, cũng không phù hợp để nói về việc tiếp theo làm gì, thấy cơm đã ăn gần xong, Đường Dục liền đưa một tấm thẻ cho Đường Sinh. Cậu Sinh, cái này cậu giữ lại mà dùng. Đây là thẻ hội viên kim cương của Giang Lăng Nhân, thoải mái hưởng thụ đi nhé. Đường Sinh nhận thẻ, nhìn lão với ánh mắt mang hình viên đạn. Bác Đường, không có công không dám nhận lộc, có phải có việc gì nhờ cháu giúp không? Ai, hôm nay không nói chuyện này, tôi vẫn còn có việc, cậu cứ tùy hứng vui chơi ở Giang Lăng Nhân đi. Đêm taxi của Giang Lăng Nhân là sàn nhạc lộng lẫy nhất nhưng không quá đông người và mấy chỗ khác cùng mở loại hình này không thể so sánh với nó được, nơi đi ở sang trọng, chỉ cách quán bar yên tĩnh một cánh cửa. Mệt thì có thể sang bên quán ba nghỉ ngơi. Bên quầy rượu, Ninh Hân đang ngồi trên một chiếc ghế xoay cao, tay đang lắc ly cốc thai. Lỗ thai bên phải của cô gắn thai ngay nhỏ, bên cạnh cổ áo tờ sợt trang trí bằng một bông hoa đẹp là một mịt dâu cỡ nhỏ. Cô vừa mới nhận được báo cáo của nhân viên theo dõi Đường Sinh, nói Đường Sinh đã tới Giang Lăng Nhân. Sở dĩ Ninh Hân cho người theo dõi Đường Sinh, thật ra không có ác ý, mà vì hắn đập bể xe của Đường Dục, không thể đảm bảo là Đường Dục không dở trò gì với hắn. Nên theo dõi một chút, thậm chí còn giám sát luôn cả cuộc đối thoại của bọn họ trên bàn ăn. Việc này đối với Ninh Hân không phải khó khăn gì, có thể gắn thiết bị nghe trộm dưới bàn. Bản thân cô cũng là hội viên kim cương của Giang Lăng Nhân, chỉ có điều hội viên này chỉ là phương án của đảng ủy thông qua, bởi vì có vài vụ án có liên quan tới một số vị quyền chức ra vào Giang Lăng Nhân, để có thể thám thính tin tức mà ít người biết, thẻ hội viên rất hữu dụng, vừa hay một trong những cổ đông của Giang Lăng Nhân là người quen cũ của Ninh Hân. Đưa cho cô thẻ hội viên kim cương có thể coi là một cách hối lộ, nhưng Ninh Hân là theo lệnh mà hưởng thụ cho nên cô nhận một cách thoải mái. Ninh Chính ủy, cậu thanh niên kia đi về quầy ba rồi. Ừ, cứ để việc đấy cho tôi, các cậu về nhà nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu. Ninh Hân cúi xuống cổ áo nói nhỏ, nói xong, liền giơ tay sờ lên chiếc châm hoa trang sức, tắt mịt rô. Lúc này, Đường Sinh đang từ cửa quán bar đi vào, sau khi Đường Dục rời đi, hắn đi tới đêm taxi nghe nhạc, lúc này lại đi tới quán rượu, đang suy nghĩ làm thế nào để Đường Dục làm theo kế hoạch giải phóng mặt bằng ngõ lao đường chợt đưa mắt nhìn lên thì thấy Ninh Hân. Dù đời này chưa gặp tận mặt Ninh Hân, nhưng bóng hình của cô trong lòng Đường Sinh đứng thứ hai sau Đường Cẩn, La Tường Tường, kiếp trước hắn bị cô trừng trị thật thảm, dù bố là bí thư cũng không dám để lộ thân phận và bị Ninh sư tử ngược đãi. Ninh Hân trong đội đặc công được mệnh danh là sư tử cái, phong cách mạnh mẽ, ra tay rất độc. Trong lòng Đường Sinh khiếp sợ nhưng cũng vui sướng, cùng lúc trong đầu lóe lên một ý nghĩ, có rồi, có thể dựa vào bố của Ninh Hân là chủ tịch quận, ông ta là chủ tịch quận, nhớ rõ lúc đó năm 2005. Chủ tịch Ninh đưa ra quy hoạch phố Giang Giáo, đúng là quy hoạch này. Trong lòng thoải mái khi nghĩ ra điều đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đồng thời nghĩ làm thế nào để nói chuyện cùng Ninh sư tử. Tới gần chỉ cách hơn 10 bước chân, tâm niệm Đường Sinh đột nhiên thay đổi, một phương án lóe lên trong đầu, quần áo cô ấy mặc lúc này là thường phục, không biết vì sao lại ngồi đây uống rượu. Theo thân phận của cô ấy mà nói không thể tới quán bar được, hay đang làm nhiệm vụ gì đó. Nghĩ tới đây Đường Sinh nhìn lướt qua những người có vẻ như khách bình thường. Ở đây không quá 5 người. Bà chị thất tình à? Em mời chị một ly nhé. Đường Sinh ngồi xuống liền nói bậy, dọa Ninh Hân giật mình. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 12, cuộc gặp tình cờ, 1. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh lớn mật đáp lại, với thái độ của một công tử con nhà giàu, nhưng, hắn đủ đẹp trai và bắt mắt. Hắn đoán chắc ở quán ba Ninh Hân sẽ không buộc phát cái tính sư tử của cô. Không cần biết cô có phải là đang làm nhiệm vụ hay không, cô ấy sẽ không dễ dàng để lộ thân phận, dù những nhân vật cao cấp ở Giang Lăng Nhân đều biết sự có mặt của cô, nhưng coi như không biết, giả vờ như không hay, người ta là đặc công có lúc đang phá án, đây là chỗ kinh doanh, cứ mặc kệ là hay nhất. Đây cũng là dụng ý của cổ đông kia khi tặng cho Ninh Hân thẻ hội viên Kim Cương, ông ta biết tất cả những quyền hạn mà Ninh Hân có. Cha cô là chủ tịch quận, mối quan hệ rất rộng. Nghe đâu trong đám quan to trên tỉnh cũng có người là người thân của Ninh Hân, như vậy thì Ninh gia quả thật rất có thế lực. Đường Sinh không cho là Ninh Hân sẽ vì hình tượng thiếu niên trong sáng của hắn mà kìm nén cơn thịnh nộ của cô, kiếp trước hắn ít nhiều cũng hiểu được con gái. Cô ấy sống đời cảnh sát dù chưa lâu, nhưng những cảnh tàn nhẫn cô ấy từng thấy đều có ảnh hưởng lớn tới cô ấy. Từ góc độ khác mà nói, cô ấy có giấy phép giết phạm nhân, dù là quy định của nghề nghiệp nhưng đây là sự thực. Vốn nên ở nhà làm người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng giúp chồng dạy con, lại xông pha làm cái nghề rất nguy hiểm, có cái gì cô ấy còn chưa thấy. Có thể nói người tốt kẻ xấu cô đều từng gặp, một thiếu niên 17 tuổi có là gì trong mắt cô. Mặt khác, Đường Sinh còn biết diện mạo thật của Ninh Hân rất ít người thấy, lúc nào thấy cô đều đeo đôi kính râm gọng to. Đường Sinh biết kính của cô 100% được chế tạo đặc biệt, có chức năng đặc biệt. Thật ra, vào buổi tối, ánh sáng ở quán bar hơi mờ, cô lại đeo kính râm khiến cho người khác có cảm giác bất thường. Sự trái khuấy này càng làm tăng sự gợi cảm quyến rũ từ Ninh Hân, nhìn bề ngoài, cô càng giống một cô gái độc thân đang đi tìm kích thích. Ai nghĩ như thế, chắc chắn phải cực kỳ đen đủi vì sắp được thấy sư tử cái nổi giận rồi. Ninh Hân diễn xuất rất thuần thục, hơi ngửa ngửa trán, môi khẽ nhếch, lưỡi nhẹ nhành liếm một bên mép, trông hấp dẫn chết người, ẩn sau cặp kính râm lờ mờ có thể thấy làn ánh sáng dịu dàng phát ra từ con người đang lay động, dáng điệu mềm mại trông có vẻ lười biếng nhưng thực ra cực kỳ mê người. Đường Sinh thầm nhủ, cô cứ giả vờ đi, người khác không nhận ra cô, thiếu gia đây không nhận ra sao? Cậu em mấy tuổi rồi? Học người ta tán gái sao? Buổi chiều, Ninh Hân tận mắt thấy cảnh tượng Đường Sinh đập tan xe, trong lòng đối với Đường Sinh có chút hiếu kỳ, cậu thiếu niên này là ai? Không ngờ dám đập xe của Đường Dục. Lúc đó, cô xuất hiện ở ngõ lao đường là vì vụ cư dân ngõ lao đường gây rối trước đó mà tới thôi, người giật dây vụ này chỉ có thể là con trai Đường Dục, Đường Minh mà thôi, nhưng không có chứng cứ. Không thể bắt người, chỉ có thể âm thầm điều tra. Cũng là do thành ủy và ủy ban nhân dân rất quan tâm đến việc giải phóng mặt bằng ở ngõ lao đường, nên chỉ thị cho cấp dưới điều tra rõ, xử lý nghiêm khắc. Thị ủy cũng dùng luôn đội đặc công phụ trách trọng án, mà còn âm thầm điều tra. Không ngờ vừa đúng lúc để Ninh Hân gặp được cảnh Đường Sinh đập xe, giúp cô phát hiện được đầu mối, cô rất muốn tìm hiểu thân phận của Đường Sinh, xe của Đường Dục bị đập, không những không tức giận mà còn mời ăn cơm tối. Bọn họ đang diễn kịch sao? Nhưng phân tích cuộc đối thoại của bọn họ trong phòng ăn thì không giống bọn họ đang diễn kịch. Một người bác đường, một người cậu sinh, rốt cuộc thì có quan hệ gì? Giọng điệu của bác đường nói với cháu trai dường như rất nhún nhường. Từ điểm này mà phán đoán, thì cậu em sinh này hẳn phải có chỗ dựa. Lại theo cái cách hắn quan tâm tới việc giải phóng mặt bằng ngõ lao đường, và biểu hiện sự bất mãn đối với Đường Dục, thì dường như hắn là người tốt. Đủ loại nghi vấn khiến Ninh Hân có hứng thú đối với cậu sinh, không ngờ, hắn lại tự tới đây, không biết vì sao, lúc này, trong lòng Ninh Hân này lại có tâm trạng không yên tâm và rối rắm phức tạp đối với tên thiếu niên này. Lại cả hai đều có tâm tư riêng, rốt cuộc ai đang che đậy ai? Ai muốn chiếm ưu thế? Thực khó mà nói. Đường Sinh liền ngồi xuống cái ghế cao bên cạnh cô, ánh mắt táo tợn đánh giá người đẹp của kiếp trước đã xa cách từ lâu. Thực sự mà nói, Ninh Hân là một cô gái đẹp đến nỗi rung động lòng người. Hơn nữa, đường cong trên thân thể cô rất mê người, điều này có liên quan với nghề nghiệp của cô, bản thân cô có thần thủ cực cao và hoàn hảo, dù Đường Sinh tự phụ cũng biết mình không phải là đối thủ của cô, còn non hơn cô nhiều. Ninh Hân có thân hình chữ S, nở nang cân đối, hết sức gợi cảm, mặc quần áo bó sắt càng làm cho người ta không chịu nổi. Em nào dám tán chị? Chỉ là thấy bà chị ngồi một mình buồn chán trong quán bar uống rượu, em cũng thất tình, chúng ta cùng uống. Cậu cũng thất tình ư? Cậu bao nhiêu tuổi mà đòi thất tình? 15 tuổi chưa? Ninh Hân rất thông minh, cô thường dùng loại câu hỏi này xem nhẹ đối phương, có thái độ coi hắn không ra gì khiến đối phương thả lỏng tâm lý cảnh giác, từ đó dần dần do thám được bí mật mình cần tìm, cũng bởi vì mình miệt thị hắn sẽ khiến đối phương tưởng mình coi thường hắn, như vậy hắn sẽ nhanh chóng tự rơi vào tay mình. Đường Sinh tuy không phỏng đoán được tâm lý của Ninh Hân, nhưng người đẹp vừa giả bộ hồ đồ nói chuyện mập mờ với mình, cho thấy cô cũng có mục đích không thể nói cho ai biết. Nếu là ở kiếp trước, Đường Sinh nhất định nghĩ mình gặp may rồi, buổi tối có thể được ôm gái đẹp ngủ, nhưng giờ hắn tuyệt đối không nghĩ như vậy là đồ con lợn, chỉ có rơi vào bẫy của gái, cô ta là người bình thường có thể đùa giỡn được sao? Nhìn thế nào mà chị nói em mới có 15 tuổi? Thế cậu cho là bao nhiêu? Đường Sinh hơi rối, chân mày dựng lên, kéo áo tờ sợt lên tới ngực. 17, 18 được không? Ninh Hân che miệng cười khẽ, nét hấp dẫn lập tức lộ rõ. Bộ ngực cao ngất rung lên một hồi, Đường Sinh nhìn không rời mắt, chà, lớn thật nha. Nhìn cái gì? Tiểu tử thối, không lo học hành, nhà nhiều tiền đúng không? Trộm thẻ hội viên của bố đến hưởng thụ chứ gì? Đường Sinh nghĩ thầm, cô giả vờ đi, tôi cũng giả vờ, con mắt vẫn nhìn chằm chằm chỗ đó. Chủ yếu là chưa từng thấy lớn như vậy, sốc tôi quá. Ninh Hân âm thầm cắn răng, tiểu tử này cho rằng mình là thiếu phụ cô đơn. Muốn ăn đòn à? Tiểu tử thối, sao không lo học hành? Nói với chị xem, cậu học trường nào? Trung học Giang Lăng. Trung học Giang Lăng. Đúng vậy, bà chị, em có cảm giả cụ ở gặp chị ở đâu rồi? Ngại danh, thủ đoạn cưa gái này của cậu lôi thời rồi. Không đùa đâu, em nói thật. Đường Sinh thầm đủ, tôi phải đề cập tới Ninh Manh, sau đó giả vờ đoán cô là chị cô ấy, mới có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, nhưng bây giờ mà nhận cô thì chẳng được đùa vui nữa, ai biết đọc cô có thích trai trẻ hay không. Tôi sẽ giả bộ thêm một lúc nữa. Thế thì cậu đúng là hoa mắt rồi, đi, chúng ta sang bên kia nhảy đi. Được thôi. Đường Sinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, vóc dáng hấp dẫn như thế này, nhảy còn không làm người khác nhìn nổ trong mắt luôn sao. Đột nhiên Ninh Hân gõ một hạt rẻ lên chắn hắn, Đường Sinh bất ngờ không kịp phản ứng, trợn mắt nghe răng, còn đánh lén. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 13, cuộc gặp tình cờ, 2. Nguồn, mê chuyện. Cậu tỉnh mộng đi. Ninh Hân cười một cách kỳ quái. Xem cái chương trình biểu diễn kia không bằng đi ra ngoài dạo phố. Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị. Đi dạo xong thì tìm một khách sạn nào đó, tắm rửa cho sạch sẽ rồi sau đó bốn. Được, chúng ta đi thôi. Ninh Hân đáp ứng ngay, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, tiểu sát lang, dám dụ dỗ chị cậu à? Kéo cậu ra ngoại ô chỉnh cậu một chút rồi đuổi cậu trở về ngay. Chiếc xe màu đen nhanh chóng tiến ra vùng ngoại ô thành phố. Đường Sinh cảm thấy có chút gì đó không ổn. Thế nào? Muốn chỉnh tôi à? Nhớ đến việc kiếp trước bị cô ấy chỉnh mấy vố, trong lòng cảm thấy run rẩy. Xem ra cô ấy đã xem mình là sát lang. Không được, phải cứu vãn cục diện mới được. Chị, thật ra em biết chị không phải là loại người như vậy. Đường Sinh nói. Em hy vọng chị không phải như vậy. Lần sau chúng ta sẽ uống cẩn thận hơn. Em e là đêm dài lắm mộng. Chợt nghe hắn nói một câu như vậy, Ninh Hân ngẩn người ra. Từ trung tâm người Giang Lăng lái xe đi. Đường Sinh chưa nói một câu nào, chỉ thưởng thức không khí mát mẻ của Giang Lăng. Hơn nữa ánh mắt lại có sự u buồn. Sao lại như thế này? Chị xem, thật là một thành phố đẹp. Bầu trời đêm đầy sao cùng với ánh trăng sáng ngời. Sống ở thời đại này thật tốt nhưng lại có những việc mà người ta không thể sống theo ý mình được. Bọn họ cảm thấy nhu nhược, vô lực khi tự mình làm chủ. Những lời nói này khiến cho Ninh Hân thay đổi ý định cho Đường Sinh một bài học khi ra khu vực ngoại thành. cô liền nhớ lại lời nói và vẻ mặt oán giận của cậu thiếu niên này vào buổi chiều. Đó là bộ dạng của một người vì dân xin cứu giúp. Cho nên, cậu ta mới như vậy. Chiếc xe chạy ra con đường lộ phía nam. Lúc này, Đường Sinh mới ngừng toát mồ hôi. Phía trước là một quán ăn khuya rất nổi tiếng. Chúng ta cùng nhau ăn một chút gì đó đi. Cậu đột nhiên trở nên xúc động như vậy, bị cái gì đã kích à? Không có gì, chỉ có chút cảm thán mà thôi. Chị đúng là một người phụ nữ thành công, vừa có tiền, vừa có xe lại xinh đẹp nữa. Tất cả đều rất tốt. Vậy à? Khi cậu vừa xuất hiện tại trung tâm người Giang Lăng, người ta đã giới thiệu cậu là một người vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại có tiền. Đó không phải cũng là một sự diễm ngộ, một, sao? Đường Sinh cười khổ nói. Thật ra, em chỉ là một kẻ nghèo túng, vào nơi đó chỉ đáp lại lời mời của người ta. Tuy nhiên, chuyện diễm ngộ thì em cũng muốn thử một chút. Quả nhiên trong lòng cậu không thuần khiết chút nào. Cậu xem tôi thế nào? Có cần tôi bao cậu không? Không cần, em chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Cho ăn, cho uống, cho ca hát, cho tiêu tiền. Mỗi ngày lại cho thêm 20 tệ tiền đoa. Cho ăn cho uống. Bộ tôi nuôi heo à? Một ngày cho 20 tệ tiền đoa thì cũng không nhiều lắm, có thể chấp nhận được. Ninh Hân nghe Đường Sinh nói mà muốn tức cười, lại thấy vẻ mặt của hắn thoải mái thì liền hoài nghi rằng hắn đang nói giỡn. Vì vậy mà cũng thoải mái hùa theo. Đường Sinh lúc này quay đầu nhìn cô. Chị rất giỏi. Thật sự rất giỏi. Em thường nằm mơ thấy một người phụ nữ như chị. Không phải là giấc mơ xấu đấy chứ? Không xấu đâu, chỉ là xuất tinh trong mơ thôi. Đường Sinh thẳng thắn trả lời. Ninh Hân phải cười, sau đó đột nhiên xoay đầu lại, trong nháy mắt biểu lộ vẻ xinh đẹp đến kinh tâm động hồn. Đừng cười nhé. Em chỉ nói sự thật. Dù sao thì cũng đừng để em nằm mơ thấy gái đẹp, đã mơ thì nhất định. Ninh Hân đột nhiên tháo kính râm xuống, dừng xe bên vệ đường, mở đèn trong xe lên. Tôi có xinh đẹp không? Em lại bị sốc rồi. Đẹp, rất đẹp. Phải nói như thế nào về chị nhỉ? Chị rất giống cô bạn trưởng lớp của em lắm. Vậy à? Ninh Hân cảm thấy thoải mái trong lòng. Cô nhận thấy Đường Sinh không phải là một cậu thiếu niên hư hỏng, cho nên hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Thậm chí còn đùa ngược lại hắn. Loại cảm giác này thật là tốt. Ninh Manh và Ninh Hân giống nhau đến 8, 9 phần. Chỉ có điều, Ninh Hân đối với cô em gái thì có phần thành thục hơn. Trong quán ăn khuya, hai người chỉ ăn trong nửa giờ. Sau đó lại lên xe quay trở về. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về. Cậu buồn ngủ chưa? Em đã chịu đi theo chị chưa buồn ngủ thì em cũng chưa ngủ. Được, tối hôm nay cậu sẽ được hưởng thụ. Roi da, nến, các món tra khảo. Tất cả đều có đủ. Chị, em ở ngõ Lao Đường. Đường Sinh trả lời quyết đoán. Ninh Hân lại cười rộ lên, ánh mắt quyến rũ nói. Chà, lá gan chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vậy mà cũng dám ra đây để hưởng đãi ngộ à? Kỳ thật là em chỉ nói giỡn thôi mà. Em là một chàng trai thuần khiết. Cho dù chị có cho em một bao tiền lì xì thật lớn, em cũng không thuận theo chị đâu. Phì. Ninh Hân xì một tiếng, mặt đỏ bừng lên nói. Nói cho đàng hoàng, cô bé trưởng lớp của cậu tên là gì? Ninh Manh. Ninh Hân giật mình. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Cậu ấy đúng là bạn học của em gái mình. Đường Sinh cười nói. Ninh Hân tỷ. Sau trang phục cảnh sát thì chị là người như thế nào? Ninh Hân trừng đôi mắt đẹp. Đường Sinh lại nói. Em thật sự rất là hạnh phúc, được cảnh sát của đại đội đặc công bao bọc, ai lại dám bắt nạt em chứ? Trên đường đến ngõ Lao Đường, Ninh Hân cũng không nói gì. Chẳng lẽ thân phận thật sự của mình đã bị cậu ấy phát hiện? Cậu ấy cố tình đùa giỡn mình. Lúc này đã hơn 12 giờ khuya. Xe và người lưu thông trên đường cũng đã thưa thớt. Ninh Hân đậu xe bên ngoài ngõ Lao Đường, khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào Đường Sinh. Cậu đùa giỡn với tôi phải không? Cậu đã phát hiện được khi nào? Đường Sinh giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng nói. Nào có, chính là lúc bước lên xe nhìn thấy mặt sau của trang phục cảnh sát. Chị lại còn rất giống với trưởng lớp Ninh Manh. Cậu đã biết chị của Ninh Manh là cảnh sát. Cũng không phải, chỉ là do nghe những học sinh khác nói mà thôi. Hai, cảm ơn Hân tỷ đã mời em bữa ăn khuya. Hôm nào em sẽ mời lại chị. Không phải. Tôi đoán cậu không phải là người của ngõ Lao Đường này. Làn da của cậu được chăm sóc kỹ lưỡng không thua gì con gái, quần áo cũng không tầm thường. Đường Sinh bĩu môi khinh thường. So với chị, da em thuộc loại da heo. Ninh Hân hé miệng cười, không phủ nhận là cậu bé này thật là dẻo miệng. Mồm mép lém lỉnh, khẩu âm không phải là người Giang Lăng. Dường như là người Nam Phong. Ừ, em đến đây để học. Ninh Hân biết đây chính là lúc để vào đề. Đại bộ phận người của ngõ Lao Đường đều có quan hệ với Đường Dục. Đúng, em và ông ta cũng có chút quan hệ thân thiết. Em ở Giang Lăng này cũng là nhờ ông ấy chiếu cố. Đường Sinh khai báo chi tiết. Ninh Hân giả bộ tỉnh ngộ ra. Ồ, khó trách được cậu lại xúc động như vậy. Cậu đề cập đến những người dân yếu đuối chính là muốn ám chỉ người của ngõ lao đường. Đường Sinh thầm nói trong lòng quả thật là không tồi. Muốn thăm dò suy nghĩ của tôi sao? Đây chính là điều hợp ý với tôi. Hai ta xem ai thắng ai đây. Đúng vậy, Hân tỷ. Em còn biết ba của chị là chủ tịch quận Ninh, là nhân vật số 2 của Ủy ban Nhân dân quận. Chị có thể hay không giúp giùm em một chuyện?
Giúp cái gì?
Ninh Hân nuốt những cọng tóc đang che tầm mắt lại trước trán. Động tác này quả thật là đẹp. Chỉ muốn chị mời ba của chị cải trang đến ngõ lao đường xem xét một lần, lắng nghe một chút tâm ý chân chính của người dân.
Cha, nhìn không ra là cậu cũng khá quan tâm đến xã hội đấy.
Tuy nhiên, ba của tôi không dễ mời đâu.
Đường Sinh cười khổ nói.
Coi như là chị nói giúp cho người nghèo đi. Nếu sau này sự việc thành công thì em nhất định sẽ hậu tạ cho chị.
Hậu tạ?
Vậy thì cậu sẽ hậu tạ như thế nào đây?
Bằng bất cứ giá nào cũng xả thân mà làm.
Coi như hy sinh tấm thân này, bất cứ lúc nào chị cũng có thể đến bắt.
Cậu đi chết đi.
Trong xe đột nhiên truyền đến tiếng cười đùa của hai người. Bên ngoài bao phủ một màn đêm cùng với những ánh đèn rực rỡ.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 14, Đường Cẩn.
Nguồn, mê chuyện.
Đường Cẩn đã nhập học vào trường trung học Giang Lăng. Cô cũng không phải dựa vào quan hệ để được vào học, chỉ hoàn toàn bằng thành tích nổi trội, xuất sắc của mình mà thôi. Tuy nhiên, số điểm cao của cô cũng không thể giúp cô vào lớp chọn được. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả đều có liên quan đến các mối quan hệ trong trường mà thôi. Sáng sớm, Đường Cẩn thu dọn lại túi sách rồi bước ra cửa, tự mình dắt chiếc xe đạp. Đối với đồng lương của một gia đình bình thường thì một chiếc xe đạp chẳng đáng giá là bao. Vào năm 2004 này thì hầu như mỗi gia đình đều sở hữu được một chiếc ô tô. Nhưng Đường Cẩn lại được sinh ra trong một gia đình khốn khó. Ba thế hệ gia đình từ ông nội đều ở ngõ lao đường. Ba mẹ đều trong đợt giảm biên chế nên phải đành về nhà. Lúc này ba dựa vào việc đạp xe ba bánh chở hàng hóa để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Mẹ thì tạm thời giúp việc cho một tiệm cơm. Trong nhà còn có một đứa em trai đang học cấp 2, thành tích học tập cũng không tồi. Tuy nhiên, việc học hành của con cái cũng là một gánh nặng cho hai ông bà. Nhưng cả hai đứa con đều học rất giỏi, đều là những học sinh đứng đầu của trường. Đường Vọng Bình ngày nào cũng nửa đêm mới về đến nhà, liều chết liều sống để kiếm tiền. Đường Cẩn còn có hai người bác, một người cư ngụ trong thành phố từ rất lâu rồi. Nghe nói cũng là những người thành đạt. Chỉ vào dịp mừng năm mới hàng năm, ông mới quay về thăm hỏi một chút. Bác ba ở cùng với ba Đường Cẩn. Khi về thăm, ông bác kia còn thỉnh thoảng nhắc đến căn nhà, ý tứ là sẽ không để cho bác ba chiếm trọn. Tài sản của ông cụ, cả ba người con đều được hưởng một phần chứ không riêng gì có mỗi bác ba là con. Thời thế bây giờ, xã hội là như vậy, ngay cả cha con, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng phân minh. Những lợi ích nhỏ thì có thể không đề cập đến nhưng chuyện lớn như nhà cửa thì về nguyên tắc phải rõ ràng minh bạch. Vì thế, cha của Đường Cẩn lo lắng, buồn bã tự trách mình. Là người thật thà nhưng không có bản lĩnh gì thì biết trách ai. Vừa mới đạp xe từ trong ngõ nhỏ đi ra, thiếu chút nữa là đã đâm sầm vào một người. Đường Cẩn hoảng sợ hô lên một tiếng rồi trở nên thất thần. Người đột ngột đâm sầm tới, rõ ràng là người đã ra vai đập bể chiếc mẹ xe đét bẻn giả ngoại hôm qua, Đường Sinh.
Vái, là Cẩn tỷ à, mình sợ muộn giờ nên vội vàng chạy, suýt chút nữa là đã đụng phải cậu.
Hay là cậu chở mình một đoạn đi. Nếu như bình thường thì Đường Cẩn sẽ không phản ứng lại. Nhưng hiện tại đã có sự thay đổi. Ngày hôm qua, Đường Sinh vì chuyện bà nội bị đánh đập mà cảm thấy bất bình, cầm gậy gộc chống lại hai tên vệ sĩ, còn đưa cho bà nội đến 100.000 tệ để điều trị vết thương. Điều này quả thật làm cho người nhà của Đường Lão cảm thấy bất ngờ.
Tại sao lại là cậu?
Tôi làm sao mà chở cậu nổi chứ?
Cậu cao lớn hơn tôi mà.
Ý của Đường Cẩn là, tôi chở cậu không nổi, nhưng cậu thì ngược lại, cậu chở tôi cũng được mà.
Nhưng những lời này cô làm sao mà nói ra được?
Đường Sinh đâu phải loại đầu đất mà không hiểu điều đó. Hắn liền giơ tay giành lấy chiếc xe đạp của Đường Cẩn.
Đi, để mình chở cậu đi.
Đường Cẩn do dự rụt tay về, cuối cùng giao hẳn chiếc xe cho Đường Sinh. Trái tim trong lồng ngực Đường Cẩn đập liên hồi. Trong lòng Đường Sinh, Đường Cẩn chính là mục tiêu số 1. Mấy ngày hôm nay, hắn đã cẩn thận quan sát, tuy vẻ đẹp của cô gái này không đập vào mắt người khác như Ninh Manh hoặc Mai Trước nhưng lại là một cô gái vô cùng đoan trang. Hắn càng lúc càng phát hiện, cô không phải là một cô gái có nét đẹp tầm thường. Trong lòng Đường Sinh coi trọng cô hơn. Có những thứ Đường Cẩn không sánh bằng Ninh Manh. Nhưng với sự cẩn thận và đoan trang,
người đối diện sẽ có cảm giác Đường Cẩn so với Ninh Manh còn xinh đẹp hơn. Phần đẹp ấy được chôn sâu bên trong, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Một cô gái xinh đẹp như thế được một thiếu gia có cha là bí thư nhắm đến thì làm sao mà chạy thoát được. Cách ăn mặc của Đường Cẩn rất mộc mạc, giản dị. Chiếc quần bò màu trắng bạc phết dường như là chiếc quần duy nhất mà cô có thể mặc để người khác không chê cười. Tuy nhiên, nó lại làm tôn vinh những đường cong hoàn mỹ, mềm mại của Đường Cẩn. Đôi gò đồng đào tuy không nảy nở như của Ninh Manh nhưng cũng tương đương. Khuôn mặt của Đường Cẩn vẫn xinh đẹp cho dù không chút son phấn, chỉ thoa một chút kem chăm sóc da rẻ tiền nhất. Dù vậy, làn da của cô vẫn mịn màng. Đoan trang trời sinh chính là bốn chữ để hình dung nét đẹp của Đường Cẩn. Đường Sinh vừa đẩy chiếc xe đạp vừa nói. Đưa túi sách của cậu cho mình đi. Không được đâu, túi sách nặng lắm, sẽ ảnh hưởng cậu đạp xe. Để tôi mang sau lưng cũng được. Đường Cẩn không dám nhìn thẳng vào Đường Sinh. Cô không phải không biết Đường Sinh là một gã bảnh bao, ưa nhìn. Tóm lại, cô cảm thấy mặt mình đỏ lên, tim đập liên hồi. Cô nhìn quanh con ngõ nhỏ, sợ người quen sẽ nhìn thấy được. Đi đến phía trước một chút đi, nơi này để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Cô gái nhỏ trợn trột dạ. Đường Sinh cũng không nhúc nhích, cười nói. Mau đưa túi sách cho mình. Cậu càng kéo dài thời gian thì càng làm cho người nhà của cậu bắt gặp được. Những lời này rất hiệu nghiệm. Đường Cẩn liếc hắn một cái, khẩn trương đưa túi sách cho Đường Sinh. Vai đeo túi sách, Đường Sinh yêu cầu Đường Cẩn ngồi lên phía sau. Mau ôm chặt eo của mình, nếu không thì sẽ bị ngã đấy. Gương mặt của Đường Cẩn càng đỏ hơn, nhìn tấm lưng của Đường Sinh đang quay về phía mình, trong lòng thầm nghĩ không biết là cậu ta muốn cái gì nữa. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng mông mình to sao? Con gái thì thường trưởng thành sớm hơn so với con trai. Có một số việc cũng hiểu biết sớm hơn. Đường Cẩn tuy rằng là con gái thanh khiết, thiện lương. Nhưng vào cái tuổi dậy thì như thế này thì có một chút tư tưởng khác lạ cũng không có gì là lạ. Đôi lông mày thanh tú không hề được chỉnh sửa cùng với đôi mắt to trong veo như nước hồ thu khiến người khác phải hồn siêu phách lạc. Những lần đi tìm Đường Lão để tán gẫu, Đường Sinh luôn phải chú ý đến cô gái xinh đẹp này. Khó trách người nhà Đường Lão luôn cho rằng những kẻ đến đây đều mang mục đích xấu. Do đó, sau vài lần hắn không được hoan nghênh nữa. Nếu không vì trước đó hắn giúp Đường Cẩn, thì họ đã sớm đuổi hắn về rồi. Tuy nhiên, trải qua chuyện ngày hôm qua, Đường Sinh đã chính thức được người dân ở ngõ Lao Đường tiếp nhận. Cậu Sinh, đi học cùng Tiểu Cẩn à? Trên đường đi chậm một chút nha. Một người đàn ông đang ở ven đường cười khanh khách chủ động chào hỏi, làm cho Đường Cẩn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiêu đời rồi, sao lại gặp được người quen chứ? Thật sự thì, vùng này nhiều người quen lắm, đâu chỉ một người. Chỉ có điều, người này không quen lắm, thôi không chào lại thì tốt hơn. Đi mau đi. Đường Cẩn nhanh chóng nắm lấy vạt áo của Đường Sinh đẩy hắn đi. Chú hai, chào buổi sáng. Chú mở cửa sớm quá nhỉ. Ông chú này có cái tiệm sửa xe ven đường, muốn tránh thì không có khả năng. Ừ, các cháu cứ đi thong thả. Buổi sáng có rất nhiều người nên đi xe cẩn thận nhé. Nếu xe có bị hư hỏng gì thì cứ mang đến đây, chú nhất định sẽ sửa lại cho. Cảm ơn chú hai. Đường Cẩn quay đầu lại hướng chú hai nói một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng lên. Đừng nói vậy, hai đứa trông thật xứng đôi. Còn chưa đi xa, chợt nghe chú hai thốt lên một câu khiến cho Đường Cẩn thiếu chút nữa là đã ngã xuống. Cô sợ đến mức nắm chặt lấy Đường Sinh. Ôi, Cẩn tỷ, đó là do chú hai nói chứ mình có nói đâu. Làm ơn nới lỏng tay một chút đi. Sau một phen hoảng hốt, chợt thấy mình đang bấu chặt vào bên hông của Đường Sinh, Đường Cẩn vội vàng buông tay ra. Tất cả đều tại cậu cả. Đã bảo cậu đi nhanh cho rồi, cứ rể rà mãi khiến cho chú hai thấy đó. Đường Sinh cười khổ một chút, quay nửa đầu lại nói. Nếu hai chúng ta bay được trên bầu trời thì chú hai kia có cố gắng cũng không thấy được đâu. Nhìn đường đi, xem ra miệng lưỡi của cậu cũng trơn tru lắm. Đường nghi hắn một cái, rồi quay đầu đi. Khi Đường Sinh quay đầu lại liền kêu lên một tiếng rồi dừng lại ngay. Đường Cẩn ngồi phía sau không kịp phòng bị, trực tiếp đổ ập thân thể mềm mại của mình vào lưng hắn, khuôn ngực cũng theo đó mà áp vào. Đường Sinh cảm nhận được điều này nên cảm thấy rất thích thú. Ôi, anh ơi, anh đột nhiên thắng gấp như vậy khiến cho em thiếu chút nữa là đã tông vào đuôi xe rồi. Đang muốn quát Đường Sinh, Đường Cẩn mới phát hiện phía trước đang có sự việc phát sinh. Vậy mà cô còn tưởng hắn cố ý muốn lợi dụng cô chứ. Thật là xấu hổ chết đi được. Đường Sinh lúc này quay đầu lại, thấp giọng hướng đến khuôn mặt đang đỏ bừng của Đường Cẩn giải thích. Đừng trách mình, là do có sự việc xảy ra trên đường. Đường Cẩn hơi cúi đầu. Không đáp lại lời hắn, cũng không khách khí mà nhéo vào hông hắn. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 15, cha của bạn là một quan chức tốt. Nguồn, mê truyện. Suốt đường đi, Đường Sinh không bỏ phí cơ hội trò chuyện cùng Đường Cẩn, nói hết chuyện này sang chuyện khác đến khi Đường Cẩn nhắc đến việc với thành tích của bản thân thì nên ngồi tại lớp 11 một với vẻ hơi bất đắc dĩ trong lòng. Đường Sinh rất rõ đây là quy định ngầm của trường học này, có một vài người đành chịu chết. Gần đến trường, Đường Cẩn bảo hắn dừng xe. Để tôi tự đạp xe được rồi, để các bạn nhìn thấy thì không hay cho lắm. Đường Sinh nhừ một tiếng, dừng lại trả xe cho cô, nhìn theo Đường Cẩn đưa đôi chân thon dài lên xe trong lòng co thắt. Vừa hay Đường Cẩn có lời muốn nói với hắn, cô quay đầu lại thấy ánh mắt của hắn đặt không đúng chỗ, ngừng. Đường Cẩn đỏ mặt, xì một tiếng rồi đạp xe chạy mất. Đường Sinh vỗ trán, ách, tôi dù gì đã nhìn thấy gì đâu, Cẩn tỷ, oan uổng cho tôi quá. Ngày 1 tháng 9 đưa tin mùng 2 chính thức ôn tập, tuy nhiên cũng đã là thứ 5 rồi, 2 ngày nay chỉ để chuẩn bị cho bài tập của lớp 10, bởi lẽ tuần sau phải kiểm tra nội bộ tiến hành phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, phân ban rồi, có vài môn được cắt giảm. Mục đích của cuộc kiểm tra nội bộ này là lập một lớp trọng điểm. Rõ ràng đối với quy định của trường, nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra chán ngán, bởi lẽ hiện tại trường cũng đã thuộc loại thương mại hóa lắm rồi. Đường Sinh bước vào lớp cũng là lúc trung đủ, Mai Trước đã đứng ở cửa lớp, cảnh tượng hôm qua ở ngõ lao đường đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong cô. Lúc đó hiện trường hỗn loạn, người lại đông, diễn viên chính Đường Sinh căn bản lại không phát hiện ra rằng đứng ở vòng ngoài quan sát là cô giáo Mai. Nhưng vai diễn viên chính đã khiến cho Mai Trước nhìn thấy tâm huyết của tuổi trẻ cũng như sự thù ghét cái ác của hắn, làm thay đổi quan điểm của cô về hắn. Ông ngoại của Mai Trước lại là Lao Đường Nhị, sửa xe đạp ở ngõ Lao Đường, hiện hơn 70 tuổi, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Có điều, Mai Trước do công việc bộn bề, một năm chẳng sang nhà bà được vài lần, nếu đến thì cũng may mắn lắm mới gặp Đường Sinh. Sự thật thì Đường Sinh đến ngõ Lao Đường chưa lâu, vì vậy hắn vẫn chưa quen hầu hết mọi người nơi đây lắm. Trong ký ức của kiếp trước cũng không có ấn tượng gì về Mai Trước là cháu ngoại của Đường Nhị Lao, vì vậy hắn căn bản không biết Mai Trước có quan hệ thân thuộc với mỗi nhà nơi đây. Mai Trước hôm qua lại vừa mới nghe từ miệng của ông bà về tình hình của Đường Sinh, Đường Lão Nhị cũng không biết nhiều về Đường Sinh, chỉ biết hắn là bà con xa của cụ Đường, được gửi cho học ở Giang Lăng, tình cảnh gia đình ra sao cũng như cha mẹ là ai cũng chẳng ai rõ. Thế nhưng việc Đường Sinh bộc phát với hành vi đạp xe thực sự khiến cho mọi người nơi ngõ Lao Đường bắt đầu suy đoán về thân phận của hắn. Cả những người trong gia đình bên ngoại của Mai Trước ở ngõ Lao Đường cũng đang phỏng đoán về thân phận của Đường Sinh, đập xe mẹ xe Mercedes của Đường Dục mà hắn không hề gặp chút phiền toái nào, cứ thế mà đi, bên trong át hẳn còn ẩn chứa bí mật không muốn người khác biết, mọi người không ai có thể nghĩ ra nguyên nhân, Mai Trước cũng vậy. Nhưng trong lòng cô biết rõ, chắc chắn Đường Sinh có lai lịch không nhỏ, nếu không, vì sao hắn đập chiếc xe mẹ xe Mercedes mà ý chỉ hệ tệ mà Đường Dục không dám làm gì hắn. Lúc này, trong ánh mắt hướng về Đường Sinh của Mai Trước bao hàm biết bao điều, cô muốn biết về hắn, ai là người đã bắt hắn một mình theo học nơi này đây. Là người cuối cùng vào lớp, lại vừa là lúc đổ trông, lần này cảnh cáo, lần sau không được viện lý do nữa, à, em không đem cặp sách à? Đâu có. Em sớm đã đến rồi, vừa rồi là đi nhà vệ sinh đó. Đường Sinh nói rồi vốn dĩ không cần kịch bản, mở miệng là lời tuôn ra. Tại sao tôi không nhìn thấy em nhỉ? Mai Trước có chút mơ hồ, bản thân từ sớm đã đến sao không thấy hắn. Được rồi, trước hết hãy vào lớp đi. Cho đến khi Đường Sinh lướt qua va chạm vào Mai Trước, trong lòng Mai Trước vẫn còn nghĩ tới chuyện hôm qua, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến, nhân cơ hội dùng lý do sai lệch của hắn để mà đi ngang người cô, tên xấu xa này không ngờ dùng khuỷu tay chạm vào phần trước ngực của cô. Trong chốc lát cảm giác tê dại này sinh khiến cô Mai thiếu chút nữa rên lên thành tiếng, đôi chân thon dài vì thế mà run lên. Thế nhưng Đường Sinh giả bộ không có chuyện gì cứ thế đi nhanh vào lớp. Trong lòng Mai Trước tức giận lắm, tên xấu xa, ngươi giỏi lắm. Em hãy chờ xem sau này tôi sẽ giải quyết em như thế nào. Cảnh tượng tinh tế này có vẻ như không ai phát hiện, khuôn mặt xinh đẹp quả mà Trước không khỏi đỏ bừng, hoảng hốt, cô xoay người nhanh chóng rời khỏi cửa lớp. Đường Sinh coi như không có việc gì, cửa chật như vậy, sao cô nhất định ưỡn ngực đứng đó làm chi, tôi tuyệt đối không phải cố ý. Đi vào chỗ ngồi. Phát hiện Ninh Manh cố ý không nhìn mình, nhưng thật ra thì nhóm 4 người Sử Nghĩa Quốc suốt đường đi cũng chỉ dùng ánh mắt để thay lời, phần lớn học sinh trong lớp đều nhìn trộm gã bảnh trai nhất lớp, thực sự mà nói thì Đường Sinh không hẳn là người tuấn tú nhất lớp, nhưng vóc dáng cũng như ánh mắt của hắn thật khiến người ta bị mê hoặc. Cũng như Sử Nghĩa Quốc, Vương Triệu Quân cũng được xưng là gã bảnh bao, nhưng cái tên gọi Sử Nghĩa Quốc chẳng lấy gì làm hay, từ sau lần Đường Sinh giải thích ý nghĩa của nó, hễ người nào nhìn thấy hắn ta đều muốn cười, hơn nữa là rất khó nhịn cười. Vì lẽ đó hầu hết những người nhìn thấy hắn đều cúi đầu mà đi qua. Thật ra việc phân ban không nhất thiết cần phải thi cử, mục đích của cuộc thi là sàng lọc những học sinh tốt nhất cho lớp trọng điểm, cậu biết không? Thật sao? Bạn quan tâm tới mình như vậy, có phải là sợ mình không vào được lớp trọng điểm. Sau khi ngồi xuống, Đường Sinh có thể ngửi thấy mùi thơm từ Ninh Manh, hắn đến mục đích không phải để học cho giỏi, kiến thức của kiếp trước đủ để hắn dương oai ở trường này rồi. Hiện tại phải giả làm học sinh ngồi đây lên lớp, thực là sự nhàn nhã của chứng hỏng, trêu đùa Ninh Manh cũng là một việc không tồi. Ninh Manh không biết hắn đang trêu chọc mình, bằng không nhất định làm thịt hắn, tuy nhiên đối với việc hắn trêu chọc mình, trong lòng cô cũng không mấy phản cảm, mình làm sao vậy? Sao lại không tức giận cơ chứ? Nghĩ thầm trong lòng như vậy, còn vẻ ngoài lại là mặt lạnh. Mình đang nghĩ tại sao không gọi tên cậu là Trư Bát Giới? Mình làm sao có thể giống hắn được? Mở to đôi mắt đẹp ra mà nhìn kỹ đi, tôi là Tôn Ngộ. Ai, trời ơi, tôi là Đường Tăng. Nghe hắn nói vậy, Ninh Manh bật cười, lại sợ nụ cười của bản thân khiến hắn phát hiện thì sẽ được thế lần tới, liền quay đầu đi, thế nhưng nụ cười vẫn chưa thu lại trên khuôn mặt của cô lại để hắn nhìn thấy mất rồi. Cờ u nạ Đường Tăng ư? Đường Tăng đâu có mặt dày như cậu chứ? Đây là một vấn đề đáng để thảo luận, tôi cho rằng da mặt dày chẳng qua là do dinh dưỡng tốt, còn da mặt mỏng là do dinh dưỡng không được đảm bảo. Ninh Manh không kìm nổi lại bật cười, nhưng nhanh chóng cố nén lại, khuôn mặt đẹp giả bộ lạnh lùng. Ngoan ngoãn ôn bài của cậu đi, tránh ảnh hưởng tới mình. Ôi, ôn tập cái gì chứ? Chính thức khai giảng rồi cô nói xem còn phải thi cái phân ban gì nữa chứ, buồn chết được. Trước cuộc thi nội bộ phân ban sẽ không chính thức nhập học. Tất cả phải chờ tuần tới có kết quả của cuộc thi lớp 11 một phân ban xong thì mới là lớp chuyên văn, phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là một quyết định quan trọng trong đời người. Ồ, coi như là quyết định đi, cậu chọn tự nhiên hay xã hội? Còn cậu? Ninh Manh hỏi lại, không biết tại sao, đột nhiên lại thốt ra. Văn học và lịch sử là hai môn tôi học khá nhất, không có khả năng lăn lộn với ban khoa học tự nhiên. Lúc này, trong lòng Đường Sinh lại nghĩ đến Đường Cẩn, cô cũng chọn văn khoa. Với thành tích của cô thì việc vào lớp 11 một không thành vấn đề. Tính khẩn trương của cuộc thi, của sự phân ban, khẩn trương để Đường Cẩn đến lớp 11 một, nghĩ đến mà muốn phát điên. Ninh Manh nghe hắn chọn khoa văn, cũng cúi đầu. Mình cũng chọn khoa văn. Đường Sinh mỉm cười, nhìn theo tiểu mỹ nữ này lại nghĩ đến cuộc gặp mặt tối qua của hắn và cô chị Ninh Hân, hay là gọi Đại Ninh đi cho thú vị, sự ngọt ngào và quyến rũ đâu chỉ là vài loại, một. Phải nói là trăm triệu loại cũng không quá lời. Trêu chọc cô ta thật cũng là một việc rất thú vị. Đúng rồi, lớp trưởng Ninh, có thể giúp mình được không? Làm cái gì? Ninh Manh nghe hắn nói đến việc muốn giúp đỡ, trong lòng căng thẳng, cô ít nhiều hiểu sai, cũng để phòng gã bảnh bao này. Đừng căng thẳng, nghe nói ba bạn là chủ tịch quận, mình chỉ là muốn mời bạn và cha bạn đến nói chuyện, cuối tuần nếu có thời gian thì đi thăm thú ngõ lao đường. Ninh Manh ngây ra một lúc, đầu óc cô cũng phản ứng nhanh. Làm sao vậy? Ngõ lao đường có oan tình gì à? May mà cô có thể nghĩ ra được. Thông minh, ba của cô nhất định là một quan chức tốt, đi thăm thú sẽ biết thôi. Đường Sinh nói thầm, trước hết phải tân bước là quan chức tốt thôi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 16, Đường Cẩn đấu trí Ninh Manh. Nguồn, mê chuyện. Tan học, Đường Cẩn đang dắt chiếc xe đạp địa hình ra thì thấy Đường Sinh đang đứng ở cổng trường một mình. Không phải là hắn đang chờ mình đấy chứ? Con tim bé nhỏ của Đường Cẩn cảm thấy thất vọng, cơn giận chợt bùng lên, chân tự nhiên bước chậm lại, đây chỉ là những phản ứng dây chuyền. Giờ cao điểm tan học, học sinh từng đám một ào ào tiến ra từ cổng trường, ầm ĩ cả một quãng đường, Đường Sinh tay thọc túi quần, rung rung hai bên túi nhàn rỗi, nhìn qua hắn một chút cũng chẳng giống học sinh, trên người lại chẳng đem theo cặp sách, quần áo cũng chẳng mang dáng dấp của một học sinh. Do dự một lát, cuối cùng Đường Cẩn bước tới, túi đầu, căn bản không dám nhìn Đường Sinh, chuẩn bị lướt qua người hắn. Cô hoảng sợ, cô sợ Đường Sinh sẽ giữ mình lại nơi cổng trường, sau đó đòi đèo cô về bằng chiếc xe địa hình của cô, sẽ bị nhiều bạn học nhìn thấy, ngày mai sẽ có người nói mình và Đường Sinh như thế này như thế nọ, đồn đại lời thị phi, ai có thể ngăn được. Ngàn vạn lần xin đừng níu tôi lại, xin anh đấy, Đường Sinh, nơi này đông người lắm, anh đứng thực không đúng chỗ rồi. Tim Đường Cẩn tựa chú nai con hoảng hốt chạy loạn lên, cô gần như là nín thở để đi qua Đường Sinh. Nhưng hắn thực sự không giữ mình lại, thậm chí là không nhìn mình. Không biết đang nhìn theo ai chứ, có phải là mình nghĩ hơi quá không? Trong nháy mắt, Đường Cờ ở nờ cờ ả mờ thấy như có một sự mất mát vô hình, một điều gì đó như một sự phiền muộn không thể nói rõ thành lời. Có lẽ hắn thực sự đang chờ một ai đó khác. Đường Cẩn khựng lại một lúc, có một động lực mạnh mẽ thôi thúc cô quay đầu lại liếc nhìn hắn, nhưng cô đã ra sức kìm nén nó lại. Cắn răng bước nhanh hơn, nhưng đi được hơn 10 bước thì Đường Cẩn không kìm được bản thân, đột nhiên đi chậm lại quay đầu lại nhìn. Phanh một tiếng. Tựa như có vật thể gì va vào bánh sau của chiếc xe đạp địa hình, chiếc xe hơi rung lên, rồi tiếng nói quen thuộc của Đường Sinh cất lên. Ôi Cẩn tỷ, đang đi sao đông nhiên lại dừng lại. Hại ta tông vào đuôi xe rồi. Trong khoảnh khắc đó, sự mất mát cũng như phiền muộn vừa mới dấy lên ở đường cẩn chợt như không cánh mà bay, thay vào đó là cảm giác vui mừng không tên, không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, tự cô không thể lý giải được, khi quay đầu lại thấy cảnh tượng Đường Sinh giống như cái đuôi bám theo mình, trong lòng đống tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cảnh tượng ngày hôm đó hắn vì che chở cho cô mà nhận một trận đòn đau của Đại Hà Mễ bông thoáng hiện trong tâm trí cô, rồi cảnh tượng ngày đó hắn vì thấy bất bình cho bà nội mà đập chiếc mẹ sơ đờ và cảnh sáng nay hắn đèo mình đến trường cũng hiện ra, những ký ức đó tụ lại như dòng nước gấm áp lớn. Chính là dòng nước gấm đó, trong nháy mắt đã chạy khắp cơ thể Đường Cẩn, khiến cô cảm thấy ấm áp dễ chịu, như được đắm mình trong ánh nắng tươi đẹp của mùa xuân. Trước đó tim đập mạnh, dường như ngừng thở, và rồi đột nhiên phát hiện hắn hóa ra lại im lặng theo sau mình, tâm trạng Đường Cẩn không biết nên diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói là bản thân thấy vô cùng vui mừng, cái cảm giác trước đó chưa từng có. Không biết phải đáp lại lời hắn ta như thế nào, động tác theo bản năng của Đường là nhanh chóng quay đầu lại, đẩy chiếc xe đạp địa hình đi tiếp. Đường Sinh chờ một chút. Đột nhiên một tiếng kêu trong trẻo từ đằng sau truyền đến, Đường nhờ ẩn ra là giọng nói của một cô nữ sinh xinh đẹp, cô không tự chủ được lại dừng lại, chân Đường Sinh lại thêm lần nữa va vào bánh xe sau của Đường Cẩn. Lần này Đường Cẩn không nhịn được cười nữa, thấy Đường Sinh đang xoa xoa đầu gối, nguyết hắn một cái một cách đáng yêu. Chí nhớ cậu ngắn hạn à? Đường Sinh nghe hàm răng trắng. Cười một cách đau khổ, đắc. Cẩn tỷ này, người ta gọi Đường Sinh, chứ đâu gọi Đường Cẩn, bạn đứng lại làm gì? Lời này của Đường Sinh khiến Đường Cẩn phải đỏ mặt, đúng lúc cô định dắt xe đi, cánh tay của Đường Sinh đã khoát lên yên xe sau. Mình bị thương nặng rồi, hôm nay cậu không đưa mình về không được, chờ mình một phút, bạn cùng bạn của mình đến rồi. Vô lại. Đường Cẩn hàm chứa sự xấu hổ, thấp giọng nói, nửa mặt túi xuống vẫn đưa mắt liếc nhìn cô nữ sinh xinh đẹp đang chạy tới. Là cô ta, Ninh Manh. Hoa khôi nổi tiếng của trường trung học Giang Lăng, cô ta thật không ngờ lại là bạn cùng bàn của Đường Sinh. Trong nháy mắt, lòng Đường Cẩn như rối tung lên, có bất an, có hoảng loạn, có sự mơ hồ, tại sao lại là cô ta? Đường Sinh đã nghiêng mình đứng sang bên phải, giữa hắn và Đường Cẩn giờ cách nhau chiếc xe đạp địa hình, hắn quay đầu lại nhìn theo Ninh Manh đang chạy tới, không hiểu là cô bạn xinh đẹp này gọi mình có chuyện gì. Thật là không ngờ đến. Lớp trưởng, có điều gì dặn dò vậy? Rời khỏi cổng trường Ninh Manh sớm đã thấy Đường Sinh, tan học Đường Sinh rời khỏi lớp rất nhanh chóng, còn không ba hoa gì với mình, Ninh Manh vì vậy hoài nghi liệu có phải hắn chờ một cô bé nữ sinh nào đó. Không biết vì sao, trong lòng lại có ý nghĩ kỳ cục đó, không ổn, mình phải đi xem sao. Kết quả là nhìn thấy Đường Sinh theo sau một cô bé dáng người mảnh khảnh dắt xe rời đi. Dáng dấp của cô gái đó rất quen thuộc, nhất thời không nhớ ra, nhưng cái quần bò trắng phiếm bụi bặm của cô ta lại càng quen hơn. Nó khiến cho vẻ đẹp thanh xuân ngạo nhân của cô thể có thể được toàn diện bộc lộ, cặp đùi đều đặn thon dài đẹp đẽ, cặp mông tròn căng, đặc biệt đem đến cho người ta cảm giác mê hoặc. Là Đường Cẩn, cái tên này nhanh chóng lóe lên trong tâm trí Ninh Manh, cái tên này chẳng phải vẫn hay cùng tên của mình được nhắc đến là những hoa khôi của ngõ lao đường hay sao? Giờ phút này, trong lòng Ninh Manh bỗng nảy sinh một ý nghĩ quái dị, Đường Sinh và Đường Cẩn, không phải họ đang vụng trộm yêu sớm chứ? Không thể phủ định rằng Đường Sinh là một nam sinh rất bảnh cũng như rất có khí chất, so với những nam sinh khác thì hắn tỏ ra trưởng thành cũng như vững vàng hơn nhiều, cái ngày hắn đứng trên bục giảng vừa viết vừa nói, đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc, mặc dù không đến mức là có tình cảm với hắn, nhưng cũng không phải là thờ ơ. Trai đẹp gái xinh kết hợp căn bản là rất hấp dẫn, nhưng lúc này thấy hắn cùng Đường Cẩn đi với nhau, khiến cho lòng tự tôn của cô gái nhỏ Ninh Manh có chút tổn thương. Mình với Đường Cẩn quen biết từ lâu hồi cấp 2 có học cùng lớp 7, cô biết thành tích học tập của Đường Phà ai nói là thứ nhất thứ hai, tốt hơn của mình, về mặt dung nhan khí tiết hay là danh tiếng của cô ở trường, Đường Cẩn đều không xếp hạng dưới mình, nam sinh cứ gọi cô ta là bình dân thiên hậu, một, hai mỹ nhân đối mặt trong tình huống đó, kẹp ở giữa là tên nhị thế tổ Đường Sinh. Ninh Manh, xin chào. Là Đường Cẩn à, chào bạn bạn cùng đi với anh ta à. Ý niệm trong đầu Ninh Manh xoay chuyển, đồng nhiên có một ý tưởng. Ừ đả kích tên tự phụ này chút. Hắn cũng ở ngõ lao đường, cùng đường ấy mà. Đường Cẩn hơi đỏ mặt, thấy ánh mắt của Ninh Manh, cô thờ hài chuẩn dạ, sợ cô ta hiểu sai. Đường Sinh cũng nhìn thấy vẻ mặt của Đường cụ không được tự nhiên, liền nói. Lớp trưởng bạn gọi mình hay là tìm Đường Cẩn ôn chuyện cũ vậy? Ninh Manh chun mũi một cái, hừ một tiếng, rồi chạy đến níu tay trái của Đường Cẩn, quay đầu lại nói với Đường Sinh. Đại soái ca, nhìn sang phải, có thấy quán tạp hóa chứ? Chạy lại mua lấy hai bịch nước cho mình với Đường Cẩn, nếu không, mình sẽ vạch trần vụ bê bối của cậu. Hắc! Mình có gì bê bối à? Thần bí không hiểu nổi. Uống nước thì uống nước, được, để mình đây đi mua. Đường Sinh quay người đi, hắn không thể nghĩ ra Ninh Manh hiện tại đang toan tính gì, cây ngay không sợ chết đứng. Vào lúc Đường Sinh quay người chen chúc vào đám học sinh chen chân vào cửa hàng tạp hóa, trong lòng Ninh Manh thầm cười, đừng cho là ta không nhìn ra tâm địa gian xảo của ngươi, tiên sinh hãy mở mắt ra mà nhìn ta cho ngươi nếm thử chút mùi vị. Đường Cẩn, mình nói cho bạn hay, tâm tính của hắn không được thuần khiết lắm.
A,
Đường Cẩn vì lời đó mà ngẩn ra. Tại sao lại nói như vậy? Anh ta đùa giỡn bạn à? Trong phút chốc, trong lòng Đường Cẩn thấy hế ẩm, chẳng lẽ những chàng trai bảnh bao có chút ưu việt đều phóng đãng như vậy à? Thật đáng giận. Đây đúng là kết quả mà Ninh Manh mong muốn, cô bắt gặp Đường Cẩn và Đường Sinh đi cùng nhau bỗng dưng sinh ra sự ghen tị, làm như vậy đơn giản chỉ là giữ gìn sự tự tôn của bản thân, cô không chấp nhận là mình kém hơn Đường Cẩn, sự non nớt, thẳng thắn của cô gái 17 tuổi, không hiểu thế nào là nhẫn mại cũng như khoan dung. Không biết bạn tin lời mình nói không? Dù thế nào thì mình thấy hắn ta cũng không phải là tên đứng đắn, mới đến ngày đầu đã không đoàn kết với bạn bè, còn ba hoa với bạn cùng bản của mình nữa, thật phù phiếm. Đường Cẩn, cậu thật là đơn giản, đối với loại người như tên này cần phải lưu tâm hơn. Vậy à? Đường Cẩn trao đôi mày thanh tú, với tìm cách của Đường Sinh, đánh người rồi đập xe này nọ, cô mong đợi hắn có thể đoàn kết với bạn bè ư. E rằng hắn ta làm không nổi còn như ba hoa với cô ta thật sự cũng rất xinh đẹp, nam sinh ba hoa với cô ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng nghe Ninh Manh buộc bạch Đường Sinh trêu ghẹo cô, trong lòng Đường Cẩn có cảm giác không thoải mái cho lắm. Ninh Manh tuyệt đối không thừa nhận bản thân kém Đường Cẩn, cô ta ngầm quan sát thần sắc của Đường Cẩn, phát hiện mặt Đường Cẩn có chút biến sắc, ừm, thuốc sắc vừa đúng lượng, đến đây là đủ rồi, trước hết khiến tên tiểu tử kia buồn một chút, đấu với chị đây, ngươi còn kém lắm. Đường Cẩn cũng không phải là ngốc. Trái lại còn là một cô gái rất thông minh, lúc này cũng đã nhìn ra những lời nói của Ninh Manh còn có ý khác. Bên cạnh đó Ninh Manh cũng sợ để lại hình tượng xấu trong lòng Đường Cẩn, nói xấu sau lưng người khác vốn dĩ không phải là việc tốt, liền nói. Nói với bạn những lời này cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn cảnh báo cho bạn có vài người không quang minh như bề ngoài, trái lại thế giới nội tâm tương đối xấu xa. Những lời của Ninh Manh thực sự khiến Đường Cẩn coi trọng cô hơn. Sự thực là biểu hiện về tố chất của Ninh Manh từ trước đến nay vẫn rất tốt, chỉ có điều tính cách hơi cao ngạo. Cảm ơn bạn, Ninh Manh, thực ra mình với hắn chẳng có gì cả, chỉ là cùng sống ở ngõ lao đường, thuận đường thì đi cùng nhau thôi. Nhìn quần áo cũng như khí chất của hắn không giống như là sống ở ngõ lao đường, hắn ta cũng không giống người bản địa. Câu nói này khiến Đường Cẩn hơi biến sắc, có hàm ý nói móc người nghèo ngõ lao đường. Ninh Manh nhìn thấy vẻ mặt của Đường Cẩn không bình thường, biết là nói sai. Đường Cẩn, cậu đừng có hiểu nhầm, mình chỉ phân tích về hắn thôi, thực không phải coi thường ngõ lao đường nơi cậu ở đâu. Đường Cẩn gật gật đầu. Ừ, mình biết, cậu cũng không phải là hạng con gái nhà giàu coi khinh người nghèo. Đường Sinh hắn là học sinh gửi đến học ở Giang Lăng, mình cũng chỉ biết hắn là người nơi khác, tình hình cụ thể không rõ, hắn là người thân của Đường Dục, mà hình như cũng không phải là thân thiết lắm. Đường Dục. Ninh Manh giãn đôi mày thanh tú xuống.